Chương 68, này thọ ma còn trách tốt nhé, chương 68, này thọ ma còn trách tốt nhé, ngươi đã chết rồi. Thẩm Mặc dứt lời ở thọ ma trong thai có vẻ là buồn cười như vậy, lại như run rế sắp bị ép chết lúc dây rủa cùng gào ghét, đối với thọ ma tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại cảm thấy đến Thẩm Mặc quá mức ồn ào. Giống như run rế nhân loại, ngươi cho rằng chính mình tiên thiên cảnh tu vi hơn nữa này một đầu phi cương liền có thể giết đến ta. Ha ha, ngươi đối với thiên ma bộ tộc sức mạnh không biết gì cả, lánh cái chết đi, nhân loại. Thọ ma điên cùng mà tiếng gào thét đương theo mấy trăm con giảm thọ quỷ gào thét mang theo âm hàn sát phong, nhanh như hổ đói bổ mồi giống như lướt về phía Thẩm Mặc. Gào khóc thảm thiết, bách quỷ thành triều. Dù cho là tiên thiên cảnh đỉnh cao thậm chí thiêu đốt thiên đăng bình thường tông sư cảnh cũng không dám nhìn thẳng thanh thế như vậy quỷ triều. Ở trong mắt Thẩm Mặc, những người khiến ác gia ba người dọa phá can đảm giảm thọ quỷ, ở đâu là cái gì lệ quỷ, rõ ràng chính là từng con chủ động đưa tới cửa kinh nghiệm bao. Chỉ thấy Thẩm Mặc trên môi dưới đóng mở, tiết hầu bên trong phát sinh huyền diệu vô cùng nhị non nói mớ. Địa sát thuật, thông u. Vô hình đạo vận hóa thành nước gợn sóng lấy Thẩm Mặc làm trung tâm phóng xạ mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu từng con giảm thọ quỷ. Trước một giây còn giữ tợn vô cùng, nuốt sống người ta giảm thọ quỷ, một giây sau tựa như gõ trung nôn, ngơ ngơ ngác ngác, hoảng hoảng hốt hốt, lăng ở tại chỗ không biết gây nên. Biểu hiện như thế như phản ứng dây chuyền giống như ở trong quỷ triều lan tràn, trong thời gian ngắn chính là bao phủ sở hữu giảm thọ quỷ. Cũng ở thọ nỗi dằn bật lấy tin tưởng địa dưới ánh mắt, chúng quỷ gào thét tin tức ở Thẩm Mặc dưới chân, như phụng thần linh giống như bái lạy. Thọ ma, A Mạch, này một chiêu là đúng đúng đúng, chính là này một chiêu. Cái kia dung mạo rất đẹp đẽ ma nữ chính là bị này một chiêu hàng phục. A gia, như thế lợi hại. Này một chiêu ta có thể hay không học? Bá muội, ca, hắn thật xoáy a, ta muốn được hắn. A Mạch cùng ác gia đồng loạt nhìn về phía bá muội, ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng thương hại. Rất hiển nhiên, hai người cũng không cảm thấy được bá muội có thể đuổi kịp Thẩm Mặc, bọn họ căn bản là không cùng một đẳng cấp người. Làm sao chỉ có bá muội không tự biết, hoặc là nói nàng muốn là loại này cùng giá tự đại tính cách. Ở bá muội trong mắt, nam nhân phân hai loại, một loại là xem Thẩm Mặc loại này ưu tú đến làm nàng hưng phấn nhất, một loại là xem kẻ cấp loại kia làm nàng cảm thấy buồn nôn. Mà báo muội nhưng là một cái nóng lòng với theo đuổi hưng phấn nữ nhân. Nàng khát vọng những người làm nàng hưng phấn nhất nam nhân, thông qua theo đuổi, được, lại vứt bỏ đến thỏa mãn bệnh mình thái trong lòng nhu cầu. Báo muội đã có thể ngửi được Thẩm Mặc loại này ưu tú mạnh mẽ nam nhân có thể cho nàng mang đến bao lớn cảm giác thỏa mãn, loại kia cảm giác chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng hưng phấn hai chân cả chặt. Thẩm Mặc mấy người không để ý đến báo muội bệnh trạng phản ứng. So với báo muội phản ứng, thỏ ma phản ứng hiển nhiên càng thêm làm người cảm thấy đến thú vị. Từ vừa mới bắt đầu định liệu trước, đến sau khi khinh bị coi rẻ, lại tới hiện tại chố mắt ngoan mồm, khó có thể tin tưởng, thỏ ma ở thời gian cực ngắn nội kinh lịch trong lòng lên voi xuống chó, thoải mái chập trùng. Hắn cặp kia như thú đồng giống như ma đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, đủ để đem tông sư cảnh tu sĩ thôn vệ hầu như không còn giảm thọ quỷ, không những không có đem Thẩm Mặc ăn no căng diều, dĩ nhiên lâm trận phản chiến tất cả tập trung vào Thẩm Mặc dưới trướng. Mặc cho hắn làm sao sử dụng năng lực thiên phú khu dịch giảm thọ quỷ, những người chết tiệt bẩn tiểu ngoạn ý dĩ nhiên không có một đầu đồng ý tiếp tục nghe từ hắn mệnh lệnh. Thọ ma chính là tuân theo sinh linh đối với tuổi thọ tham dục mà sinh một loại thiên ma, thuộc về tham dục thiên ma hạ vị ma vật, trời sinh có thôn phệ tuổi thọ, để cao giảm thọ quỷ, ngang nhau dịch chúng nó thôn phệ sinh linh tuổi thọ thiên phú. Vì có thể giáng lâm giới này, địa vị cao thọ ma rất sớm liền hạ xuống một môn trường sinh pháp, có thể thông qua phương pháp này đem sinh linh thể xác từ từ cải tạo thành bọn họ có thể giáng lâm hoàn mỹ thể xác. Thọ ma chính là thông qua cái môn này trường sinh pháp cảm ứng được Mao Kiên, tiện đà lấy nó vì làm miêu điểm đoạt xác Mao Kiên thể xác, tiện đà giáng lâm giới này. Ở nhận ra được Mao Kiên dĩ nhiên đem trường sinh pháp mở ra lối riêng, thông qua phóng sinh chữ thọ theo đuổi trường sinh, hắn mới vừa chơi nổi lên chữ thọ trò chơi. Cứ việc này hơn trăm năm đến chưa bao giờ vận dụng quá giảm thọ quỷ sức mạnh, nhưng cũng không nên phát sinh hiện tại cái này trường hợp. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta giảm thọ quỷ làm cái gì? Thọ quỷ điên cuồng mà gào thét chất vấn. Thẩm Mặc không những không hề trả lời hắn chất vấn, trái lại điều khiển giảm thọ quỷ điên cuồng giống như đánh về phía thọ ma. Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Trả mạng cho ta. Ta muốn giết ngươi. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Giảm thọ quỷ bạo phát tầm thường mấy lần sức chiến đấu, đối mặt đem bọn họ hóa thành lệ quỷ thủ phạm, bọn họ trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trong chớp mắt, Mao Kiên thể xác liền bị giảm thọ quỷ môn thôn vệ hết sạch, liền xương vụn đều không có còn lại, chỉ để lại tàn tạ ý vật, cùng với trang bị đá thọ sơn, phá ma bạc các loại tài liệu phát túi. Mà này nguyên bản là Thẩm Mặc hạ trạng, hiện tại nhưng là thành thọ ma kết cục. Sự tình còn chưa kết thúc. Chết đi chỉ là Mao Kiên thể xác, để giảm thọ quỷ môn thôn vệ đến 1.2005 tuổi thọ. Có thể thấy được thọ ma chơi trận này phóng sinh chữ thọ trò chơi, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, tinh lực. Hiện nay, nhưng là vì là Thẩm Mặc làm áo cưới. Nhưng vào lúc này, một đạo tím đen ma ảnh từ giảm thọ quỷ triều bên trong bốc lên, gào thét, nổi giận, đối với Thẩm Mặc không ngừng mà chửi tới, xì đủ. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ ta, ta còn có thể trở về. Đến thời điểm, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Thẩm Mặc nét miệng lên, cười gằn một tiếng, ngươi cho rằng ngươi trốn sao. Lấy Thẩm Mặc cắt cỏ tất trừ tận gốc tính cách, há có thể để cho chạy một đầu đối với hắn sự thù hận ngập trời vực ngoại thọ ma. Đã sớm thủ thế chờ đợi Lục Đinh Lục Giáp hộ thân trận lóe lên chói mắt kim quang, đầu tiên là đem thọ ma vây ở bên trong đại trận, theo sát phía sau Bất Lão Kim Cương Bất Diệt Tâm Ý như bẻ cảnh khô giống như đem thọ ma bóng mờ ép thành vô số mảnh vỡ. Dù vậy, thọ ma vẫn như cũ chưa chết, những người mảnh vỡ ngọ ngậy muốn một lần nữa tụ hợp cùng nhau. Thẩm Mặc quanh thân bỗng nhiên nhảy lên con đường xanh thẳm lôi đỉnh, long hổ lôi ngục thân bị thôi phát đến cực hạn, tồn trữ với lôi ngục khiếu bên trong đầu cựu thiên lôi lực lượng, không thể cản phá địa bổ về phía thọ ma mảnh vỡ, ở vô số mảnh vỡ cắn câu vẽ ra hóng ánh lôi đồ.
A a a,
xót ruột thấu xương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ âm sơn động đá. Gần như bất tử bất diệt thọ ma làm sao cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là chơi một cái trò chơi, liền rơi vào ma chết ý tiêu kết cục. Hắn càng không nghĩ đến, rõ ràng chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi Thẩm Mặc, không chỉ có nắm giữ địa sát thuật thông u, càng là nắm giữ hàng đầu trận pháp, nắm giữ kim cương bất diệt tâm ý, thậm chí ngay cả đầu cựu lôi đỉnh đều có thể điều động. Hắn chết một chút cũng không an. Dù cho là địa vị cao thọ ma đối mặt nhiều như vậy kỳ kỹ, thần ý, không chết cũng đến thuế trên một lớp da. Thọ ma phát sinh cuối cùng gào thét, nguyền rủa. Ha ha ha, người không nên đắc ý. Chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đã sớm chú ý tới phía thế giới này, rất nhanh bọn họ thì sẽ quy mô lớn xâm lấn, đem bọn ngươi những này run rế toàn bộ giết sạch. Thẩm Mặc gật gù, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chuẩn bị sớm. Thọ ma, lao tử nhường ngươi sợ sệt, không phải nhường ngươi làm chuẩn bị. Thẩm Mặc, này thọ ma còn trách tốt nhé, ta giết hắn, hắn trả lại ta tiết lộ tình báo. Vượt ngoại thiên ma sao? Vậy hãy để cho bọn họ đến đây đi. Ngay ở Thẩm Mặc chém giết vượt ngoại thọ ma dưới một tức, trong đầu của hắn thình lình có tân hiểu ra. Ngươi ngộ tính nguy thiên, chém vượt ngoại thọ ma, lĩnh ngộ ra ma công vạn pháp luyện ma kinh chương 69, luyện ma thành châu, luyện ma thành đan. Chương 69, luyện ma thành châu, luyện ma thành đan. Ma công vạn pháp luyện ma kinh chính là ma đạo hàng đầu ma công, câu thông vượt ngoại thiên ma, luyện ma đúc vạn pháp, thành tựu vạn pháp ma tôn. Ma công vạn pháp luyện ma kinh cùng quan tượng pháp tiêu giao thần ý đồ lẫn nhau là sát mình. Người lĩnh ngộ ra quan tượng pháp tiêu giao thần ma đồ côn bằng ngao du chín vạn dặm, tiêu giao thần ý hiện ra thần thông. Ma niệm tung hoành thiên địa rộng, tiêu giao ma tôn vạn pháp sinh. Côn bằng biến ảo, ma côn hiện ra xem. Tiêu giao thần ma đồ, một niệm thành thần, một niệm thành ma. Thẩm Mặc quan tưởng lên cấp thần ma cảnh tiêu giao thần ma đồ, thần hồn có thể tẩm bổ tẩy luyện, trong thời gian ngắn chính là lên cấp đến tông sư cảnh cấp độ. Tiêu giao thần ma đồ càng là trong nháy mắt thành công cô đọng như đèn. Khi nào điểm thiên đăng? Điểm thiên đăng cần phá tam quan, thần hồn quan, chân khí quan, pháp thuật quan. Lần này lĩnh ngộ vạn pháp luyện ma kinh, làm cho hiến pháp tiêu giao thần ý đồ thăng cấp thành tiêu giao thần ma đồ, thiên địa giao cảm, một cách tự nhiên ngưng luyện như đèn. Mà thông qua quan tưởng tiêu giao thần ma đồ, Thẩm Mặc thần hồn có thể tẩm bổ tẩy luyện, lên cấp tông sư cảnh. Bây giờ chỉ còn dư lại một cửa, chân khí quan. Pháp thuật vì là đèn, chân khí vì là dầu, thần hồn vì là hỏa. Tam quan phá, thiên năng lượng. Thẩm Mặc tâm tình thật tốt, lại một lần nữa cảm tạ đến từ vực ngoại thọ ma đại ma công. Tiêu hóa xong kẻ các nguyên thần nhân ma đi mà quay lại, hắn kinh ngạc nhìn tâm tình như hỏa giống như Thẩm Mặc, cùng với trong kinh ngạc mang theo ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bên trong mang theo kính nể A Mạch, Ác Gia, Bá Muội. Nhân ma, tình huống thế nào? Con ngồi chủ động đưa tới cửa. Mao Kiên đây, chẳng lẽ nút trong bóng tối chuẩn bị đánh lên ta? Hừ, đê tiện Mao Kiên, sống nhiều năm như vậy vẫn là hèn hạ như vậy. Năm đó nếu không là sư phụ bất công, ta như thế nào gặp đi tới ma đạo? Có điều, sau ngày hôm nay, trên đời lại không Mao Kiên, chỉ có ta nhân ma. Năm đó mất đi đồ vật, ta nhất định phải tự tay cầm về. Nhân ma cười gằn, liền hướng báo muội nhỏ tới, chỉ cần lại giết một người, đoạt nó tuổi thọ, hắn liền có thể tập hợp 7749 người, thành tựu nhân ma, bất tử bất diệt. Mắt thấy nhân ma đánh tới, vẫn là hướng về phía chính mình, báo muội lúc này lên tiếng cầu cứu. Thẩm ca ca, cứu mạng a. Thẩm Mặc quay đầu liếc nhân ma một ánh mắt, hắn thừa dịp tâm tình tốt, chính cảm ngộ tông sư cảnh thần hồn huyền diệu, nhưng là luôn có không hiểu chuyện giá hỏa phá hoại hắn nha hứng. Địa sát thi. Ngủ đông ở một bên địa sát thi đi sau chế ma, mau lẹ như lôi giống như bay tới nhân ma trước người, sắc bén như tinh thiết giống như lợi chảo một đòn liền đem nhân ma chế phục, gắt gao đè xuống đất, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Nhân ma lúc này sợ sệt cực kỳ. Hắn lúc này mới chú ý tới động đá bên trong dĩ nhiên cất giấu một đầu phi cương cấp cương thi. Nếu là hắn thời điểm toàn thịnh, còn có tự tin đánh với phi cương một trận, lúc này lại là không còn sức đánh trả chút nào. Mao Kiên dĩ nhiên mời đến một vị khu dịch phi cương luyện thi tu sĩ, đáng ghét, hắn là thật đáng chết đã chỉ kém một người, rõ ràng chỉ kém một người, hắn liền có thể ma công đại thành, bất tử bất diệt. Nhân ma không cam lòng a, ngươi không cam lòng. Thẩm Mặc nói ra nhân ma tiếng lòng, làm cho đối phương hơi run run. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là nói, ta chúc ngươi ma công đại thành. Nhân ma không nói tiếp, tàn đuổi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, tựa hồ muốn xem thấu hắn đang đùa trò xiết gì. A gia, báo muội nghe được Thẩm Mặc phải giúp nhân ma, sợ đến liền lùi lại vài bước. Trầm thầm ra, ngươi muốn làm cái gì? Ác gia đã nhận rõ sự thực, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Mặc. Nếu là Thẩm Mặc muốn bắt bọn họ mệnh đút cho nhân ma, bọn họ thật sự liền phản kháng dư lực đều không có. Báo muội nhưng là càng ngày càng mê địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, khác nào phát hiện tân đại lục. Nếu như Thẩm Mặc thật sự làm như vậy, chẳng phải là càng cùng nàng đắc ý, gian phu phối dâm phụ, ác nam phối lang nữ, quả thực ông trời tác hợp cho. Chỉ là muốn hy sinh ca ca của nàng, vì nàng yêu mà hiến thân. Ca, ngươi sẽ tắt thành chúng ta đi. Ác gia, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Mặc không để ý tới kẻ ác minh muội, gọi một con giảm thọ quỷ. Ở nhân ma không dám tin tưởng dưới ánh mắt, đem giảm thọ quỷ nhét vào hắn thân thể. 7749 người. Nhân ma cảm nhận được trong cơ thể phồn thịnh của thọ, cùng với không ngừng hiện lên ma lực, kích động cả người run, ra sức thoát khỏi địa sát thi sau, đứng trên không trung, giơ lên cao hai tay, cười to không thôi. Thẩm Mặc nhưng là lặng lặng mà nhìn nhân ma, không có ra tay đem chém giết ý tứ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ngay ở nhân ma kinh ngạc thời khắc, vòng trời biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Tự vực ngoại vùng đất hư vô, ẩn có quỷ khóc sói tru tiếng vang lên, thọ ma pho tượng nơi nổi lên mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng, vô số dữ tợn ma ảnh chồng chất như là người được tuyệt thế mỹ vị, tranh nhau chen lấn địa muốn đột phá hai giới bình phong. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm những người ma ảnh, vạn pháp luyện ma kinh thư nội tưởng tế địa ghi chép chúng nó ma danh. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức công phu, liền nhìn thấy không xuống trăm loại vực ngoại tà ma. Đáng tiếc, ngoại trừ nhân nhân ma khí tức mà đến thọ ma, cái khác đều là tối hạ vị vực ngoại thiên ma. Hơn nữa nhân ma thể xác chỉ có một bộ, có thể giáng lâm vực ngoại tà ma không thể nghi ngờ chính là đầu kia mạnh mẽ nhất thọ ma. Nó ma khí so với đoạt sắc mao kiên đầu kia thọ ma còn cường đại hơn mấy lần. Chính là ngươi. Thẩm Mặc lúc này quan tưởng tiêu giao thần ma đồ, vạn pháp luyện ma kinh thôi phát chân khí, ngưng tụ thành to lớn ma chảo, một cái liền đem mới vừa đột phá hai giới bình phòng, chuẩn bị đoạt sắc nhân ma thọ ma bắt ở trong tay.
A a a,
lớn mật, nhân loại đáng chết, thả ra bản tôn. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Đáng ghét, nhân loại ti bỉ, ta giết ngươi. Thọ ma rơi vào luyện ma chảo, quanh thân ma khí bị mài ép tế luyện, hắn mới vừa ý thức được chính mình trúng rồi nhân loại cạm bẫy. Người kia ma thể xác chỉ là mồi nhử, người này nhưng là ôm cây đợi thỏ, muốn luyện hóa hắn. Thọ ma mong muốn toàn lực phản kích, nhưng là ở vạn pháp luyện ma kinh trước mặt, sự phản kháng của hắn không khác nào lấy trứng chọi đá. Vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, thọ ma liền bị luyện thành một viên thọ ma châu, bị Thẩm Mặc kể cả mao kiên pháp trong túi vật liệu đồng thời thu vào bên hông mây đen pháp túi. Lần này luyện ma thành châu, Thẩm Mặc không chỉ có được rồi thọ ma châu, thao thiên ma khí cũng bị hắn tất cả luyện hóa thành chân khí, tiên thiên chân khí từ tiên thiên sơ kỳ lên cấp đến tiên thiên trung kỳ, chân khí phẩm chất càng ngày càng cô đọng. Thời khắc bây giờ, nhân ma ha có thể không nhìn ra tốt xấu. Cái gì trường sinh thuật, cái gì bất tử bất diệt, đây rõ ràng chính là vực ngoại tà ma bày xuống cả bẫy. Cái gọi là bất tử bất diệt chỉ chính là thọ ma bất tử bất diệt. Bọn họ những tu sĩ này chỉ là thọ ma giáng lâm thể xác vật dẫn. Nhân ma chỉ cảm thấy chính mình nỗ lực một đời tất cả đều hóa thành bọt nước. Ma công đại thành hắn, không những không có bất tử bất diệt, trái lại thiếu một chút nhi bị vực ngoại tà ma đoạt xác, hiện tại chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông, không nhìn thấy chút nào hy vọng. Thẩm Mặc luyện hóa thọ ma, được rồi chỗ tốt, nhìn về phía tâm cho ý lạnh nhân ma, một chỉ điểm ra, long hổ lôi ngục sức lực mang theo sức mạnh sấm sét phong cấm hắn ma khí, sau đó ném cho địa sát thi, để địa sát thi mang người ma trước một bước trở về âm trạch. Thẩm Mặc, nhân ma, không muốn đủ rũ, ai nói ngươi không còn gì khác? Ngươi vẫn có chút nhi giá trị. Ma công đại thành nhân ma đã không còn là người, mà là triệt triệt để yêu ma. Nếu là yêu ma, cái kia đan liếu hàng yêu trừ ma, luyện ma thành đan, hợp tình hợp lý. Chương 70, tuổi thọ ma châu chương 70, tuổi thọ ma châu lần này đến Thái Bình trấn trừ ma, Thẩm Mặc vốn tưởng rằng có thể thu hoạch một môn ma công chính là vô cùng tốt. Không nghĩ đến chính mình không chỉ có thu hoạch một môn đỉnh cấp ma công, còn để căn bản quan tượng pháp tiêu giao thần ý đồ thăng cấp thành tiêu giao thần ma đồ, thành công cô đọng thành đèn, hướng về tông sư cảnh bước vào một bước dài. Thần hồn cũng bởi vì tiêu giao thần ma đồ mà lên cấp đến tông sư cảnh. Hơn nữa thọ ma châu, nhân ma, cùng với quỷ vực bên trong kéo thị nàng yêu hoàn. Thẩm Mặc này một chuyến kiếm được so với mong muốn còn nhiều hơn. Cho tới nhân ma lưu lại hỗn loạn, những người thi phó đúng là luyện chế sát sống tài liệu tốt. Chỉ là Thẩm Mặc cũng không đủ đại dục thi túi, thật tam tiên quy động cũng không chứa nổi nhiều như vậy thi phó, liền đem vận chuyển thi phó rườm rà việc bật giao cho A Mạch cùng với kẻ ác minh muội. Ba người có thể rất lớn khó bất tử, hoàn toàn là dựa vào Thẩm Mặc. Nếu như không phải Thẩm Mặc, bọn họ mặc dù may mắn ngoại trừ nhân ma, cũng sẽ bị thọ ma đâm lưng mà chết. Hiện tại cho bọn họ một cái báo ân cơ hội, ba người há có thể không biết tóm chặt lấy cơ hội này. Đặc biệt là A Mạch, hắn theo thọ ma trên căn bản không học được cái gì bản lĩnh thật sự, đến nay còn chỉ là bắt lưu luyện lực cảnh, liền chiêu thức cảnh đều không tìm thấy một bên. Nếu là có cơ hội ôm lấy Thẩm Mặc này cái bắt đuổi, tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Áp gia ý nghĩ ngược lại cũng cùng A Mạch không kém bao nhiêu, cũng muốn ôm trụ Thẩm Mặc này cái bắt đuổi, giống như Thẩm Mặc mạnh, đặc biệt là Thẩm Mặc một cái miệng liền hàng phục chúng quỷ thủ đoạn, quét mới áp gia tam quan nhận thức. Hắn nếu là có cái kia bản lĩnh, xem nàng yêu hoàn như vậy mà nữ trực tiếp đến một tàu lửa ra, muốn thật nhanh hòa sung sướng đến mức nào, so với hắn làm kẻ ác khoái hoạt mấy trăm lần còn chưa hết. Chỉ có báo muội trước sau sơ tâm không thay đổi, nàng muốn trên Thẩm Mặc. Ba người ở Thẩm Mặc đi rồi, từng bộ đem thi tôi tớ trong động đá vôi đẩy ra ngoài, lại tự móc tiền túi đến Thái Bình trấn mời một nhánh đoàn xe, đem thi phó vận chuyển về Nhậm gia trấn cống ngầm giản. Thẩm Mặc nhưng là ngự phong mà đi, trước một bước trở lại Thái Bình trấn, cùng Trá Cô Nhi chào hỏi, để A Huy đem Thái Bình trấn hung án kết án. Tiện thể, Thẩm Mặc đến Trá Cô Nhi linh anh đường liếc nhìn. Chính như cựu thúc nói, Trá Cô Nhi linh anh đường thu nhận giúp đỡ gần trăm tên linh anh, đều là không thể đầu thai số khổ nhi, chờ đợi có thể đầu thai chuyển thế cơ hội. Trong này còn có ba con đoán niệm từ sâu ma anh, bởi vì bị pháp thẳng phong cấm, khó có thể nhìn ra nó hung uy. Thẩm Mặc lấy vọng khí thuật xem tới, chỉ thấy này ba con ma anh đã là ma căn đâm sâu vào, ma niệm có tiêu, nếu để cho bọn họ tìm tới thân thể, tựa như nhân ma ma công đại thành giống như, trở thành vực ngoại thiên ma giáng lâm thể xác. Căn cứ vạn pháp luyện ma kinh ghi chép, ma anh hấp dẫn đến vực ngoại thiên ma cực kỳ rộng rãi, lên tới địa vị cao thiên ma, xuống tới vị trí thấp thiên ma đều có thể mượn thân thể xác giáng sinh. Có thể nói là vực ngoại thiên ma giới giàu cao vạn kim thể xác. Theo Thẩm Mặc chính là mở vực ngoại thiên ma hồn mụ. Ba con ma anh chính là ba con vực ngoại thiên ma, đến thời điểm mở ra loại nào thiên ma hoàn toàn là xem vật khí. Có điều, cái kia đều là nói sau, Thẩm Mặc không có đi ảnh hưởng Trá Cô Nhi bên này chi nhánh nội dung vợ kịch phát triển. Chỉ là căn dặn Trá Cô Nhi, cỡ này ma anh hung tính không nhỏ, nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, nhất định phải ngay lập tức thông báo hắn cùng tiểu thúc. Trải qua nhân ma một trận chiến, Trá Cô Nhi đối với Thẩm Mặc thủ đoạn có càng khắc sâu nhận thức, không nói Thẩm Mặc thực lực bản thân, chỉ là đầu kia phi cương cấp luyện thì đã đáng giá Trá Cô Nhi tin cậy. Trá Cô Nhi, Thẩm đạo hữu, thực sự là tuổi trẻ tài cao, ngươi yên tâm, Linh Anh Đường có chuyện gì, ta tuyệt đối ngay lập tức thông báo ngươi. A Huy, Thẩm đại huynh đệ, ngươi làm gốc trấn phá hoạch đồng thời trọng đại án mạng, ta cùng trưởng trấn cùng với chư vị hương thân trong tầm mắt tiên lâu cho ngài xếp đặt tiệc khánh công, ngài nhất định phải nể nang mặt mũi a. Thẩm Mặc nhìn A Huy một ánh mắt, nhìn hắn cái kia tiện tiện dáng vẻ, không tự giác liền nghĩ tới nhiều lòng nước sông của quận, liên miên không dứt. Với hắn ăn cơm nghĩ đến đúng là rất thú vị, có điều, cùng những người người không liên quan ăn cơm, thực sự là quá mức vô vị. Thẩm Mặc vung vung tay, nhân ma lưu lại hỗn loạn còn chờ ta thu thập, tiệc khánh công liền để Trá Cô Nhi thay ta đi thôi. A Huy đội trưởng nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể đến nhậm gia trấn nhậm phủ tìm ta uống rượu, ta giới thiệu nhậm lao gia cho người nhận thức. A Huy trên mặt đại hỉ, chắp tay trả lời, được, ta nhất định đi. Mặc dù không biết Thẩm Mặc tại sao muốn giới thiệu nhậm lao gia cho hắn nhận thức, nhưng Thẩm Mặc dĩ nhiên xin hắn uống rượu, đây chính là thiên đại vinh quang, có Thẩm Mặc vị này pháp lực cao cường tu sĩ, hắn cái này tra xét đội trưởng vị trí ngồi đến nhưng là càng ổn, nói không chắc còn có thể lên trên nữa thằng một lít. Thẩm Mặc gọi A Huy đương nhiên là muốn cho nhậm phát đem nước sông quần quận, liên miên không dứt nghề thủ công giao cho A Huy. Nhiều long thái bình trấn phân long trọng hiện nước sông quần quận, liên miên không dứt, có thể nói là làm phản thiên cương. Thái bình trấn sự tình xử lý xong, Thẩm Mặc chính là ngự phong trở về cống ngầm giàn. Lần này thu hoạch vẫn cần khỏe mạnh thu dọn một phen. Vị thứ nhất, tự nhiên là dục hồn cảnh bên trong kéo thị nàng yêu hoàng cùng với gần trăm đầu quỷ phó. Nàng yêu hoàng có trở thành quỷ mẫu tiềm chất, mà đã là quỷ tốt đỉnh cao cảnh, đáng giá bồi dưỡng một, hai. Thẩm Mặc liền đưa nàng giao cho Liễu Tiêu Du, lấy Liễu Tiêu Du uy hiếp thiên phú, dù cho cảnh giới so với nàng yêu hoàng thấp hơn một tầng, nhưng có thể ổn ép nàng yêu hoàng. Liễu Tiêu Du có nàng yêu hoàng, trong ngày thường cũng có thể ung dung một ít. Dù sao Liễu Tiêu Du gần nhất lại là chăm sóc tiểu linh thi, lại là quản lý đan liễu, lại là tự thân tu hành, thực tại bận bịu đến lợi hại. Cho tới nàng yêu hoàng những người quỷ phó, đương nhiên là toàn bộ đút cho đan liễu, luyện chế âm linh quả. 93 con quỷ phó, đổi lấy 93 viên âm linh quả, để Thẩm Mặc trong tay đan dược lập tức trở nên giàu có lên. Xử lý xong nàng yêu hoàn sự tình, Thẩm Mặc vừa mới mệnh lệnh địa sát thi tướng nhân ma bộ tới. Không có dư thừa phí lời, trực tiếp đầu đút cho đan liễu. Đan liễu dĩ nhiên miễn cưỡng ngưng tụ ra 49 viên tinh lực đan. 49 viên tinh lực đan tuy không đến nỗi để Thẩm Mặc trực tiếp đột phá chân khí quan, nhưng cũng có thể để hắn lượng chân khí đạt đến tiên thiên hậu kỳ cấp độ. Khoảng cách đột phá chân khí quan, Thiếu Đốt Tiên đang bước vào tông sư cảnh lại gần rồi một bước dài. Không thẹn là ma công đại thành nhân ma, thật sự là thêm nhiều không tăng giá. Chỉ là đáng tiếc Mao Kiên thể xác, bởi vì không có hóa ma, vì lẽ đó không cách nào bị đan liễu hấp thu luyện hóa. Có điều, giảm thọ quỷ môn không phải là ăn chay, bọn họ đem Mao Kiên trong thể xác tuổi thọ tất cả hút tới, đầy đủ 1,2005 tuổi thọ. Thẩm Mặc không cách nào trực tiếp sử dụng này bút tuổi thọ, nhưng cũng có thể lấy kỳ kỹ luyện giả thành chân thuật, luyện chế một cái ma khí, thông qua ma khí sử dụng này bút đến từ thọ ma biểu tặng. Mà luyện chế ma khí vật liệu, thọ ma đã sớm giúp Thẩm Mặc chuẩn bị kỹ càng. Giảm thọ truy, phá ma bạc, đá thọ sơn, còn có phệ nguyên xa, cùng với Thẩm Mặc lấy vạn pháp luyện ma kinh tế luyện đi ra thọ ma châu. Muốn nói đầu kia thọ ma còn trách tốt nhé, không chỉ có đưa tài liệu luyện khí, còn đưa giảm thọ quỷ, còn có 1,2005 tuổi thọ. Thật sự là Thẩm Mặc nhìn thấy tối hùng hồn phản phái. Hắn chuẩn bị một phen, chính là triển khai luyện giả thành chân thuật, lấy thọ ma châu làm chủ, luyện chế cái thứ nhất ma khí, tuổi thọ ma châu. Này châu chính là vạn pháp luyện ma kinh bên trong ghi chép một loại đỉnh cấp ma khí. Tuổi thọ ma châu không giống với cấm chế luyện khí, có thể thông qua không giống cấm chế giao cho pháp khí không giống uy năng. Này châu chỉ có một cái công năng. Ma châu quét một cái, tuổi thọ một ước. Thẩm Mặc ở tuổi thọ ma châu bên trong tồn 1,2005 tuổi thọ, vậy thì có thể soạt đi ra 1,2005 tuổi thọ. Ngoại trừ địa phủ, phúc địa động tiên, cùng với các loại bí cảnh bên trong lão quái vật, thế gian có ai kinh được tuổi thọ ma châu 1,2005 quét một cái? Dù cho là đại tông sư, bị tuổi thọ ma châu nhẹ nhàng như vậy quét một cái, cũng đến soạt hắn tại chỗ tạ thế, chết giả. Đương nhiên, như vậy trực tiếp soạt người tuổi thọ ma khí, tất nhiên tồn tại rất lớn tai hại. Vậy thì là cần thai nghén một đám giảm thọ quỷ, thông qua bọn họ thôn vệ vực ngoại thiên ma tuổi thọ. Vừa là vạn pháp luyện ma kinh bên trong ma khí, tự nhiên chỉ thực vực ngoại thiên ma tuổi thọ, những sinh linh khác tuổi thọ căn bản là không có cách truyền vào ma khí. Thẩm Mặc thưởng thức trong tay đen kịt như mực giống như tuổi thọ ma châu, trong lòng không khỏi chờ mong lên vực ngoại thiên ma quy mô lớn sầm lớn. Thẩm Mặc, thiên ma, các ngươi khi nào đến a? Mà ngay ở Thẩm Mặc luyện chế tuổi thọ ma châu thời điểm, bị hắn bắt gọn đi quỷ vực đến rồi một đạo quỷ mị bóng người. Là ai đem đại nhân 5 năm lưu tính hủy một trong cự? Cái kia quỷ mị giận không nhịn nổi, ngửa mặt lên trời gào thét, cuốn lên con đường âm phòng, quỷ tướng đỉnh cao cảnh tu vi lộ rõ. Hắn lại không chú ý tới, một con nho nhỏ rơi bị tinh địa bay vào hắc ám, biến mất không còn tăm hơi. Chương 71, xích cơ quỷ. Siêu hồn chương 71, xích cơ quỷ. Siêu hồn tiểu linh thi, tiếp bóng. Chít chít chít. Tiểu linh thi nhảy lên bay lên, dùng căng tròn đầu đem không trung quả bóng cao cao nâng lên, rơi vào Liêu Tiêu Du vị trí. Tiêu Du, tiếp được đi. Liêu Tiêu Du nét mặt tươi cười như hoa, đoan trang mà trang nhã, đối mặt đến bóng, nhẹ nhàng vung lên lụa trắng ống tay áo, âm phong bao phủ, liền đem quả bóng thổi cho Thẩm Mặc. Chít chít chít. Tiểu linh thi thấy thế ngoác miệng ra, một bộ tỉ tỉ chơi xấu vẻ mặt, dùng khẩn cầu mà ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc. Chít chít chít. Ha ha, Thẩm Mặc hiểu ý cười to, bởi vì Liêu Tiêu Du dùng pháp lực chơi bóng, phạm vào quy, tiểu linh thi liền để Thẩm Mặc tàn nhẫn mà trừng phạt một hồi Liêu Tiêu Du, lại như trừng phạt hắn như vậy đánh thí thí. Đánh đòn đó là tiểu hài tử mới dùng xiếc, có điều, chúng ta trước nói xong rồi, chơi bóng thời điểm không cho dùng pháp lực, Tiêu Du phạm quy, sát thực nên phạt. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, cười xấu xa nói rằng, vậy thì phạt nàng lưng Tiểu Linh Thi vòng quanh đan liếu phi ba vòng, thế nào? Chít chít chít. Tiểu Linh Thi cao hứng khua tay múa chân, không chờ Liêu Tiêu Du chuẩn bị sẵn sàng liền bay đến nàng trên lưng, thúc giục nhanh lên một chút phi, hắn đã không kịp đợi. Liêu Tiêu Du thản nhiên nhắc lời, cuốn lên luyện chuyển thân đoạn nhi, chính là mang theo Tiểu Linh Thi vòng quanh đan liếu bay múa đầy trời. Thẩm Mặc nhìn ra vui thay vui mắt. Một bên hầu hạ chạm đất nàng yêu hoàn đội vàng đưa tới khăn lông nóng, một bên giúp Thẩm Mặc lau mồ hôi, một bên giúp Thẩm Mặc quạt gió. Đại lao ra cùng các sủng vật sung sướng thời gian. Nàng yêu hoàn tuy rằng vừa mới lên cương vào chỗ, nhưng là so với Liêu Tiêu Du càng hiểu rõ nghe lời đoán ý, thảo Thẩm Mặc hài lòng. Không giống với Liêu Tiêu Du là Thẩm Mặc ban tặng thông ú hồn ấn luyện hóa sau chuyên môn linh phó. Nàng yêu hoàn là Liêu Tiêu Du lấy uy hiếp thần thông thống ngự thuộc hạ bị vật, về mặt thân phận tự nhiên là có sự khác biệt. Mà nàng yêu hoàn từng trải qua Thẩm Mặc thủ đoạn thần thông, đã sớm bị dọa sợ vì đảm, trải qua Liêu Tiêu Du lại như thế một uy hiếp, biết rõ Thẩm Mặc chủ tớ hai người là nàng tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Kính nể đến từ chính đối với thực lực hoảng sợ, mà tận tâm tận lực hầu hạ, bắt nguồn từ nàng đối với đan quả khát cầu. Nàng yêu hoàn kiến thức Thẩm Mặc ban thưởng cho Liêu Tiêu Du âm linh quả sau, kinh ngạc hậu thế trên lại có như vậy linh quả, đối với các nàng quỷ vật tới nói, quả thực chính là cực phẩm bảo dược. Một viên âm linh quả hiệu quả bù đắp được nàng một năm khổ tu. Nếu như có thể được với đan quả ban thưởng, nàng tuyệt đối có hy vọng đột phá đến quỷ tướng cảnh. Mà Liêu Tiêu Du cũng là đáp ứng rồi nàng yêu hoàn gặp nhìn nàng biểu hiện ban tặng tương ứng đan quả thành tựu khen thưởng. Ân uy cùng ban dưới, tự nhiên làm cho nàng yêu hoàn toàn tâm toàn ý vì là Thẩm Mặc phục vụ. Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở quỷ vật cũng là như vậy. Ngay ở Thẩm Mặc hưởng thụ lúc sinh sống, một con rơi hút máu đập cánh bay trở về. Thẩm Mặc lông mày cau lại, với tay gọi rơi, chỉ điểm một chút ở mi tâm của nó, rút ra ở lại nó trong cơ thể thần niệm. Quỷ mị chửi tới, âm phong gào thét. Rơi hút máu nhìn thấy như sợ lại đệ tẩu giống như từ Thẩm Mặc trong đầu lẻ qua, cũng khóa chặt quỷ mị khí tức. Tìm tới ngươi. Thẩm Mặc biết nàng yêu hoàn sau lưng có ma tu ở bộ cục, có thể hỏi qua nàng yêu hoàn sau, đối phương dĩ nhiên không hề biết gì, còn tưởng rằng cái chết của mình là phụ thân thân phận đưa tới mầm họa. Vạn bạn không nghĩ đến, nàng chết cũng không phải là bởi vì phụ thân quan ngoại giao thân phận, mà là có người muốn đem nàng luyện chế thành quỷ mẫu, vừa mới đổ nàng cả nhà. Nàng yêu hoàn biết được tin tức này sau, thiếu một chút đánh mất linh trí, bị trở thành chỉ biết báo thù lệ quỷ. Cũng may Thẩm Mặc lấy địa sát thuật thông ngũ bảo vệ nàng yêu hoàn linh trí, làm cho nàng miễn bị sa đoạn nỗi khổ. Nàng yêu hoàn xuất phát từ nội tâm hướng về Thẩm Mặc khẩn cầu, hy vọng Thẩm Mặc giúp nàng tìm tới hung thủ, nàng muốn tự tay thế người nhà báo thù. Thẩm Mặc cùng nàng yêu hoàn đều không nghĩ đến, hung thủ nhanh như vậy liền lộ ra chân tướng. Nàng yêu hoàn sát hại người nhà ngươi hung đồ tìm tới. Chính đang vì là Thẩm Mặc đưa phong nàng yêu hoàn nhất thời cứng ở tại chỗ, trong con ngươi nhấp nhoáng cừu hận ánh lửa, âm khí khuấy động, như nước thủy triều đập thành ngạn, bay phần phần. Nàng yêu hoàn trực tiếp quỳ gối Thẩm Mặc dưới chân. Xin chủ nhân vì ta giữ gìn lẽ phải. Đó là tự nhiên. Thẩm Mặc nhắm lại hai con mắt cảm ứng trong cõi u minh cái kia cố quỷ vật khí tức. Bên người Liêu Tiêu Du, nàng yêu hoàn ở trong đầu của hắn hóa thành quỷ hỏa chợt trơn, Liêu Tiêu Du vì là màu xanh, nàng yêu hoàn vì là màu đỏ. Thanh hỏa di động, ấm người thân thiết. Náo nhiệt chợt trơn, sự thù hận ngập trời. Thẩm Mặc thần niệm lướt qua hai người hồn hỏa, tham dò vào cái kia u ám như vực sâu giống như u minh, vô số hồn hỏa như ngôi sao lấp lóe minh diệt, mỗi một đạo hồn hỏa liền đại biểu một con quỷ vật. Hoặc thanh, hoặc hồng, hoặc lam, hoặc tử. Mãi đến tận hắn khóa chặt cái kia một đoàn xích hắc hồn hỏa, cùng rơi hút máu cảm ứng không khác nhau chút nào. Thẩm Mặc đột nhiên mở hai con mắt, trong con ngươi có ngân hà giống như lưu quang lấp lóe, thông vũ thuật dĩ nhiên bị thôi phát đến cực hạn. Một cái nào đó nơi giữa núi rừng, xích cước quỷ chính đang triển khai thiên phú thần thông trèo non lội suối, phải đem quỷ mẫu bị cướp tin tức báo cho vị đại nhân kia. Đột nhiên, trong cõi u minh có đại khủng bố giáng lâm. Hắn cái kia khôi ngô như hổ báo đỏ đậm thân thể trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Một con bàn tay vô hình tự u minh bên trong dò ra, đem nó bắt ở trong tay, như xách gà con nhi giống như kéo vào u minh. Xích cước quỷ, hắn thật sự dọa sợ. Khi nào nhìn thấy kinh khủng như thế lệnh cưỡng chế thủ đoạn? Dĩ nhiên cách xa nhau mấy trăm dặm một đạo lệnh cưỡng chế liền đem hắn kéo vào u minh, tiện đa duệ đến vị kia đại thần thông giả trước mặt. 72 địa sát thuật, thông u. Chỉ có trong truyền thuyết 72 địa sát thuật thông u mới có như thế thần thông mỹ năng. Hắn có điều là một đầu nho nhỏ quỷ tướng, có tài cán gì đáng giá đại thần thông giả hưng sư động chúng động, dùng ra 72 địa sát thần thông. Xích cước quỷ sợ hãi vô cùng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ liên tiếp địa dập đầu xin tha. Tiểu quỷ đi chân trần, bái kiến đại nhân. Tiểu quỷ nếu là vô ý xông tới đại nhân, cầu xin đại nhân cao nhất tiền tay, nhiêu tiểu quỷ một mạng. Như tiểu quỷ có năng lực vì là đại nhân phân ưu địa phương, tiểu quỷ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Thẩm Mặc nhìn xuống dưới chân giống như run rế xích cước quỷ, thầm nghĩ không thẹn là quỷ tướng đỉnh cao từng va chạm xã hội đại quỷ. Cùng Liêu Tiêu Du, nàng yêu hoàn chính là không giống nhau, dĩ nhiên hiểu được 72 địa sát thuật thông u, chuyên khắc quỷ thần. Mới từ u minh không gian đem hắn lôi ra đến liền bị xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Xích cước quỷ không dám có một chút vi phạm, lúc này nâng lên mọc ra hai con góc nhỏ đầu, sau đó hắn liền nhìn thấy Thẩm Mặc cùng với sau lưng nàng yêu hoàn. Xích cước quỷ sắc mặt đột nhiên cương, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ tới điều gì, hai chân đỏ đậm như bàn ủi, liền muốn chạy đi mà chạy. Nhưng là ở thông vũ thuật giảng một dưới, thiên phú thần thông của hắn có vẻ như vậy vô lực, căn bản trốn không thoát thông vũ thuật cầm cố. Thẩm Mặc cười nói, đưa ngươi biết đến toàn bộ nói ra, ta có thể cho ngươi đi được thể diện một ít. Xích Cước Quỷ bị sợ hãi đến cả người run rẩy, nhìn nàng Điêu Hoàn một ánh mắt, là thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tìm được như vậy mạnh mẽ chỗ dựa. Sớm biết như vậy, Xích Cước Quỷ nên trước một bước đem hiến cho đại nhân, hà tất chờ nó đột phá quỷ tốt, thành tựu quỷ mẫu. Xích Cước Quỷ biết rõ chính mình trốn không thoát, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch vị đại nhân kia. Lúc này liền là thôi thúc quỷ khí, chuẩn bị tới một người ngọc đá cùng mỡ. Thẩm Mặc Mâu sinh lưu quang, tay phải giọ ra, năm ngón tay gảy liên tục, trong nháy mắt phong cấm Xích Cước Quỷ cái kia nóng bỏng như lửa cháy bừng bừng giống như quỷ khí. Muốn chết? Ta đồng ý sao? Xích Cước Quỷ cái kia dơ bẩn chó săn quỷ sinh như sợ lại đệ tẩu giống như ở Thẩm Mặc trước mắt lấp lóe mà qua. Hầu như là một bộ phim thời gian, Thẩm Mặc liền biết được ngọn nguồn. Hóa ra là ngươi, Lôi Điện Pháp Vương. Thạch Kiên. Chương 72, đồ chơi này thật là khiến người ta kích động. Chương 72, đồ chơi này thật là khiến người ta kích động. Tàn sát nàng yêu hoàn toàn ra, Xích Cước Quỷ sau lưng hấp thụ dĩ nhiên là Mao Sơn nội môn đại sư Minh Thạch Kiên. Cựu thuốc sư Minh. Bởi vì nó bản lĩnh sở trường tiệm điện buôn lôi quyền, bị các cư dân mạng thân thiết xưng là Lôi Điện Pháp Vương. Lôi đỉnh bốn là chuyên khắc quỷ vật tai họa, đại biểu thiên uy mai nghiêm thần thánh độ vật. Có thể nắm giữ sức mạnh sấm sét Thạch Kiên, nhưng hành cái kia quỷ mị tà ma việc. Vì thế luyện một con quỷ mẫu, không tiếc tàn sát người khác cả nhà. Như vậy hành vi, so với ma đạo càng sâu. Mà Thạch Kiên sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, không chỉ là hắn tâm tính hẹp hòi, đã rơi ma đạo, chủ yếu chính là hắn cái kia đứa con vô dụng Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên tu hành thiên phú kém xa cha Thạch Kiên. Ở rất nhiều tu hành quân lương xếp thành dưới miễn cưỡng lên cấp đến tam lưu kỳ kinh cảnh, muốn xung kích nhị lưu nhâm đốc chậm chạp khó có đột phá. Vì có thể để nhi tử Thạch Thiếu Kiên sớm ngày lên cấp nhất lưu, kế thừa y bát của hắn, Thạch Kiên lấy tự thân âm đức hối đoái rất nhiều bảo dược, đại dược, vì là Thạch Thiếu Kiên xung cảnh làm đá đặt chân. Theo lý thuyết, nhiều như vậy bảo dược, đại dược xuống, Thạch Thiếu Kiên dù cho là một con lợn cũng có thể lên cấp đến nhất lưu chu thiên cảnh. Một mực Thạch Thiếu Kiên thất bại, không những không thể đột phá nhâm đốc qua thiếu, trái lại bởi vì quá bổ không tiêu nổi, tốt quá hóa dở, phản thương gân mạch, khiến kinh mạch thể bại, khó hơn nữa có đột phá. Đời này tu hành vô vọng. Thạch Kiên nổi giận vô cùng, một phen tra hỏi, vừa mới biết được nhi tử Thạch Thiếu Kiên tu ra khiếu bí thuật, mỗi ngày hồn phách xuất hiếu, hành hái hoa việc, đã sớm là thần nhược thể hư, nơi nào nhận được bảo dược, đại dược mạnh mẽ dược lực. Hai cha con, một người chỉ vì cái trước mắt, một người bẻ lũ xu định, rơi vào thảm như vậy cảnh, đúng là gieo gió gặt bão. Làm sao Thạch Kiên thành tiểu Mao Sơn nội môn đại sư mình, nắm giữ Mao Sơn rất nhiều quyền thế, quân lương, dù cho Thạch Thiếu Kiên kinh mạch bị hao tổn, tu hành vô vọng, vẫn như cũ có triển vọng nó tục trên tu hành đường bản lĩnh. Mao Sơn tứ đại bí thuật, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Bạch Cốt Quan Lâu Đồ, Nghiệp Hỏa Nấu Bản Đồ Biển, Vũ Quỷ Bảo Vật Đồ. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, tạm giam Bách Quỷ, Dạ Hành Đũ Minh. Bạch Cốt Quan Lâu Đồ, Bạch Cốt Sinh Cơ, Sinh Tử Khô Đinh. Nghiệp Hỏa Nấu Bản Đồ Biển, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Nguyện Lực Trường Tồn. Vũ Quỷ Bảo Vật Đồ, Vũ Quỷ Thiệt Tài, Quỷ Thế Xương Binh. Này tứ đại trong bí thuật Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cực kỳ đặc thù, là ở trong cơ thể quan tưởng Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, bắt giữ quỷ vật nhập thể, điều động quỷ vật lực lượng, giam cầm quỷ vật càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mấu chốt nhất chính là này thuật dù cho kinh mạch bị hao tổn cũng có thể tu luyện, chính là Thạch Thiếu Kiên lại nối tiếp tu hành đường con đường duy nhất. Vì có thể để nhi tử Thạch Thiếu Kiên Bách Quỷ Dạ Hành bí thuật có đại thành, Thạch Kiên chuẩn bị vì đó tìm được một con quỷ mẫu. Nhưng mà quỷ mẫu cực kỳ hiếm thấy, cần có đặc thù mệnh cách nữ tử, lấy tấm thân xử nữ ôm nỗi hận mà chết, vừa mới có thể hóa quỷ tân nương, ở lên cấp quỷ tướng cảnh sau lột xác thành quỷ mẫu. Phàm tục muốn tìm được một con quỷ mẫu như mò kim đáy biển. Địa phủ đúng là chưa bao giờ thiếu quỷ vật, nhưng quỷ tân nương, quỷ mẫu đều là hi hữu quỷ vật. Một khi xuất hiện không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn lôi kéo, tranh đoạt mục tiêu. Thạch Kiên dù có một ít thủ đoạn, nhưng là không có tư cách cùng địa phủ rất nhiều thế lực tranh đoạt quân lương. Cái kia cũng chỉ có thể chính mình luyện chế quỷ mẫu. Trải qua một phen khổ sở sưu tầm, kéo thị nàng yêu hoàn thành Thạch Kiên phụ tử tu hành quân lương. Bọn họ thiết kế tàn sát kéo thị cả nhà, cũng bày xuống câu linh trận pháp, mệnh xích cước quỷ không ngừng đầu này tê sống, đề cao quỷ mẫu. Mắt thấy nàng yêu hoàn chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp quỷ mẫu. Nhưng bởi vì nhân ma chi kiếp, bị Thẩm Mặc bất ngờ hái được quả đào. Thật là tùy vào số mệnh, nửa điểm không do người, nhưng cũng là hạ hê lòng người. Từ Xích Cước Quỷ trên người biết được sự tình mọi nguồn. Thẩm Mặc trầm tư chốc lát, trong lòng dĩ nhiên có một cái kế hoạch to gan. Giết tới Mao Sơn, nên thịt Thạch Kiên. Lại không nói, Mao Sơn mấy trăm năm qua gốc gác thâm hậu, địa phủ quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Hán tiên thiên cảnh tu vi cố nhiên có rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật kề bên người, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn ổn ép Mao Sơn mấy trăm năm kinh doanh. Cho tới câu Xích Cước Quỷ tìm Mao Sơn vấn đội. Cái con này Xích Cước Quỷ chính là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong một thành viên, có bản nguyên hồn linh ở Thạch Thiếu Kiên Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong, đối phương chỉ cần dập tắt cái kia một đạo hồn linh, Xích Cước Quỷ chắc chắn phải chết. Lấy Thạch Kiên phụ tử không biết xấu hổ bản tính, đến thời điểm tới một người chết không thừa nhận, từ trước đến giờ tối bao che cho con Mao Sơn, lẽ nào thật sự sẽ vì công đạo thôi Thạch Kiên, phạt Thạch Thiếu Kiên. Hiện tại giết tới Mao Sơn, bất luận là mạnh mẽ tấn công, vẫn là điều đỉnh, cuối cùng kết cục đối với ta mới đều là bất lợi. Lúc này, địch ở sáng, ta ở trong tối. Lam Mục Xỉ Quỷ chi cục, dẫn địch vào cuộc. Tới một người bắt ba trong giỏ, mới vừa rồi là thượng sách. Mà này thượng sách còn có thể thêm vì là tốt nhất kế sách, cái kia chính là giết người chu tâm. Giết người còn muốn chu tâm, thật sự thật là đáng sợ a. Thẩm Mặc sắc bén như hùng ưng giống như hai con mắt rơi vào trên đất bị hắn siêu hồn sau thoi thóp Xích Cước Quỷ, phất tay đem ném vào đàn liễu. Mười mấy tức công phu, quỷ tướng đỉnh cao cảnh Xích Cước Quỷ chính là hóa thành một viên đan quả. An bảo có thể tăng cước lực, tập bổ hồn phách. Thẩm Mặc vẫy tay gọi đi chân trần đan, màu đỏ rực đan quả, hình như trừng ra, da nổi lên có màu xanh lam báo văn, tỏa ra dị hương. Một bên Liễu Tiêu Du, nàng yêu hoàn vẹn vẹn chỉ là nghe một mũi liền cảm thấy được hồn linh thanh minh, quỷ khí khuấy động như thủy triều chập trùng gợn sóng, hai gò má đều là nổi lên xuân đào giống như ửng hồng. Liễu Tiêu Du, viên thuốc này hiệu lực mạnh hơn âm linh quả gấp trăm lần không thôi. Nàng yêu hoàn, cái này đi chân trần đan có thể giúp ta vào chắc quỷ tướng. Không chờ hai nữ vì là đi chân trần đan dược lực thắng phục, Thẩm Mặc há mồm liền đem đi chân trần đan cắn ngay vào bụng, ngọt ngào nước trái cây, mát mẻ sướng miệng, kèm theo kỳ dị mùi hương, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy biển ý thức nhẹ nhõm, thần hồn vui thích, phản phất ly thể mà ra, thăng vào thanh minh, bốn phía tất cả trở nên vô cùng rõ ràng, tâm tư chuyển động cũng là thông thuận vô cùng, cứ việc chỉ là thời gian mới hơi, nhưng phản phất quá khứ vài giờ. Thần hồn tầm bổ cùng mạnh mẽ, mỗi một lần đều là làm người muốn ngừng mà không được. Mà cước lực tăng cường đồng dạng hiện ra dị thường. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy hai chân ấm áp thư thích, phản phất bị tiên nữ ngăn ở trong lòng ôn hòa mềm mại. Hắn thử thám tính địa hướng về trên đất nhẹ nhàng một dẫm. Trên đất trong nháy mắt ra bị nẻ hình thành 3 mét đại hình lưới vết rạn nứt. Thân hình triển khai, như đạn pháo ra thang giống như bắn ra, nhanh đến hình thành tàn ảnh, thanh chấn động như kinh lôi đất hai. Mà này vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cước lực, cũng không có gây kinh lực kỹ xảo cùng với tiên thiên chân khí gia trì. Thở phào một ngụm trọc khí, Thẩm Mặc thôi thúc tiên thiên chân khí rót vào toàn thân, kinh lực kỹ xảo vận chuyển tới cực hạn, gây kỳ kỹ ngự phong. Liền không khí đều hình thành máy bay chiến đấu tường không lúc vi ba. Trong nháy mắt đó, Thẩm Mặc tốc độ đột phá tốc độ âm thanh, tiện đà gợi ra âm bạo. Nếu không là hắn tu tập Long Hổ Lôi Ngục Thân, cường độ thân thể cực cao, mới vừa cái kia một hồi âm bạo tạo thành áp lực, phổ thông tiên thiên cảnh tu sĩ thân thể thì sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, hoàn toàn có thể chịu được này cô áp lực. Đã như thế, hắn liền có trong nháy mắt bạo phát, tương tự với tuấn thân giống như đánh rất kỹ. Đi chân trần đan quả thật là bất phàm. Xích Cước Quỷ Thiên Phú thần thông là trèo non lội suối, có cực kỳ mạnh mẽ cước lực, có thể ngày đi và giảm. Nó luyện chế thành đan đi chân trần đan tự nhiên mang vào thần thông bộ phận thần dị. Thực đan như thần đan thông, tự nhiên thần dị phi thường. Quỷ tướng đỉnh cao quỷ vật liền có thể thai nghén ra như vậy thần diệu đan quả. Thẩm Mặc tư ba miệng nhi, chưa hết thòm thèm mà nói rằng, đồ chơi này thật là khiến người ta kích động. Mà Thạch Thiếu Kiên Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong không chỉ có Xích Cước Quỷ, còn có ba con lệ quỷ. Quỷ tướng trung kỳ Đao La Quỷ, quỷ tướng sơ kỳ Ma Nước, quỷ tốt đỉnh cao Không Đầu Quỷ. Thẩm Mặc phi thường hiếu kỳ này mấy con lệ quỷ nếu là đốt cho đan liễu, sẽ thai nghén ra thế nào thần kỳ đan quả. Bao Sơn tiếng sấm phong, chính đang thưởng thức mật tàng bản Lưu Hoàng Thúc Thạch Thiếu Kiên đột nhiên miệng phun máu tươi, thân thể như nhũn ra, mắt tối sầm lại, hôn mê. Nghe được động tĩnh Thạch Kiên thân phụ lôi đỉnh gần như là lấp lóe giống như vọt vào trong phòng, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra nhi tử Thạch Thiếu Kiên thương thế, xác nhận chỉ là bị thương hôn mê, vẫn chưa có sinh tử mầm họa, vừa mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thạch Kiên nếp nhăn nằm dày đặt trên mặt tràn ngập âm lãnh cùng tàn nhẫn, cầm lấy cái kia bản mật tàng bản Lưu Hoàng Thúc, lật xem vài tờ, chỉ cảm thấy nét mặt dàn mua tao hồng, hai con mắt phun lửa. Vô dụng đồ vật. Ta Thạch Kiên kinh tài tuyệt diễm, chính là Mao Sơn trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Sao sinh cái như vậy không hăng hái nhi tử? Một tia chớp nổ tung, trong nháy mắt đem mật tàng đốt thành cho bụi, dương đến đầy trời đều là. Thạch Kiên cổ tay chuyển động, tay phải trên ngón áp út cổ điện nhẫn nổi lên yếu ớt ánh huỳnh quang, tiện đà một hạt xanh lam đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. So với Mao Sơn pháp túi càng cao cấp pháp khí chứa đồ, bên trong không gian so với Mao Sơn pháp túi thêm ra gấp 10 lần có thừa, lấy tồn lên cũng là càng thêm thuận tiện. Cái kia đan dược đồng dạng không đơn giản, chính là Mao Sơn bí chế thánh dược chữa thương, ba chuyển hồi xuân đan. Mặc kệ cỡ nào trùng thương thế, chỉ cần một viên ba chuyển hồi xuân đan xuống, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể chữa trị trong cơ thể bệnh kín tổn thương. Mao Sơn âm đức hối đoái bộ trên, tiết giá 1500 âm đức, hạt. Nhưng là ở Thạch Kiên trong tay, nhưng như đậu đường nhi giống như nhét vào nhi tử Thạch Thiếu Kiên trong miệng, một chút cũng không thì đau. Này hạt ba chuyển hồi xuân đan tất nhiên là không Thạch Kiên lấy âm đức hối đoái, mà là thông qua thủ đoạn từ luyện chế đan dược sư đệ nơi đó xảo lấy mà tới. Hắn nhưng là Mao Sơn nội môn đại sư mình, nếu là muốn ăn cái đan dược còn phải dùng tiền mua, vậy làm sao biểu lộ ra hắn hơn người một bậc. Loại này sự tình, Thạch Kiên nhưng là thường thường làm, ngoại trừ Lâm Cửu, tứ mục cái kia mấy cái tên giá hỏa có mắt không trọng, không người nào dám từ chối hắn quy củ. Thạch Thiếu Kiên xa xôi tỉnh lại, trong cơ thể thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn thấy cha đẻ, lập tức mặt lộ vẻ đáng thương kêu khổ nói, "Cha, Xích Cước Quỷ chết rồi." Thạch Kiên vốn định lấy Lưu Hoàng thúc việc, hảo hảo giáo huấn nhi tử một phen, không nghĩ đến nhi tử nôn ra máu cũng không phải là mê mội sắc dục, tổn thương tâm mạch, mà là Xích Cước Quỷ bị giết, tổn thương Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Ai dám giết con ta Xích Cước Quỷ? Thạch Kiên hộ tử sốt ruột tương tự đau lòng Xích Cước Quỷ tổn hại. Vậy cũng là hắn tiêu tốn 5000 âm đức ở Uổng Tử Thành Hắc Tâm Quỷ Vương thủ bên trong mua. Xích Cước Quỷ là Thạch Thiếu Kiên Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong mạnh nhất quỷ vật, bởi vì nó thiên phú thần thông trèo non lội suối, cũng là làm việc tối bền chắc châu ngựa. Lúc này lại là bị người chém giết, chuyện này quả thật so với quát Thạch Kiên phụ tử một đao còn muốn đi đau. "Cha, ngươi đến vì ta làm chủ a?" Thạch Kiên sắc mặt lạnh lẽo, tàn bạo mà quát lên, "Yên tâm, ta nhất định phải để cái kia giả dối ác đồ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." "Đúng, phải đem hắn rút hồn rút phách, luyện thành quỷ vật, tế vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh." Thạch Kiên phụ tử thật có thể nói là phụ tử đồng lòng. "Thiếu Kiên, chuẩn bị pháp đàn, vi phụ ta muốn lên đàn phương pháp, khóa chặt cái kia giả dối ác đồ vị trí." "Vâng, cha." Thạch Thiếu Kiên không phải là thu sinh, vất đại như vậy thay đổi giữa chừng tay mơ này, hắn từ nhỏ liền ở Thạch Kiên bên người, có thể nói là ôm Mao Sơn pháp khí lớn lên, đối với rất nhiều phồn sự đều rất là hiểu việc. Rất nhanh, một tòa xa hoa pháp đàn chính là dọn xong. Đan hương, vật dễ cháy, pháp linh, linh phiên, linh yếm, linh phủ đầy đủ mọi thứ. Chủ đánh chính là một cái ngang tàng. Thạch Kiên ở Thạch Thiếu Kiên chuẩn bị pháp đàn thời điểm, đã thay đổi một thân pháp bảo, làm tốt lên pháp chuẩn bị. Hắn muốn lấy Mao Sơn bí thuật khám linh chi pháp dò xét ác đồ thân phận căn nguyên. Chỉ thấy Thạch Kiên đốt hương tế phủ, câu thông âm dương, tạm lên phó toán cơ hội, khám nhân quả số lượng. Nhân quả tuần hoàn, không chỗ chết thân, cho ta hiện. Linh vận lưu chuyển, phù lục đầy trời. Nhân quả cơ hội, hô hấp hiện ra. Thạch Kiên trong tròng mắt có lam quang lưu chuyển, có thể thấy rõ nhân quả, thám u minh cơ hội. Mơ mơ hồ hồ có gần trăm đạo sợi tơ từ Thạch Thiếu Kiên mi tâm kéo dài mà ra, tham dò vào vô tận u minh sương mù liên tiếp hướng về không giống nhân quả. Mỗi một điều sợi tơ đều đại diện cho một đạo nhân quả hoặc là cơ duyên. Thạch Kiên muốn làm bắt đầu từ bên trong tìm tới cái kia thuộc về giả dối ác đồ chuỗi nhân quả. Đây là một phần việc khổ cực. Cũng may Thạch Kiên có biện pháp giảm thiểu lượng công việc. Chỉ thấy Thạch Kiên nắn pháp quyết, từ Thạch Thiếu Kiên bách quỷ dạ hành đồ bên trong rút ra xích cước quỷ còn chưa tan đi quỷ khí mảnh mỡ, chợt lại cắn phá đầu ngón tay, lấy chân khí bước ra một giọt trong lòng tinh huyết. Tinh huyết cùng xích cước quỷ khí hỗn hợp, lấy bí pháp tế luyện một phen, giây lát chính là ở đầu ngón tay hình thành màu đỏ tươi hồ điệp. Tìm nhân quả mà trốn. Nương theo Thạch Kiên pháp quyết sử dụng, tìm nhân điệp kích động màu đỏ tươi cánh máu, trốn vào u minh sương ngủ. Rất nhanh liền ở gần trăm điều nhân quả sợi tơ bên trong tìm tới cùng xích cước quỷ có quan hệ chuỗi nhân quả. Nó mang theo Thạch Kiên thần hồn dấu ấn, dọc tuyến mà trốn, chớp mắt chính là mấy trăm dặm. Bốn phía u minh sương mù dày nhanh chóng rút lui, nhanh như tàn ảnh giống như mông lung như huyễn. Thạch Kiên hoàn toàn yên tâm, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể khóa chặt cái kia giả dối ác đồ. Hắn đã bắt đầu cân nhắc làm sao bắt cái kia ác đồ, thì lại làm sao đem chuột rút cốt, giàn vật trí tử, sau đó sẽ đem hồn phách luyện thành lệ quỷ, cung cấp con trai của hắn Thạch Thiếu Kiên tu luyện bách quỷ dạ hành đồ. Không chỉ có muốn giải mối hận trong lòng, còn muốn bù đắp xích cước quỷ tổn thất. Nhưng là ở Thạch Kiên đắc ý sự tưởng tượng thời khắc, tìm nhân điệp thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại, phản phất va vào cốt thép tường sắt giống như khó tiến thêm nữa. Thạch Kiên trong lòng kinh ngạc, thôi thúc chân khí điều động tìm nhân điệp tiếp tục tìm kiếm định vị. Một đạo hoàng sợ như đại nhật giống như lừng hực khí ánh sáng bạo phát, ngưng tụ thành hai đạo thần mâu dò xét mà đến, trong con ngươi có ánh sao lưu chuyển, dạng người rực rỡ, thường hực vô cùng. Tìm nhân điệp bị thần mâu bên trong bắn ra ánh sao nhẹ nhàng một chiếu, nhất thời sụp đổ, hóa thành màu máu tinh hỏa, rất nhanh liền bị u minh sương mù thôn vệ hầu như không còn. Kể cả Thạch Kiên bám vào mặt trên thần hồn dấu ấn cũng là bị u minh sương mù ăn mòn hầu như không còn. Thạch Kiên thần hồn chỉ nhìn thấy hai đạo ánh sao như trời giáng tinh mang giống như mạnh mẽ đâm tới, thần hồn như tờ giấy giống như bị tinh mang xé rách tiêu đốt. Mao Sơn thượng hạng pháp khí hộ tâm bảo kính tỏa ra chói mắt bảo quang, chỉ chống lại một tức chính là đổ nát thành tàn bã, nhưng cũng vì Thạch Kiên tranh chấp một chút hy vọng sống, miễn cưỡng bảo vệ Thạch Kiên cái kia trọng thương thần hồn. Hắn trong lòng vẫn đau, một cái lao huyết dâng trào ra, nhuộm đỏ xa hoa phát đàn, ô bế đàn hương, pháp linh, linh thiên để vốn là định liệu trước Thạch Thiếu Kiên kinh ngạc thốt lên. Ngươi làm sao? Tìm tới người kia hả? Thạch Kiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trán nổi gân xanh đột, giữ tận chật vật như quỷ tự si. Thần mâu thần quang cùng bí thuật phản vệ tạo thành không chỉ là thần hồn bị hao tổn, chân khí của hắn hỗn loạn khiến kinh mạch như vạn nghị căn xé, đau đến không muốn sống. Đặc biệt là nghe được nhi tử Thạch Thiếu Kiên còn đang đuổi hỏi người kia, càng là trong lòng khó chịu, khí huyết nghịch lưu. Chiếc thứ hai lao huyết phun ra. Thạch Kiên nửa bước tiên tiên cảnh tu vi cứ thế mà đi tới 8 phần 10, nếu không phải là có Mao Sơn thượng hạng pháp khí hộ tâm bảo kính bảo vệ, chỉ sợ là đã hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cha, đến cùng phát sinh cái gì? Thạch Kiên hung hăng nói, người kia tinh hiểu thiên cơ che lấp bí pháp, hơn nữa thần hồn cường đại dị thường, tông sư cảnh, hắn càng là tông sư cảnh tu sĩ, xích cước bị chết hết không phải ngẫu nhiên, tất nhiên có người nhìn chằm chằm chúng ta. A, vậy cũng như thế nào cho phải a? Thạch Thiếu Kiên hoảng không chọn đường, không biết làm sao. Thạch Kiên trở tay lấy ra một hạt ba chuyển hồi xuân đan, cùng với một viên càng quý giá, tập bổ thần hồn hải tàng vận linh đan, ngửa đầu ăn vào, một bên tiêu hóa dược lực khôi phục thương thế, một bên gần giọng nói rằng, con ta chớ đội, dùng vi phụ trước tiên khôi phục thương thế, lại nghĩ mưu kế đối phó hắn. Thầm mặc. Hả? Mới vừa có người ở coi như ta, lại bị ta một đạo mạo nhật tinh châm cho tổn thương thần hồn. Thạch Kiên, ngươi đến rất nhanh a. Ta này một đạo hai tháng mạo nhật tinh châm, không biết ngươi chịu được không? Chương 73, Nam con suối trướng nước chương 73, Nam con suối trướng nước bí thuật mạo nhật tinh châm. Cái môn này bí thuật là Thẩm Mặc ngộ ra đến môn thứ nhất bí thuật. Cô đọc mạo nhật ánh sao, hóa mà vì là châm, ngấp trong thần mâu bên trong, tùy thời mà phát. Thẩm Mặc chính là dựa vào mạo nhật tinh châm đánh chết trăm năm phong nô, luyện thành ra có thể thừa phong ngự lôi phong nô sát sâu. Môn này bí thuật nhưng là chuyên thương thần hồn. Thạch Kiên lấy Mao Sơn khám linh bí thuật ký thác lực lượng thần hồn bói toán Thẩm Mặc căn nguyên lai lịch, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Mặc nắm giữ một môn chuyên thương thần hồn bí thuật. Này một phen khám tra, không những không thể tra ra Thẩm Mặc lai lịch căn nguyên, ngược lại là bị Thẩm Mặc mạo nhật tinh châm đâm bị thương. Nếu không phải là có hộ thân pháp khí, Thạch Kiên phải tại chỗ tạ thế. Liếc mắt nhìn, liền đi thế. Thạch Kiên nói ra đều không ai tin, huống hồ chuyện như vậy hắn làm sao sẽ cùng người bên ngoài nói, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cơn giận này, trong lòng coi như là tử địch. Thạch Kiên xin thề, chờ hắn khôi phục thương thế, thế tất yếu tra xét rõ ràng đối phương căn nguyên thân phận, sau đó sử dụng mưu kế để giả dối ác đồ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tại sao không đối đầu? Vị kia rất khả năng là tông sư. Linh huyễn giới tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều có tên có họ, thuộc về một phái chỗ dựa. Hắn Thạch Kiên chỉ là nửa bước tiên tiến cảnh, làm sao dám cùng một vị tông sư đối đầu? Muốn đối phó tông sư, chỉ có thể dùng mưu kế, tuyệt đối không thể đối đầu. Thạch Kiên nội tâm khát vọng đối với sức mạnh trở nên càng ngày càng nóng rực. Không có thực lực, hắn liền vì là nhi tử Hà Dận tư cách đều không có. Thạch Kiên, hay là ta nên suy tính một chút Hắc Âm Quỷ Vương điều kiện? Nhưng mà, Thạch Kiên cũng không biết, hắn ngộ đem Thẩm Mặc nhận thành tông sư cảnh tu sĩ. Lẽ thường tới nói, nào có thần hồn đã đạt tông sư cảnh, tu vi nhưng vẫn là tiên thiên cảnh tồn tại. Thẩm Mặc này giả giả thật thật tu vi cảnh giới, là thật rất có mê hoặc tính. Liền ngay cả cựu thúc đến nay còn tưởng rằng Thẩm Mặc chỉ là tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu vi đây. Thẩm Mặc nhận biết được Thạch Kiên đang nhìn trộm chính mình, mà bị chính mình bí thuật bảo nhận tinh châm gây thương tích, tự nhiên là muốn phản dò xét một hồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ thấy hắn sắc bén trong tròng mắt có ngôi sao sương mù lưu chuyển, dọc theo tìm nhân điệp cái kia một đạo còn chưa tiêu tan nhân quả khí tức nhìn qua. Rất nhanh, hắn liền ở u minh sương mù bên trong khóa chặt Thạch Kiên thần hồn. Đã thấy Thạch Kiên thần hồn như trong gió nến tàn, vẻ bại suy sụp, khí huyết suy yếu, chính dựa vào một loại nào đó đan dược như ốc sen giống như chậm chậm khôi phục thương thế. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút bất ngờ. Dĩ nhiên không chết, xem ra là có bảo hộ thần hồn pháp khí, ít nhất đều là thượng phẩm pháp khí. Thẩm Mặc này một phát mạo nhật tinh châm nhưng là thai nghén đầy đủ 2 tháng lâu dài, không chỉ có số lượng lớn hơn nữa chất ưu, hơn nữa Thẩm Mặc tông sư cảnh thần hồn tôi thúc, Thạch Kiên chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh có thể nói là lấy trứng chọi đá chắc chắn phải chết. Lúc này thông qua vọng khí thuật khám tra, chỉ là trọng thương, tất nhiên là có pháp khí bảo vệ. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, chỉ nói là Thạch Kiên mệnh không nên tuyệt ở đây. Nhưng Thạch Kiên không biết được, hắn nếu là chết rồi, mới là đại hạnh bận, chết không được, sống tạm, sau này còn phải đối mặt Thẩm Mặc lưu tính. Đó mới là so với chết còn khó chịu hơn. Theo tìm nhân điệp tràn ra năng lượng hoàn toàn tiêu tan, Thẩm Mặc cũng là từ vọng khí thuật bên trong mất đi Thạch Kiên thần hồn chiếu rọi. Có điều, Thẩm Mặc đã nhớ ký Thạch Kiên thần hồn khí tức, sau này nếu là muốn tìm Thạch Kiên, chỉ cần tìm khí mà nhìn, liền có thể biết được Thạch Kiên hư thực. Này chính là bí thuật vọng khí thuật mạnh mẽ địa phương. So với Mao Sơn khám linh thuật cao minh không biết bao nhiêu lần. Thạch Kiên nhưng là cũng không dám nữa triển khai khám linh thuật đi dò xét Thẩm Mặc. Địch vẫn như cũ ở mình, ta vẫn như cũ ở trong tối. Hơn nữa, kẻ địch còn là một đại tàn. Thẩm Mặc chính là không truy, thấy đại tàn mà nhịn xuống không đuổi theo, đủ thấy người này tâm tính tuyệt vời, tương lai tất thành đại khí. Kỳ thực, mặc kệ Thạch Kiên tàn không tàn, trên Mao Sơn kết quả cũng không có biến, vẫn như cũng là cường sát không thể, điều đình bất lợi. Hắn vốn định thiết kế dụ dỗ Thạch Kiên phụ tử đi ra, tới một người bắt ba ba trong dọ, đánh kẻ sắc cơ, còn có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ một làn sóng. Có thể trải qua này một phen bất ngờ nhạc định, Thạch Kiên ở thương thế khỏi hẳn trước nhất định không dám ra đạo trường của hắn. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, chính là tạm thời ấn xuống sắc cơ, chờ thời cơ thành thục lại mưu tính. Hắn tính toán một chút tháng ngày mai chính là đêm trăng tròn, là thời điểm đến Nam Con Suối coi trộm một chút buôn ba nhi bá cùng bá bộ buôn dòng dõi đời sau. Nhân ma luyện ra 49 viên tinh lực đan tiêu hao hết sau, có thể đem chân khí của hắn đẩy đến tiên tiên hậu kỳ, nhưng không đủ để hắn đột phá chân khí quan, còn phải tiếp tục sẽ tìm yêu ma máu thịt, vì là đan liễu cung cấp sung túc đồ ăn. Có thể hay không đột phá chân khí quan, quá tam quan, thiếu đốt thiên đăng, thành tựu tông sư cảnh. Liền xem này Nam Con Suối ngư tinh môn có cho hay không lực. Trăng tròn treo cao, sao thưa trăng sáng. Ánh trăng trong ngần chiếu vào phong nô sát sâu cương khu bên trên, phản phất phủ thêm một tầng màu trắng bạc tuyết ý liền nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện phong nô sát sâu trên người trận có màu trắng xanh hồ quang nhảy lên, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiên lôi bay. Thẩm Mặc đứng ở phong nô sát sâu đỉnh đầu, đứng chắc tay, quan sát dưới chân chúng sinh, tiêu giao như tiên, vui sướng như ma. Tiêu giao thần ma đổ. Rất nhanh, một người một trùng chính là đi đến Nam Con Suối. Thẩm Mặc quan sát Nam Sơn, liền thấy sơn kỳ rừng rậm, núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng, tự chuyên bị du sơn chơi cảnh người chuẩn bị thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là chu vi 10 dặm bách tính đều là đàm luận khê biến sắc, hầu như không người dám đặt chân Nam Con Suối, đặc biệt là trăng tròn trướng nước này, suối nước tràn lan, có cá tinh lên bờ săn bắn đồ ăn, người súc đều sợ. Có thể là Thẩm Mặc làm đến sớm, chỉ thấy bên trong thung lũng chạy xuôi trong suốt dòng suối nhỏ, nước không qua đầu gối, thảo có điều eo, cá tôm đông đảo, tôm cá tươi màu mỡ. Nếu là không có ngư tinh tai họa, Nam Con Suối đủ để nuôi sống quanh thân thiên gia vạn hộ. Thẩm Mặc ngự phong nô mà xuống, rơi vào một nơi lột xuất vách đá bên trên, nhảy xuống trùng thủ, đi tới bên cạnh vách núi, có thể thấy rõ ràng bên dưới vách núi có sóng nước dội rửa qua dấu vết. Mà nơi này cách đáy vực có tới 20 m thầm, bởi vậy có thể suy đoán trăng tròn trướng nước lúc thủy thế chi hùng, yêu họa chi hành. Nếu không là nơi này suối nước liên thông đại giang, có thể thẳng vào Đông Hải, hạ du sinh linh nơi nào kinh được này mỗi tháng dâng lên yêu khê chi thủy. Thẩm Mặc nhất thời hứng thú, lớn như vậy cấp nước lượng, đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Liền, Thẩm Mặc để phong nô sát sâu ở trên vách đá ngủ đông, hắn nhưng là ngự phong mà lên, rơi vào trong cốc, dọc theo suối nước cưỡi gió mà đi. Rừng sâu u cốc, ít dấu chân người. Vốn nên là hổ báo chó rừng cư trú vị trí, nhưng hiếm thấy tung tích tích, liền ngay cả một ít cỏ thực xúc vật cũng là cực nhỏ. Cùng nhau đi tới, Thẩm Mặc nhìn thấy vài con thỏ rừng, gà rừng, lượng tử. Giữa lúc hắn cảm khái yêu họa chi hồi lúc, dĩ nhiên đến suối nước phần cuối. Chỉ thấy một đạo có tới 100 m nhai động xuất hiện ở trước mắt, bên trong động âm phong bao phủ, hơi nước nồng nặc, thơm phí như vực sâu, tự manh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Thẩm Mặc thả ra thần niệm thăm dò vào nhai động, liền phát hiện nhai động hiện lặn xuống xu thế, khúc chiết lượng, liên thông nước mà mạch. Chẳng trách thủy thế mãnh liệt, lần này suối nước cùng nước ngầm mạch tự liền, thượng du nếu là chứa nước, nơi này chính là thoát lũ miệng. Thẩm Mặc không có lấy thân mạo hiểm, thâm nhập hang động dự định, mà là ngự phong mà lên, rơi vào một nơi nhai bắt trên, lặng lặng chờ đợi trăng tròn chứa nước. Ước chừng sau một canh giờ, sâu thẳm như vực sâu nhai bên trong động đống nhiên vang lên sóng lớn nhấp nô tiếng. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, thu lại tự thân khí thế, như trong vỏ bảo kiếm, phong mang dầu diếm, xúc thế mà trở phân phó. Toàn bộ lưu tranh huyên hôi, ngay chuyển thạch vạn hắc lôi. Mãnh liệt yêu khê tràn lan như nước thủy triều giống như dâng trào ra. Nó thế hung, nó uy tẩm, mang theo rất nhiều tạp vật phun lưu thẳng xuống. Như vậy thiên địa sức mạnh to lớn, dù cho là yêu tướng cũng không dám ở lúc này lộ đầu. Những người bị đập ra cá tôm tất cả đều bị mạnh mẽ dòng nước đoạt đi sinh cơ, thành không đầu sắc cá, đoạn mệnh tôm cua. Mãi đến tận nửa nén hương qua đi, thủy thế hơi hoãn, mới vừa có vật còn sống có thể từ nhai động thủy triều bên trong đi ra. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc cảm ứng được hai cổ khá là đặc thù khí tức, có yêu khí. Chương 74, người một nhà đương nhiên là muốn chỉnh tề. Chương 74, người một nhà đương nhiên là muốn chỉnh tề. Thẩm Mặc nhìn thấy yêu vật cũng không nhiều, trăm năm phong ngô chỉ có thể coi là quái, mà không thể xem như là yêu. Dù sao, chủng tộc thành yêu tỷ lệ rất thấp, đại thể đều muốn trước tiên trải qua tinh quái hàng ngũ, vừa mới có thể thức tỉnh linh trí, lên cấp thành yêu. Tinh, có linh vô hình, quái, không linh hữu hình. Ba tiêu tinh thuộc về tinh, phong ngô thì lại thuộc về quái. Mà cương thi thế giới yêu vật ngoại trừ tinh quái hóa yêu ở ngoài, hiển nhiên đi tới mặt khác một cái hóa yêu đường. Huyết thống dòng dõi lưu. Cửu thúc trước đã nói, Bát Ngai Hồ Tiên thống ngự 3000 hồ tộc, đều là nó dòng dõi đời sau. Nam con suối ngư tinh cũng cùng sóng xanh đàm đại yêu có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Những này đại yêu vì tăng cường đời sau thành yêu tỷ lệ, lựa chọn thông qua huyết thống tăng cường bộ tộc thiên phú, linh tính. Từ khoa học góc độ tới nói, cái này gọi là nhiều sinh nuôi dạy tốt. Đời sau di truyền đại yêu huyết mạch, nó sức mạnh, thiên phú cùng với hóa yêu xuất tự nhiên vượt xa tầm thường phàm thú. Thẩm Mặc khóa chặt hai con ngư tinh, hiển nhiên chính là huyết thống dòng dõi lưu kết quả. Nắm giữ đại yêu huyết mạch hai con ngư tinh. Này hai con ngư tinh hình như hổ báo, mọc ra khổng lồ đen như mực đấu cá, nhìn dáng dấp hẳn là cá nheo một loại, vây cá ra đời ra một đôi trẻ con giống như trắng miệng dài nhỏ cánh tay, vây rốn cá dưới nhưng là mọc ra hai cái tráng kiện bắp đùi, lớp vỏ ngoài đều phúc có màu trắng bạc với cá, ở ánh trắng soi sáng dưới dạng người rực rỡ. Hai con ngư tinh, một đầu nắm xương cá đâm, một đầu nắm xương cá xoa, eo nơi còn xuyên có biển tảo biên chế thành tập rễ, che khuất cái kia bẩn thỉu đồ vật. Chỉ từ nó trang phục liền không khó đoán ra, này hai con ngư tinh tuyệt đối không phải dạ yêu tà quái, mà là có lai lịch căn nguyên đại yêu dòng dõi. Chỉ có điều, hai con ngư tinh nhìn qua cũng không quá thông minh dáng vẻ, hai đôi đột xuất ngư trong con ngươi tràn ngập tầm nhìn. Huyên Huyên, ủng ngục kỳ bên trong. Ồ mọ mọ. Hai con ngư tinh duyên thủy triều mà xuống, hẳn là nắm giữ một loại nào đó ngự thủy pháp môn, có thể đạp nước mà đi, mà tựa hồ là đang trao đổi cái gì. Thẩm Mặc kỳ kỹ nghe phong thai nghe đến đặc biệt rõ ràng, cũng không biết chúng nó nói chính là cái gì yêu ngôn yêu ngữ. Có điều, rất nhanh Thẩm Mặc liền nghe đến một chút mô phỏng theo ngôn ngữ loài người đôi câu vài lời. Chào đồ ăn hổ báo yêu, ga thỏ xài người thượng hạng. Có thưởng. Rất hiển nhiên, hai con ngư tinh đang cố gắng học tập ngoại ngữ, cũng chính là loài người ngữ. Này rất khả năng là bởi vì đại yêu sử dụng ngôn ngữ là loài người ngữ, chúng nó không thể không nước chảy bèo trôi, linh trí sơ sinh liền bắt đầu tiếp xúc ngoại ngữ, thuộc về là thắng bởi hàng bắt đầu. Thẩm Mặc từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán, hai con ngư tinh là mang theo nhiệm vụ mà đến, vì là đại yêu thu thập đồ ăn, hổ báo chó rừng, gà thỏ lộc lửng, thậm chí là người sống cũng ở đại yêu đồ ăn trong danh sách. Hơn nữa, nếu là bắt được người sống, còn giống như có ban thưởng. Thẩm Mặc đối với này một chút cũng không ngoài ý muốn. Liền ngay cả quỷ vật đều hiểu được loài người tinh nguyên đối với sự tu hành có lớn lao có ích, chớ nói chi là chiếm giữ một phương yêu vật. Chỉ là này hai con ngư tinh nên không phải đến từ sóng xanh đàm yêu vật. Bởi vì hai con ngư tinh thực lực chỉ là tiểu yêu cảnh, trừ phi nắm giữ một loại nào đó kỳ hành bí thuật, bằng không thể ngày đi ngàn dặm từ sóng xanh đàm chạy tới này làm con suối săn bắn đồ ăn. Nói cách khác, này hai con ngư tinh rất khả năng là nước ngầm mạch liên tiếp một nơi yêu trong động tiểu lâu la, mỗi tháng trăng tròn trứng nước, liền thừa cơ đến nam con suối săn bắn đồ ăn. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là xem qua ngư tinh, nghe chút đôi câu vài lời, cũng đã đoán 89/10. Này hai con ngư chính xác thực không phải đến từ sóng xanh đàm, mà là đến từ Hàn Thủy Động hai con tiểu yêu, phục đại vương Hàn Thủy yêu vương chi mệnh đến đây nam con suối săn bắn đồ ăn. Này Hàn Thủy yêu vương tuy tự xưng yêu vương, nhưng là một đầu yêu tướng đỉnh cao cảnh cá nheo yêu. Bởi vì chiếm cứ một phương hàn nước đất khách, mà hàn nước đất khách cùng sóng xanh đàm nước ngầm mạch tự liền, có thể nói là đến hai phân tạo hóa cơ duyên, vừa mới ở ngăn ngắn trăm năm thành tiểu yêu tướng đỉnh cao, dưới trướng dòng dõi lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là ngư tinh như vậy tiểu yêu. Này hàn nước cá nheo thích ăn vật còn sống đồ ăn, liền ra lệnh cho thủ hạ ngư tinh thừa dịp mỗi tháng trướng nước khắp nơi săn bắn đồ ăn, vừa là thỏa mãn nó miệng lưỡi ham muốn, cũng chính là nó tu hành. Nam con suối có điều là rất nhiều đồ ăn bãi săn một trong. Hơn nữa, bởi vì nam con suối quanh thân đồ ăn ít ỏi, chỉ phái ra hai con tiểu yêu cảnh ngư tinh đến tống tiền. Còn chưa biết hiểu ngư tinh lai lịch, Thẩm Mặc dĩ nhiên ra tay, ngự phong rơi vào hai con vừa mới lên ngạn ngư tinh trước mặt. Hai con ngư tinh đều là ngẩn ra, tầm nhìn ngư trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ. Mọi khi chúng nó đến nam con suối săn bắn đồ ăn, cái kia đều là hao hết thiên tân vạn khổ vừa mới bắt được thỏ một hai con, chợt có hổ báo chó rừng. Cho tới người, 10 năm trước Hàn Thủy yêu vương 120 năm thọ lúc, nam con suối trải qua trận đại chiến kia sau, đã sớm ít dấu chân người. Lần này chúng nó mới vừa lên mở, còn chưa bắt đầu sưu tầm, thì có người chủ động đưa tới cửa. Chuyện này quả thật quá may mắn. Người bắt lấy hắn. Có thưởng. Huyên Huyên, ủng ngục kỳ bên trong. Hai con ngư tinh quái kêu cầm xương cá hướng về Thẩm Mặc bật lên, còn chưa tới gần, liền truyền đến nồng nặc mùi cá. Thẩm Mặc lông mày khẽ hất, một chỉ điểm ra, tiên thiên chân khí thông qua thiểm điện buôn lôi quyền pháp hóa thành xanh thẳm lôi đỉnh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem một đầu nắm đâm cá tinh đánh trúng. Lôi đình bạo động, mang theo khủng bố kình lực trong nháy mắt đem nắm đâm cá tinh khảo kinh ngạc, nguyên bản thủy nhuận vậy cá da cá, lúc này đã trở nên cháy đen như than, dâng lên con đường khói đen. Khác một đầu nắm xiên cá tinh vong hồn đại mạo, đột xuất ngư đồng bên trong nơi nào còn có nửa phần hưng phấn, thay vào đó tất cả đều là hoảng sợ. Đại tu sĩ, trốn. Nắm xiên cá tinh quay đầu muốn trốn, có thể nó hai cái chân ngắn làm sao có khả năng chạy trốn quá tia chớp, không chờ nó xoay người, lại là một tia chớp hạ xuống, đem khảo đồng dạng kinh ngạc. Vẹn vẹn mấy tức công phu, hai con tiểu yêu cảnh ngư tinh liền bị Thẩm Mặc đánh chết. Hắn đi tới ngư tinh bên cạnh, liếc mắt nhìn xương cá, như là một loại nào đó cá lớn xương chế thành, luận trình độ bền bị so với tinh thiết phải yếu hơn mấy phần, nhưng săn bắn phàm chân tu rồi, miễn cưỡng xem như là tài liệu luyện khí. Thẩm Mặc vây tay đem xương cá thu vào mây đen pháp túi, ngược lại nhìn về phía còn nóng hổi ngư tinh thi thể. Địa sát thuật thông u. Chỉ thấy ngư tinh trong thi thể bỗng nhiên bay lên hai đám màu xanh lam ngư hình yêu hồn, Thẩm Mặc đưa chúng nó nắm ở trong tay, lại như thưởng thức hai viên thủy nhuận đi ra nhãn lòng quả. Trong phút chốc, hai con ngư tinh ngắn ngủi mà châu ngựa ngư sinh ở Thẩm Mặc trước mắt như sợ lại đệ tẩu giống như từng cái né qua. Nếu là viết thành tiểu sử, tên sách phải gọi cá nheo 96 cùng cá nheo 69, cá nheo nhân sinh cá nheo 96 cùng cá nheo 69 là Hàn Thủy yêu vương huyết thống dòng dõi, lúc vừa ra đời cũng không có linh tính, mãi đến tận sau khi trưởng thành vừa mới mượn đất khách cùng sóng xanh đầm nước mạch thành công hải linh, hóa thành yêu vật. Đáng tiếc hai đứa chúng nó cái tư chất thường thường, tu hành chậm chậm, khổ tu mười mấy năm vẫn như cũng là tiểu yêu sơ kỳ, con đường phía trước xa vời, lên cấp vô vọng chính là làm Hàn Thủy yêu vương dưới trướng nắm binh tiểu yêu, vì là yêu vương săn bắn đồ ăn. Lần này phụ mệnh đến nam con suối săn bắn đồ ăn chưa thấy, ngược lại là làm mất đi yêu mệnh. Sao một cái thảm tự tuyệt vời. Thẩm Mặc xem xong cá nheo 96 cùng cá nheo 69 ngư sinh, không khỏi thấy buồn cười lên. Vốn tưởng rằng là sóng xanh đàm yêu vương dòng dõi, không nghĩ đến nhưng là Hàn Thủy động đồ tử đồ tôn. Chỉ là yêu tướng đỉnh cao cá nheo yêu, dưới trướng liền có gần nghìn đầu tiểu yêu, hơn bạn đầu tình quái cảnh cá nheo. Thẩm Mặc trong lòng gọi thẳng, thật sự là có thể sinh có thể dụng. Hơn nữa, Hàn Thủy động vị trí địa điểm ở vào nước ngầm mạch uốn lượn khúc chiết địa phương, nếu là không thông kỹ năng ơi, rất khó đến Hàn Thủy động, chớ nói chi là đối mặt yêu tướng đỉnh cao cá nheo yêu cùng với lên tới hàng ngàn, hàng vạn đồ tử đồ tôn. Cũng may Thẩm Mặc đang xem xong cá nheo 96 cùng cá nheo 69 cá nheo ngư sinh sau, nhìn thấy chúng nó truyền thừa tự huyết thống đạp nước mà đi chi pháp. Ngươi ngộ tính nguy thiên, xem cá tinh đạp nước mà đi, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ ngự thủy. Thẩm Mặc giơ tay đem hai con ngư tinh thi thể thu vào mây đen pháp túi, sau đó từ hạ du gọi phong ngô sắc sâu, triển khai ngự thủy kỳ kỹ, mang theo phong ngô ngự thủy mà đi, thẳng đến Hàn Thủy động. Hôm nay trăng tròn trứng nước, Hàn Thủy yêu vương đại bái yến hội. Vừa đã hiểu, tự nhiên dự tiệc. Cho tới bái lễ, tự nhiên là cái kia hai con ngư tinh. Thẩm Mặc, người một nhà đương nhiên là muốn chỉnh tề. Chương 75, ngươi đã có lấy chết chi đạo. Chương 75, ngươi đã có lấy chết chi đạo kỳ kỹ ngự thủy. Cùng kỳ kỹ ngự phong cùng thuộc về với điều động thuộc tính ngũ hành biến hóa kỳ môn tài nghệ. Kỳ kỹ ngự phong có thể để Thẩm Mặc cưỡi gió mà đi, khác nào trích tiên nhân giống như tiêu sái như ý kỳ kỹ ngự thủy, nhưng là để Thẩm Mặc chưa bao giờ thông kỹ năng bơi vịt lên cạn, trong nháy mắt biến thành qua sông chân long. Hắn thừa dịp phong nô sát sâu, điều động sóng xanh nước sông, như thừa giao long ở bốn lượn khúc chiết nước ngầm mạch bên trong qua lại phi độ. Chỉ thấy hai con mắt của hắn lập lòe chói mắt kim quang, như lại nhật giống như huy hoàng huy. Đây là ma quân thôn nhập chân khí phụ ra ở hai con mắt trên dị tượng, có thể làm cho hắn ở ưu ám nước ngầm mạch bên trong rõ ràng coi vật. Một đường ngự thủy, Thẩm Mặc nhìn thấy rất nhiều động đá kỳ cảnh, mang đá, trụ đá, thạch nha, thánh hoa, đôi hóa sa nham cùng đủ mọi màu sắc thủy tinh đan xen vào nhau, tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết, biến hóa thất thường bức tranh. Đặt ở đời sau tùy tiện kéo cái hàng rào, nắp cái trạm thu lệ phí liền có thể làm năm á cảnh hơi lớn tứ gom tiền. Hiện tại nhưng là ít dấu chân người, ngoại trừ những người yêu vật cùng với bị tóm đồ ăn, chưa bao giờ có người thưởng thức quá chúng nó mỹ. Thẩm Mặc cũng không đội vã dự tiệc. Tự nhiên là đi bộ nhàn nhã vừa đi một bên thưởng thức động đá mỹ cảnh. Tình cờ, hắn còn có thể tình cờ gặp cá nheo 96 cùng cá nheo 69 đồng bạn, chúng nó có cầm lấy gà thỏ, có cầm lấy chó rừng hồ ly, thậm chí có điều đại cá nheo gánh một bộ nhân loại thi thể, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Những con cá này tinh là cái khác đồ ăn bãi săn săn bắn mà tới. Phàm là bị Thẩm Mặc gặp được, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi, toàn bộ nên thịt thu vào mây đen phát túi, nó yêu hồn cũng toàn bộ câu vào dục hồn cảnh, thành tựu đan liễu ngưng tụ đan quả chất dinh dưỡng. Thẩm Mặc phát hiện mình càng đến gần Hàn Thủy động, gặp phải ngư tinh cùng với cá nheo quái chính là càng nhiều càng mật. Mà hắn chuyển qua một nơi ám lưu hành lang sau, càng là nhìn thấy lít nha lít nhít cá nheo triều, đến hàng mấy chục ngàn. Chúng nó liền tinh quái cũng không tính, chỉ có thể coi là phàm thú, nhưng bởi vì có Hàn Thủy yêu vương huyết mạch, mỗi cái đều so với tầm thường cá nheo càng to lớn hơn càng trắng. Thẩm Mặc giơ tay triển khai kỳ kỹ ngự thủy, từ trong nước nắm lên một cái phì cá nheo, có tới dài 1 mét, nặng đến chừng 100 cân, hơn nữa hung tàn vô cùng, bị chộp vào trên tay lúc không ngừng mà muốn dùng nó miệng rộng cắn xé Thẩm Mặc. Cái kia dài rộng trong miệng càng mọc ra lít nha lít nhít như cá mập giống như cơ hình răng nhọn, sự mạnh mẽ lực cắn dễ dàng liền có thể cắn đứt 3 cm dày tấm thép. Như vậy hung tàn cá nheo, ai thấy cũng phải phạm chuẩn, chớ nói chi là số lượng khổng lồ như vậy, vẫn là ở dưới đất mạch nước động đá bên trong. Chẳng trách Hàn Thủy động ngư yêu tàn phá nhiều năm, nhưng là không người nào dám đứng ra đưa chúng nó tiêu diệt. Thực sự là này Hàn Thủy yêu vương chiếm cứ địa lợi cùng người mấy ưu thế. Có điều, Hàn Thủy yêu vương địa lợi, nhân số ưu thế ở trong mắt Thẩm Mặc nhưng thành làm người thèm nhỏ dãi của cải. Chỉ là một cái phì cá nheo khí huyết liền sánh được một đầu hồ sói. Mảnh này đến hàng mấy chục ngàn phì cá nheo nếu là toàn bộ luyện hóa thành đan quả, đủ để đem Thẩm Mặc chân khí đẩy lên tiên tiên cảnh đỉnh cao, tiện đà phá tan chân khí quan. Hắn vẫn không có nhìn thấy Hàn Thủy Yêu Vương, liền nhìn thấy phá chân khí quan tu hành quân lương. Đã hai trên người không vui a. Thẩm Mặc tiện tay chọn mấy cái dị thường màu mỡ phỉ cá nheo, đem chém giết sau ném vào mây đen pháp túi, sau đó tiếp tục điều động phong nô hướng về Hàn Thủy động áp sát. Ước chừng nửa nén hương công phu, một nơi dị thường to lớn lòng đất động đá xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mắt, mà trong đó càng là tọa lạc một căn có đường chiều phong cách 7 tầng thạch tháp. Bên dưới thạch tháp, ngư tinh như nước thủy triều giống như liên tiếp, hầu như mỗi một đầu ngư tinh trong tay đều nâng đồ ăn cống phẩm, xếp thành đội ngũ thật dài, hướng về trong tháp đá đi đến. Trở ra thời điểm, đồ ăn đã không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên, Hàn Thủy Yêu Vương liền ẩn thân với 7 tầng trong tháp đá, hưởng thụ dòng dõi môn tiến cống tới đồ ăn. Thẩm Mặc điều động phong nô sát sâu mà đến, rất nhanh chính là gây nên ngư tinh môn chú ý nguyên thuyền. Có kẻ xâm lấn, bảo vệ đại vương. Ngư vệ môn cầm lấy vũ khí, giết hắn. Ngư vệ là một đám người mặc giáp da tiểu yêu, tu vi phổ biến ở tiểu yêu cảnh hậu kỳ, chúng nó vũ khí cũng là càng cao cấp tinh thiết trường thương, nhìn cách thức hẳn là đường triệu mã sóc. Cầm trong tay mã sóc, ngư vệ môn từ bốn phương tám hướng hướng về Thẩm Mặc xung phong mà đến, số lượng không xuống trăm con, mỗi một đầu đều thân pháp nhanh nhẹn, hung tàn khát máu, mỗi một đầu sức chiến đấu đều ước bằng 7 cái thu sinh, hiển nhiên là Hàn Thủy Yêu Vương từ rất nhiều dòng dõi bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Đối mặt như vậy số lượng, hung tàn, sức chiến đấu dũng mãnh ngư tinh vệ đội, Thẩm Mặc nhưng là một chút cũng không hoảng loạn, mà là lạnh nhạt miệng phun châu ngọc. Nơi đây ương cấm thương binh, Phật pháp pháp lệ, lấy luật kỷ lực lượng, lệnh cưỡng chế người khác tuân thủ khiến điều. Thẩm Mặc không cần thương binh, thì lại kẻ địch cũng không thể dùng thương binh. Theo pháp lệnh pháp chú kích phát, chừng trăm đầu ngư vệ phảng phất bị vô hình quỷ lực hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào, mặc cho chúng nó sử dụng cả người thế võ vẫn là không cách nào thoát khỏi này cô luật lực ràng buộc. Kỳ thực, chỉ cần chúng nó ném mất trường thương trong tay, liền có thể thoát khỏi luật lực ràng buộc. Có thể chúng nó đối mặt cương địch, há có thể ném mất vũ khí trong tay, chúng nó nắm đến càng chặt, luật lực càng mạnh, luật lực càng mạnh, chúng nó nắm đến càng chặt. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền có thực lực nhỏ yếu ngư vệ không kiên trì được, ở luật lực chèn ép xuống hôn mê. Nay phảng phất là một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều ngư vệ bị chính mình mạnh mẽ bức cho ngất đi. Chúng nó như cắt cỏ giống như từng mảng ngã xuống. Quỷ dị như thế tình hình, dọa sợ những người tiến cống tiểu yêu ngư tinh. Chúng nó đại thể cùng cá nheo 96 như thế đều là tiểu yêu sơ kỳ, tương lai vô vọng thấp kém yêu vật. Ngư vệ ở trong mắt bọn họ chính là cao cao tại thượng, chỉ đứng sau đại vương mạnh mẽ cùng tộc. Có thể ngư vệ liền đụng tới kẻ địch đều không có, liền như cắt cỏ giống như từng cái ngã xuống. Này là thật là dọa sợ thấp kém ngư tinh, chúng nó huyên thuyên hét quái dị, như chim sợ cảnh con giống như chạy tứ tán, toàn bộ động đá trong nháy mắt bởi vì chúng nó hỗn loạn mà loạn thành một nồi cháo. Có không ít xui xẻo ngư vệ sống sờ sờ bị thấp kém ngư tinh dẫm thành thịt nát. Nhìn ra Thẩm Mặc khỏe miệng hơi co, trong lòng một trận thì đau, những con cá này vệ có thể đều là tốt nhất đan quả quân lương. Liền như thế bị tao đạp. Nơi đây cấm luật tượng. Phật pháp pháp lệnh. Luật lực như sóng gợn bao phủ động đá, trước một giây còn hỗn loạn không thể tả ngư tinh triều, lúc này trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Chúng nó là thật dọa sợ. Chúng nó càng là sợ sệt, càng muốn chạy trốn, càng muốn đào tẩu, càng là bị luật lực áp bức. Lịch sử đều là kinh người giống như tương tự. Kế ngư vệ bị chính mình mạnh mẽ bức ngất sau, thấp kém ngư tinh cũng bị chính mình mạnh mẽ bức ngất đi. Chúng nó như cắt cỏ giống như từng mảng ngã xuống, mãi đến tận toàn bộ động đá bên trong đều là hôn mê bất tỉnh ngư tinh. Phật pháp pháp lệnh đối phó những này linh trí chưa mở yêu vật thật sự là thú vị. Không động binh mâu, chỉ dựa vào khẩu rơi kim liên, liền hàng phục hẳn trong thủy động ngư tinh triều. Đương nhiên, nay còn phải là Thẩm Mặc đến pháp lệnh, nếu là đổi làm ba mật đại sư, lấy hắn nhất phẩm Bồ Tát cảnh thần hồn cường độ, hiển nhiên không làm được hiệu quả như thế. Tông sư cảnh thần hồn triển khai pháp lệnh, đánh ngất một ít tiểu yêu, thật không đáng khoe khoang cái gì. Nay không phải có miệng là được sự tình a, 7 tầng trong tháp đá vang lên một đạo nổi giận rít gào. Từ đâu tới mang mao con lửa chọc dám xông ta Hàn Thủy động? Thương ta đồ tử đồ tôn. Thẩm Mặc mặt đen như than, ngươi đã có lấy chết chi đạo. Chương 76, địa sát thuật thực khí chương 76, địa sát thuật thực khí Hàn Thủy Yêu Vương hiển nhiên là có một chút kiến thức, nhưng kiến thức không nhiều. Nó có thể nhận ra Thẩm Mặc sử dụng phép thuật là Phật môn phép thuật, liền có thể nhìn ra nó chí ít cùng người trong Phật môn từng qua lại hoặc là từng giao thủ. Có thể nó vừa lên đến chính là một câu mang mao con lửa chọc mặc kệ Thẩm Mặc có phải hay không, cũng đã là tự chịu diệt vong. Thẩm Mặc sắc bén như ương thiếu giống như hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Thủy Yêu Vương. Chỉ thấy nó phì như lợn lâu, mặt lớn như buồn, tràn đầy răng nanh răng nhọn trong miệng có một cái dị thường tráng kiện lưỡi dài, mang theo sền sệt nước bọt tí tách ở nó căng tròn trên bụng, làn da hiện ra quỷ dị lục mang, quả thực là kỳ xấu vô cùng, cùng dòng sông Chi Vương tạm sản sản nhau. Yêu tướng đỉnh cao cảnh Hàn nước cá nheo quái, thực sự là một con làm người buồn nôn yêu quái. So với Bắt Nhai hồ tộc mỗi cái cúng đúng thiên hành, yêu diễm cảm động, Hàn Thủy động cá nheo là thật là nước tiểu lộ trình xuống ngư tộc. Vừa là đồ vô dụng, cái kia dùng để làm phân, có thể nói là rác rưởi lợi dụng. Hàn Thủy Yêu Vương một đôi màu đỏ tươi ngư mâu chăm chú nhìn chằm chằm phong nô trên đỉnh đầu Thẩm Mặc, nó nỗ lực nhận biết Thẩm Mặc khí tức, nhưng là không nhìn ra cảnh giới cao thấp. Hàn Thủy Yêu Vương trong lòng suy đoán, hoặc là đến địch đã là Phật tử cảnh chân khí nội liễm phản pháp quy chân, hoặc là đến địch nhất định là tu một môn cao minh liễm khí pháp môn. Nó càng nghiêng về người sau, bởi vì Phật tử cảnh đối chiếu chuẩn mực yêu tộc yêu vương cảnh sơ kỳ. Bây giờ thời đại mạt pháp, tu hành không dễ, Phật tử cảnh cùng tiên cảnh tu sĩ như hiếm như lá mùa thu giống như ít ỏi, mỗi một vị đều là môn phái gốc gác, tương lai không thể mạo hiểm xuất hiện ở nó Hàn Thủy động. Nó có điều là mỗi tháng tìm được một ít đồ ăn, đối với những người tu hành môn phái vật nhỏ chưa phạm, không đáng bọn họ mạo hiểm mà đến, gây sự với nó. Vì là những người đồ ăn, phàm nhân đòi lẽ phải. Vì lẽ đó, Hàn Thủy Yêu Vương suy đoán đến địch hẳn là nhất phẩm Bồ Tát cảnh, còn hàng phục một đầu phong nô thi thú, lấy hàng yêu trừ ma danh nghĩa, nếu muốn giết nó lấy đan. Đáng ghét, những này con lựa chọc ghê tởm nhất. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng còn chưa là thèm ta nội đan. Hàn Thủy Yêu Vương tràn đầy lửa giận ngư mâu đảo qua bị luật lực đánh ngất quá khứ tảng lớn đồ tử đồ tôn. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Phật môn pháp lệnh cố nhiên lợi hại, nhưng cũng dễ phá nhất trừ, chỉ cần thuận luật mà vì là, liền có thể không sợ luật lực. Trong ngày thường để cho các ngươi nhiều học loài người ngôn ngữ, ứng đối tu sĩ nhân tộc liền có thể biết người biết ta. Các ngươi không cố gắng học, hiện tại liền đối phương nói cái gì pháp lệnh cũng không biết ứng đối như thế nào. Thật quá ngu xuẩn. Hàn Thủy Yêu Vương trong lòng vô cùng nén giận. Không còn những này đồ tử đồ tôn, Hàn Thủy động sức chiến đấu 10 đi 7, 8, dựa vào bản lĩnh của nó đối phó nhất phẩm Bồ Tát cùng một đầu phong ngô thi thú sợ là rất khó thắng được, nhất định phải đưa chúng nó tỉnh lại. Huyên Huyên. Hàn Thủy Yêu Vương trong miệng hống ra ngư tộc mật ngữ, rung động như sóng ra đa văn giống như quyết tán ra đến, thế muốn tỉnh lại hôn mê đồ tử đồ tôn lên trợ trận. Thầm mắc thấy thế, khoe miệng không nhịn được địa làm nổi lên một đường vòng cung, lại một lần nữa triển khai Phật môn pháp lệnh, khẩu rơi kim liên. Này động không cho ngã xuống đất. Hàn nước cá nheo. Kỳ xấu vô cùng mặt béo phì trên tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ. Nhưng nó rất nhanh chính là phản ứng lại, hoặc là nói từ bọn đồ tử đồ tôn phản ứng nhìn ra. Này một đạo pháp lệnh hoàn toàn chính là nhằm vào nó những người ngã xuống đất hôn mê đồ tử đồ tôn. Nào có hôn mê không ngã xuống đất ngư. Nếu ngã xuống đất thì sẽ chịu đến luật lực trấn áp. Chỉ là tiểu yêu căn bản đánh không sợ đến từ tông sư cảnh thần hồn luật lực giáng buộc. Mạnh mẽ luật lực áp bức để mới vừa bị hàn nước cá nheo tỉnh lại ngư vệ, ngư tinh môn lại một lần nữa bị đánh ngất quá khứ. Hơn nữa, triệt để đoạn tuyệt ngư tinh thức tỉnh khả năng, trừ phi Hàn Thủy Yêu Vương giết thầm mặc, hoặc là tự tay đem từng con ngư tinh nâng dậy. Nhưng này hiển nhiên là không thể. Hàn Thủy Yêu Vương chỉ cảm thấy người này nhất định là có chuẩn bị mà đến. Nếu không thì làm sao có thể nghĩ ra như vậy nhằm vào nó đồ tử đồ tôn pháp lệnh quy tắc. Hàn Thủy Yêu Vương giận không nhịn nổi, ngư mâu phun lửa, thế phải đem đến địch đan tươi nuốt sống. Con lựa chọc, muốn chết. Hàn Thủy Yêu Vương cái bụng cổ động bành trướng, tiện đà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một đoàn vận đục mà kèm theo màu máu, cốt cặn bã, huyết vật nước vẩn bóng phá không mà tới. Thầm mặc mày kiếm nhíu chặt, ngược lại không là đòn đánh này thế tới nhiều hung, mà là cái kia bóng nước bên trong huyết vật thực sự là làm người buồn nôn, hiển nhiên là phì cá nheo mới vừa ăn đồ ăn, còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, liền bị nó coi như vũ khí phun ra ngoài. Bẩn thỉu ngoạn ý. Thầm mặc không còn lưu thủ, một đạo lôi chỉ điểm ra, mang theo thiên lôi mênh mông thiên uy, phích lịch nổ tung như điện xà đi nhanh, ở xuyên thủng ô hế bóng nước đồng thời, dĩ nhiên bổ vào phì cá nheo trên người. Xanh thảm lôi đình nhảy lên như xà, trong nháy mắt đem phì cá nheo đánh cho kinh ngạc, liền cuối cùng kêu rên đều không có phát sinh, rơi vào cùng cá nheo 96 bình thường hạ trạng. Chiến đấu hơi thuần tức hệ. Long hổ lôi ngục thân điều động sức mạnh sấm sét thủ đoạn, đối phó yêu vật, đặc biệt là thuộc thủy yêu vật đến, thật sự là thành thạo điêu luyện. Thiên lôi vốn là kinh sợ tai họa yêu vật, huống chi lôi thuộc chuyên khắc thuộc thủy. Yêu tướng đỉnh cao có thể gọi nhất lưu chu thiên cảnh đỉnh cao phì cá nheo, vẹn vẹn chỉ là một phát bom bẩn liền bị đoạt tính mạng. Địa sát thuật thông u thẩm mặc gọi hàn nước cá nheo yêu hồn, bao chế y theo chỉ dẫn địa siêu hồn, chọn đọc cá nheo quái ký ức. So với cá nheo 96 cùng cá nheo 69 cái kia ngắn ngủi mà châu ngựa ngư sinh, Hàn Thủy Yêu Vương cá nheo ngư sinh có thể gọi khí vận gia thân. Hàn Thủy Yêu Vương vốn là sóng xanh trong đầm một cái phì cá nheo, sinh mà có một vệ linh tính, có thành yêu tiềm chất. Làm sao sóng xanh đàm có đại yêu, nó loại này liền tinh quái cũng không tính phàm thú, quá nửa là bị trở thành cái khác tinh quái, yêu vật chuẩn bị khẩu phần lương thực. Nhưng mà, phì cá nheo may mắn vô cùng tốt. Càng ở một lần sóng xanh đàm trướng nước thời khắc, bất ngờ bị cuốn vào nước ngầm mạch, dọc theo mạch nước thủy thế, đi đến này Hàn Thủy Động. Hàn Thủy Động không chỉ có sóng xanh đàm mạch nước tầm bổ, vẫn là một phương tương tự bắc ngai, cống ngầm giản giống như đất khách, có hàn đàm chi thủy thần dị. Phì cá nheo cái kia một vệt linh tính thụ hàn đàm chi thủy tầm bổ, thành công hóa thành tinh quái, chính là ở Hàn Thủy Động ăn ra. Sau khi 50 năm, phì cá nheo dựa vào hàn nước cùng sóng xanh mạch nước một đường tu hành, thuận lợi lên cấp đến tiểu yêu cảnh. Cái kia một vệt linh tính càng làm cho nó thức tỉnh yêu tộc tiên phú, đồ ăn, thực vạn vật mà đoạt nó linh. Chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể không ngừng địa tăng cường yêu lực tu vi. Phì cá nheo một đường cùng ăn, dựa vào đồ ăn tiên phú, lên cấp đến yêu tướng sơ kỳ. Yêu tướng sơ kỳ ngưng ra yêu đan, yêu lực lớn trướng, cũng làm cho phì cá nheo tự tin bành trướng, tiện đà ra hàn hồ nước, duyên nước ngầm mạch mà xuống tới nam con suối. Năm đó nam con suối vẫn là một phương thiên đường. Đột nhiên bốc lên một đầu yêu tướng sơ kỳ, còn tự có thể ăn phì cá nheo, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nam con suối chim bay cá nhảy, hổ báo chó rừng hầu như không một may mắn thoát khỏi, đều là hóa thành phì cá nheo tu hành quân lương. Trong núi không có đồ ăn, phì cá nheo liền đem mục tiêu chuyển đến bên dưới ngọn núi nhân tộc. Đang ăn đi người thứ nhất, nếm trải ngon ngọt sau, phì cá nheo chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như vậy tàn bạo hành vi rất nhanh gây nên linh huyễn giới chú ý đến từ thiếu lâm tự cao tăng phụng mệnh trừ yêu. Nhất phẩm Bồ Tát cảnh cao tăng đủ có thể so ngược phì cá nheo, nhưng chọn chúng nó đồ ăn thiên phú, như muốn hàng phục bắt về sơn môn, làm cái hộ sơn linh thú. Đã như thế, chính là cho phì cá nheo cơ hội, nó nhân cơ hội trốn vào nhai động, dọc theo mạch nước độn về Hàn Thủy Động. Theo sát phía sau cao tăng, vừa mới chuẩn bị ở hàn trong thủy động đem hàng phục, ai từng muốn sóng xanh đầm nước thế tăng mạnh, ngập trời sóng nước của tới. Dù cho là nhất phẩm Bồ Tát cảnh cao tăng đối mặt như vậy thiên địa sức mạnh to lớn, cũng không thể không nuốt hận tây thiên. Có thể thấy được phì cá nheo khí vận chân, nó không chỉ có trở về từ cõi chết, càng là nuốt cao tăng thi hải, đến nó Phật cốt xá lợi, ngăn ngắn 10 năm chính là lên cấp đến yêu tướng đỉnh cao. Trải qua Nam Con Suối một trận chiến, Phi Cá Nheo biết rõ ngoại giới hung hiểm, chính là cầu ở Hàn Thủy Động Cung ra, dựa vào huyết thống dòng dõi chi pháp, không ngừng sinh sôi bộ tộc, có đồ tử đồ tôn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cũng định ra mỗi tháng trướng nước thời khắc, phái dòng dõi mượn thủy thế mà ra, săn bắn đồ ăn. Phi Cá Nheo bách hai sinh nhật, muốn làm một làn sóng đại tiệc sinh nhật, chính là phái ra gần trăm đầu ngư cặn kẽ Nam Con Suối cướp đoạt đồ ăn. Không nghĩ đến, lại bị Mao Sơn cùng Thành Hoàng liên thủ tiêu diệt. Phi Cá Nheo liền cảm thấy được Nam Con Suối cùng nó mệnh cách tương khắc, liền bỏ qua phía kia bãi săn, bất đắc chí nghĩ, nó đồ tử đồ tôn vì siêu tầm đồ ăn, luôn có một hai con lẻn vào Nam Con Suối. Này chính là đưa tới Thẩm Mặc, đem triệt để chém giết. Thẩm Mặc, Hàn Thủy Yêu Vương, mệnh cách của ngươi xác thực cùng Nam Con Suối tương khắc. Thẩm Mặc tìm xong Hàn Thủy Yêu Vương hồn phách, cảm ứng nó đồ ăn thiên phú, trong lòng dĩ nhiên có tân hiểu ra. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan Hàn Thủy Yêu Vương thiên phú đồ ăn, lĩnh ngộ ra địa sát thuật thực khí chương 77, Hàn Thủy Động Hàn Thủy Yêu Vương chương 77, Hàn Thủy Động Hàn Thủy Yêu Vương địa sát thuật thực khí. Đây là kế thông u, ất mục độn quan sau, Thẩm Mặc thu được thứ 3 môn địa sát thuật. Thực khí, quỷ thần thực khí gọi là âm. Phương pháp này chính là đạo của quỷ thần. Có thể cấp hương hỏa nguyện lực, thành tựu hương hỏa thần nói. Tình thành vị kia thành hoàng cùng với ghi vào Thẩm Mặc tiểu hồng bản trên âm dương ti thừa, đều là tu hương hỏa thần đạo tu sĩ. Thẩm Mặc sinh mà thành người, vốn không nên mà không thể tu hương hỏa thần nói. Nhưng có này một môn địa sát thuật, hắn liền có thể đánh vỡ người lạ không lập như, người sống không ăn hương lẽ thường, lấy người lạ thân thể, tu tập hương hỏa thần nói. Mà tại đây thời loạn lạc bên trong, chính là hương hỏa thần đạo hỗn loạn nhất mà dễ dàng nhất săn bắn hương hỏa thời cơ. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng có không giống ý nghĩ. Thời loạn lạc tu hương hỏa thần đạo. Thời loạn lạc bên trong hương hỏa nguyện lực sát thực so với thời thái bình càng dễ dàng săn bắn. Nhưng là thời loạn lạc bên trong chịu đựng hương hỏa nhân quả cũng là xấu nhất độc nhất. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị hương hỏa phản vệ, rơi vào thần hồn câu diệt. Thẩm Mặc vốn là có tiêu giao thần ma trường sinh chi đạo, hà tất lùi mà cầu thứ, đi tu cái gì hương hỏa thần nói. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt căn bản không phải tu hương hỏa thần đạo thời cơ tốt nhất. Hương hỏa thần đạo tốt nhất thời đại là cái gì thời điểm? Mạng lưới đại thời đại. 80, thập kỷ 90 càng ảnh triều, thiên niên kỷ quốc kỳ triều, cùng với 10 năm sau trưởng đoan đại giải trí thời đại. Đặc biệt là đồ âm, vi bác, khoái tay chờ trưởng đoan phần mềm vững khởi, tiện đà nhất lên toàn dân giải trí triều. Chúng nó mới là hương hỏa thần đạo tốt nhất thời đại. Hậu thế những minh tinh kia, vong hồng phàm là có người thông hiểu hương hỏa thần đạo bí thuật, nó thần đạo tu vi tăng trưởng tuyệt đối sẽ làm cho bây giờ thần đạo tu sĩ khiếp sợ đến hoài nghi thần sinh. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh mà đến hương hỏa, hậu thế minh tinh, vong hồng thường thường chỉ cần một cái nho nhỏ video liền có thể thu hoạch ngang nhau hương hỏa. Hai người chênh lệch là tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến bình đài hùng câu. Mà cái kia tươi đẹp thời đại cách hiện nay chỉ có khoảng hơn trăm năm, Thẩm Mặc 500 năm tuổi thọ bảy, hoàn toàn chờ nổi. Kết quả là, hắn tạm thời ấn xuống thực khí chi pháp dục ra dục dịch đầu, chờ thời cơ thành thục lấy thêm ra tới làm hành động lớn mạnh, lại sang huy hoàng. Nhưng nếu như có không khai nhãn thần đạo tà tu mượn thời loạn lạc hai ương săn bắn hương hỏa, Thẩm Mặc thực khí thuật liền có thể sớm mở cái tiểu táo, đoạt một đoạn thần đạo tà tu hương hỏa nguyện lực. Thực khí thuật, nhưng là có thể thực bị thần khí địa sát thuật. Tỉnh thành nơi nào đó Bạch Liên giáo cứ điểm. Người mặc Bạch Liên thần bào, ngồi cao tịnh thế Bạch Liên thất bảo chân nhân không hiểu ra sao run lập cập. Trong cõi u minh dường như có đại khủng bố nhìn chằm chằm hắn. Không hay không khó, không nhanh không khổ. Chân không quê hương, không sinh di lạc. Thất bảo chân nhân ở trong lòng đọc thầm một phen, loại kia âm thầm sợ hãi cảm dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là báo thù cùng nhật cùng hung tàn. Người đến, Hoàng Phi Hồng trụ sở điều tra rõ ràng sao? Nếu hắn dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta liền để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thầm mặc đập động bên hông mây đen phát túi, đem Phỉ Cá Nheo yêu thi thu vào trong đó, nghĩ đến đan liếu nhất định sẽ phi thường yêu thích yêu tướng đỉnh cao yêu khu. Không biết yêu tướng đỉnh cao Phỉ Cá Nheo có thể cho Thẩm Mặc mang đến thế nào đáng quả. Nghĩ đến nên so với xích cước bị đi chân trần đan phẩm chất càng cao hơn. Chờ hắn thu rồi Phỉ Cá Nheo yêu thi, vừa mới nhìn về phía tòa kia nguy nga đứng bưng bảy tầng thạch tháp. Thạch tháp cũng không phải là Phỉ Cá Nheo kiến tạo, nó có điều là chừng 100 tuổi cá nheo quái, làm sao kiến ra đường chiều phong cách thạch tháp. Tòa này thạch tháp hẳn là đường chiều thời kỳ một vị tu sĩ kiến, mà này mới động đá chính là tu sĩ kia độc phủ. Đáng tiếc, vị kia tu sĩ đi sạch sẽ, cũng không có ở trong tháp đá lưu lại cái gì có giá trị bảo vật. Đúng là Phì Cá Nheo trước nuốt vị kia thiếu lâm cao tăng, nó Phật cốt xá lợi ngay ở trong tháp đá, Phì Cá Nheo dựa vào hấp thụ Phật cốt xá lợi bên trong linh vận, vừa mới ở ngăn ngắn trăm năm lên cấp đến yêu tướng đỉnh cao. Thầm mặc đi vào bảy tầng thạch tháp, nhấc bước lên tháp, rất nhanh chính là ở đỉnh tháp tìm tới cái viên này Phật cốt xá lợi. Hình như bảo châu, chất như lưu ly, vào tay, bắt đầu ôn hòa vô cùng, khiến người ta ý nghĩ đều trở nên thông thuận lên. Nay Phật cốt xá lợi hiển nhiên có thanh tâm sáng suốt kỳ diệu. Thầm mặc trở tay đem thu vào Tam Tiên Quy Động bên trong không gian, hiệu quả vẫn như cũ tồn tại, tùy tùng thân mang theo không có gì khác biệt. Cảm tạ thiên nhiên biểu tạo. Hắn đứng ở bảy tầng thạch tháp đỉnh, quan sát toàn bộ Hàn Thủy Động, lít nha lít nhít ngư tinh như cỏ giống như rầm rạp, phản phất từng viên đan quả ở hướng về Thẩm Mặc với tay. Nhiều như vậy ngư tinh yếu toàn bộ chuyển tới cống ngầm giản hiển nhiên là không thể nào làm được. Mặc dù có thể toàn chuyển tới, đan liễu khẩu vị cũng ăn không vô nhiều như vậy ngư tinh. Chính là, sơn không gặp ta, ta tự thấy sơn. Ngư tinh không có cách nào rời hàng, đan liễu nhưng là có thể đem bộ rễ thông qua nước ngầm mạch liên tiếp đến này Hàn Thủy Động. Đến lúc đó, đan liễu cách xa ở cống ngầm giản cũng có thể mượn rễ của nó hấp thu ngư tinh huyết thịt thai nghén đan quả. Hàn trong thủy động cá nheo quần liền trở thành đan liễu ổn định quân lương bãi săn. Thẩm Mặc cũng lại không cần vì là đan quả quân lương mà nhọc lòng. Có điều, Ở về cống ngầm giàn trước, Thẩm Mặc còn có một việc phải đi làm. Hàn Thủy Động sở dĩ gọi Hàn Thủy Động là bởi vì bên trong động có hàn đàm, tên là Hàn Hồ Nước, đàm sâu không thấy đáy, như vực sâu như mình, lạnh thấu xương, bên trong không biết người nào tự phát lạnh nước, đối với yêu vật tới nói có tẩy luyện yêu khu, cô đọng yêu lực hiệu quả. Vì cá neo thường xuyên sẽ tới hàn trong đầm nước mượn hàn khí tu hành. Nó mỗi cách 3 năm thì sẽ thử nghiệm lén vào Hàn Hồ Nước, tìm kiếm hàn đàm bí mật. Vì cá neo yêu tướng đỉnh cao tu vi vẹn vẹn chỉ có thể lặn xuống đến 100 mét, liền chịu không được hàn khí xâm thể, nhiều hơn nữa 1 mét thì sẽ bị đông cứng đến yêu huyết kết băng, yêu cốt run rẩy, rơi chết đáy hồ. Rất hiển nhiên, này Hàn Hồ Nước để có đại bí ẩn. Thẩm Mặc thông qua hồn ấn gọi Phong Nô Sát Sâu, để cho tập trung vào hàn trong đầm nước, sóng nước cuộn cuộn, hàn khí tàn phá. Hô hấp, Phong Nô Sát Sâu chính là lặn xuống sâu 100 mét độ, lúc này nhiệt độ đã cứ thấp. Nhưng đối với Phong Nô Sát Sâu tới nói, căn bản không coi là cái gì. Nó tiếp tục đi xuống tiềm hành, rất nhanh chính là đến 200 mét chiều sâu. Lúc này hàn khí đã giống như thật, hàn khí thấu xương, sinh linh chớ gần. Phong Nô Sát Sâu không thể không vận chuyển lôi ngục khiếu bên trong sức mạnh sấm sét trung hòa hàn đàm hàn khí, có thể phía dưới vẫn như cũng là sâu không thấy đáy. Thẩm Mặc thông qua hồn ấn cảm ứng một phen, mệnh lệnh Phong Nô Sát Sâu tiếp tục lặn xuống. 10 cái hô hấp sau, Phong Nô Sát Sâu lặn xuống đến 300 mét chiều sâu. Lúc này hàn khí nồng độ dĩ nhiên sắp vượt qua Phong Nô có thể sức chịu đựng cực hạn, nó thi khu dù cho có lôi ngục khiếu bên trong sức mạnh sấm sét cọ rửa, cũng khó có thể chống đối cái kia khủng bố hàn ý không thể lại tiềm. Nhiều hơn nữa tiềm 1 mét, Phong Nô Sát Sâu thì sẽ bị đông cứng ở hàn trong đầm nước, Thẩm Mặc đem triệt để mất đi cái này cửu âm luyện thi. Hắn không chút do dự nào, lúc này mệnh lệnh Phong Nô Sát Sâu nổi lên, mang theo lượng lớn hàn băng Phong Nô Sát Sâu vọt ra khỏi mặt nước, vắn lên hàn băng rơi trên mặt đất, không chỉ có không thay đổi, trái lại đem mặt đất đông lại thành băng. Hàn khí chi ác liệt, không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Mặc lấy kỳ kỹ Long Hổ Đàn công cảm ứng hàn băng, phát hiện những này hàn băng dĩ nhiên là cực phẩm linh tài, hàn thủy tinh. Vật ấy là luyện chế Âm Dương Đại Đan chuẩn bị vật liệu. Âm Dương Đại Đan nhưng là có thể tăng cường 4 phần 10 thành tiểu âm thần tỷ lệ bảo đan. Mà âm thần nhưng là trong truyền thuyết đại tông sư cảnh bên trên tiên nhân cảnh giới. Này Hàn Hồ Nước đến cùng là cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả linh huyễn giới đã tuyệt tích hàn thủy tinh đều có. Thẩm Mặc một bên đem hàn thủy tinh thu vào mây đen pháp túi, một bên quyết định chủ ý nhất định phải bắt Hàn Hồ Nước, tìm rõ trong đó bí ẩn, cho tới để hắn tự mình xuống hồ thám bí. Đùa gì thế, luyện thi có thể làm sự tình, tại sao muốn bản tôn đi mạo hiểm? Vạn nhất phía dưới có đại hung hiểm, làm hại hắn lật thuyền trong mương, hắn tìm ai nói lý đi? Đem 13 khối hàn thủy tinh thu thập xong xuôi, Thẩm Mặc liền để cho Phong Nô Sát Sâu trấn thủ hàn thủy động, chớ đừng để người bên ngoài hái được hắn qua. Lý do an toàn, Thẩm Mặc ra hàn thủy động, ở mạch nước khúc chết mà rất nhiều phải vượt qua địa phương bày xuống vân vụ huyễn trận, vừa là quấy nhiễu địch, cũng chính là nhốt lại cá neo tinh quân. Đem hàn thủy động cách thành một phương thế ngoại đảo nguyên, làm cho cá neo môn ở chỗ này sinh sôi sinh lợi, vì là đan liễu cung cấp quần quần không ngừng đồ ăn, yêu hồn. Phong Nô, hàn thủy động liền giao cho ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là danh xứng với thực hàn thủy yêu vương. Hàn trong đầm nước gâm hàn chi khí, so với đan liễu âm sát khí càng có thể giúp ngươi tu hành. Cảm giác ta đặt xuống này hàn thủy động tối chiếm tiện nghi ngược lại thành ngươi. Phong Nô Sát Sâu, có điều, lấy Phong Nô Sát Sâu thực lực, quả thật có thể chấn được những cá đó tinh tiểu yêu, đưa nó ở lại hàn thủy động, xác thực rất thích hợp. An bài xong tất cả, Thẩm Mặc liền ngự phong mà đi, trở về cống ngầm giàn. Đan Liễu, ăn cơm đi. Nhìn một cái ta mang cho ngươi cái gì ăn ngon. Kinh ngạc khảo cá neo. Hả? Này 48 chiếc quan tài là cái gì quỷ? Âm trạch trận pháp ở ngoài, chỉnh thể bày ra 48 chiếc quan tài, hơn nữa còn là tốt nhất gỗ tùng quan. Không cần phải nói đều biết trong quan tài thả chính là bị người ma hãm hại quá thi phó. Kẻ ác minh muội bỏ ra giá cao xin mời người đem thi phó toàn bộ vận đến cống ngầm giàn. Có thể chờ bọn hắn đến cống ngầm giàn cũng không có nhìn thấy Thẩm Mặc. Cũng may nhậm phụ quản gia Nhậm Trung ở, biết được bọn họ là giúp Thẩm Mặc vận chuyển thi phó, chính là phái công nhân giúp bọn họ đem quan tài nhấc đến âm trạch. Chỉ có điều, âm trạch ở ngoài có Thẩm Mặc bày xuống vân vụ huyễn trận cùng với cựu thúc bày xuống thập bát tử linh trận, bọn họ không vào được, không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài. Ác gia cùng báo muội cùng với A Mạch thấy Thẩm Mặc ngự phong mà đến, vội vàng từ quan tài nhảy ra sau đi ra. Thẩm gia, ngài có thể trở về. Ác gia một mặt định nói, vỗ bộ ngực tranh công nói, ngài chuyện phân phó chúng ta đã làm tốt, một con không kém, toàn bộ ở đây. Báo muội, ca, ngươi như thế gọi người chênh lệch bối phận rồi. Kém bối phận là tiểu, ảnh hưởng nàng tương lai hạnh phúc là đại. Cũng không thể mỗi bên theo mỗi bên, ngươi quản hắn gọi ra, hắn quản ngươi gọi ca. Suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. A Mạch nhưng là lúng túng cười cợt. Lời hay cũng làm cho ác gia nói rồi, hắn không đến dễ bàn. Huống hồ, lần này vận thi tiền đều là kẻ ác huynh mộ ra, hắn chỉ là gia cu ly, xác thực không dám tranh công. Thầm Mặc thỏa mãn gật gù, phất tay mở ra vân vụ huyễn trận cùng thập bát tử linh trận cấm chế, triển khai kỳ kỹ ngự phong nâng lên 48 chiếc quan tài bay vào âm trạch. Kẻ ác huynh muội cùng A Mạch thấy thế, càng ngày càng thán phục Thẩm Mặc phép thuật thần kỳ, bọn họ một đường tới rồi xe ngựa mệt nhọc, còn đi tìm hơn nửa dòng dõi, Thẩm Mặc hơi hợt liền nâng lên 48 khẩu quan tài bay lên đến. Đây chính là phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch. Ba người vội vàng đi theo sau Thẩm Mặc tiến vào âm trạch. Xuyên qua sương mù hành lang cùng linh trận cấm chế, bọn họ nhìn thấy che kín bầu trời giống như to lớn cây liễu, mà cây liễu tỏa ra uy thế để ba người đáy lòng cảm thấy không thể giải thích được kiêng kỵ, dường như một đầu hung thú ngủ đông ở trên mặt đất, lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đem bọn họ thôn phệ hầu như không còn. Thuộc về là bình thường phản ứng sinh lý, liền giống với người gặp gỡ sơn quân, bản năng cảm thấy sợ hãi như thế. Thẩm Mặc không để ý đến ba người, phất tay đem 48 khẩu quan tài cùng địa sát thi quan tài bố trí cùng nhau, sau đó ở ba người kinh ngạc dưới ánh mắt, bắt đầu lần lượt điều chỉnh quan tài vị trí, góc độ, cao thấp. Ước chừng thời gian một nén nhang, 49 khẩu quan tài bị lấy một loại nào đó huyền diệu trận lý bày ra thành hình. Địa sát 77 thi giải đại trận. Trận này là cửu âm luyện thi thuật bên trong cùng địa sát thi xứng đôi một môn luyện thi trận. Chia làm địa sát 3 thi trận, địa sát 28 thi trận, địa sát tam thất thi trận, cứ thế mà suy ra, cao nhất quy cách chính là 77 thi giải đại trận. 3 thi trận cần 3 bộ luyện thi, 28 trận cần 16 cụ luyện thi, tam thất trận cần 21 cụ luyện thi, 77 trận cần 49 cụ luyện thi. Địa sát 77 thi giải đại trận không chỉ có thể đem 49 cụ luyện thi tế luyện đến tâm thần tương thông, thực lực viện trợ trình độ, mấu chốt nhất chính là có thể triển khai thi giải đại pháp, đem thành tựu mắt trận địa sát thi thực lực đẩy tới một cảnh giới lớn. Địa sát thi là phi cương sơ kỳ, nếu là mượn 77 thi giải đại trận, liền có thể ngắn ngủi thu được hạn bạc cấp thực lực. Mà hạn bạc cấp đã có thể đối chiếu chuẩn mực trong truyền thuyết đại tông sư cảnh bên trên tiên nhân cảnh. Có này 49 cụ luyện thi cùng với 77 thi giải đại trận, Thẩm Mặc cuối cùng cũng coi như là có một tấm có thể đối kháng đại tông sư bên trên cảnh giới lá bài tẩy. Chỉ là nhân ma thi phó chất lượng sai lệch, Thẩm Mặc đến rất mượn đan liều âm sát khí tế luyện một phen, bù đắp thiếu hụt sau, lại mau chóng tăng lên thi phó thực lực. Muốn đem phi cương thực lực tăng lên một cảnh giới lớn, 48 cụ phụ thi, ít nhất phải là hắc cương cấp. Bố trí kỹ càng địa sát 77 thi giải đại trận, trước hết để cho trận pháp tự mình vận chuyển, chậm chậm hấp thu âm sát khí tầm bổ chúng thi, Thẩm Mặc đưa mắt nhìn về phía kẻ ác minh muội cùng A Mạch. Thái Bình trấn nhân ma cướp đã qua, các ngươi đón lấy có tính toán gì? Ba người sẽ chờ câu nói này đây. A gia, Thẩm gia, ta muốn cùng ngài hỗn. Bá muội, ta cũng vậy. A Mạch, ta cũng như thế. Trong dự liệu, chỉ cần là đầu óc người bình thường đều hiểu được ôm chặt Thẩm Mặc này cái bắt đùi, chỉ cần ôm lấy, sau này ăn ngon mặc đẹp, tuyệt đối không có vấn đề, không chắc còn có thể bước lên con đường tu hành, đi tới nhân sinh đỉnh cao đây. Dù cho Thẩm Mặc không chịu thu nhận giúp đỡ bọn họ cũng dự định mặt dày mày dạn xen lẫn trong Nhậm gia trấn, chỉ cầu cách đại lao gần một ít. Dù sao cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Nói thật, Thẩm Mặc thật sự không lọt mắt kẻ ác minh muội cùng A Mạch, bọn họ còn không bằng Hàn Thủy Động ngư vệ đây. Ngư vệ sai khiến xong còn có thể ném cho đan liếu rác rưởi lợi dụng. Ba người bọn hắn vẫn đúng là không sánh được. Có điều, nghĩ đến kẻ ác minh muội ở đạo tặc giới có chút hung danh, Thẩm Mặc trong tay thật là có sự kiện nhi có thể giao cho bọn họ đi làm. Cửu thúc trước đã nói, Nhậm gia trấn phụ cận có chung quanh hòa loạn. Bắc Nhai Hồ tộc, Nam Sơn Ngư Tinh, Đông Lâm Ma Phỉ, Tây Trấn Ma Anh. Nam con suối Ngư Tinh đã bị Thẩm Mặc giải quyết, phía Tây Thái Bình Trấn Ma Anh cũng đã gặp. Ngay sau đó liền chỉ còn dư lại Bắc Nhai Hồ tộc cùng Đông Lâm Ma Phỉ. Kẻ ác minh muội tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng đạo tặc thân phận nhưng là có thể thành tiểu gián điệp đánh vào Ma Phỉ nội bộ. Thế Thẩm Mặc dò xét vu bà Ma Phỉ nội tình căn nguyên, giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Thẩm Mặc liền đem Đông Lâm Ma Phỉ tình huống nói cho hai người. A gia, Thẩm gia ngài để chúng ta đi làm gián điệp hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có điều chúng ta phàm phu tục tử, sợ là không hòa vào vu bà Mã Phỉ đội ngũ. Bá muội, đúng nha, nếu không vẫn để cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi, ta có thể gặp hầu hạ người. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi co, bá muội dù cho lại gặp hầu hạ người, có thể có thu hương, hạ hà hầu hạ đến chi kỷ. Nàng chính là thèm thân thể ta. Mã Ác gia lời nói rõ ràng là muốn chỗ tốt. Yên tâm, các ngươi thay ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta chỗ này có một môn huyết sát đao bí thuật, thông qua sát khí thai nén sát đao, sát khí càng nặng, sát đao càng mạnh. Các ngươi mệnh cách đặc thù, còn có thể mượn sát khí rèn luyện tự thân, ngưng tụ sát thể. Ta sẽ giúp các ngươi luyện chế sát đan, vừa là giúp các ngươi tu luyện huyết sát đao, cũng là đối với các ngươi một loại giàn buộc. Huyết sát đan không chỉ có thể giúp kẻ ác minh muội cô động sát thể, còn có thể xem sinh tử phụ như vậy khống chế hai người. Bọn họ mỗi cách 7 ngày liền cần dùng một viên huyết sát đan, bằng không sát khí phệ thể, đau đến không muốn sống. Nắm giữ huyết sát đan, liền nắm giữ kẻ ác minh muội. Kẻ ác minh muội nghe xong huyết sát đao bí thuật lợi và hại, ác gia rơi vào trầm tư, do dự không quyết định, báo muội không hề nghĩ ngợi đáp lại đến. Nàng vốn là muốn cùng Thẩm Mặc, có này huyết sát đan, chính là cũng lại không thể rời bỏ Thẩm Mặc. Nàng cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng gặp từ chối. Ác gia thấy muội muội đáp ứng thoải mái như vậy, hắn đại nam nhân còn có cái gì tốt do dự. Thẩm gia, kể từ hôm nay, chúng ta huynh muội nguyện vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ. Ta báo muội nguyện làm Thẩm ca lấy thân báo đáp, làm nô tài. Thẩm Mặc, Ác gia, A Mạch, Thẩm gia, ta đây, còn có ta đây. Ta cũng có thể vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ, lấy thân báo đáp, làm nô tài. Chương 78, một giọt đều không còn chương 78. Một giọt đều không còn kẻ ác minh muội đầu Thẩm Mặc, ôm chặt Thẩm Mặc bắt đuổi, tại chỗ phải một môn huyết sát đao bí thuật. Một bên A Mạch gấp đến độ không được, rất sợ mình bị Thẩm Mặc từ bỏ mất cơ duyên to lớn. Thẩm gia, ngài cũng an bài cho ta cái nhiệm vụ đi, ta cũng có thể đi Mã Phỉ Hoa làm gián điệp. Thẩm Mặc lắc đầu một cái. A Mạch vẻ ngoài đi Mã Phỉ Hoa bên trong làm gián điệp, kẻ ngu si đều sẽ hoài nghi thân phận của hắn có vấn đề. Huống hồ, liền A Mạch mệnh cách, thiên phú, cũng không thích hợp huyết sát đao tu luyện. Đông Lâm Mã Phỉ hiển nhiên không cần người như hắn mới. Lấy A Mạch bắt lưu luyện lực cảnh tu vi, đúng là có thể giúp Nhậm Phát một ít việc nhỏ. Trước cùng Nhậm Phát uống rượu lúc, Nhậm Phát vô tình hay cố ý đề cập tới một câu, nói là Bách Nhạc môn làm ăn cực kỳ phát đạt, đã thành Nhậm gia chấn to lớn nhất náo nhiệt nhất phòng ca múa nhạc. Nhưng mà, luôn có một ít không khai nhãn du côn lưu manh đến Bách Nhạc môn bên trong gây sự, ảnh hưởng rất là không tốt. Có lưu manh sau lưng kỳ thực chính là Hoàng Bách Vạn phái tới dạo chuyện làm ăn. Nhậm Phát vẫn không tìm được cơ hội hoặc là kiêng kỵ Hoàng Bách Vạn thế lực sau lưng, trong lời nói nói ở ngoài muốn cầu Thẩm Mặc ra một lần tay. Hoàng Bách Vạn người này, Thẩm Mặc có chút ấn tượng. Hãm hại Liêu Tiêu Du cái kia nhà Di Hồng Biện chính là Hoàng Bách Vạn sản nghiệp. Người này chuyên cung hoàng đồ độc, thuộc về là Nhậm gia trấn một đại ưu ác tính. Sau lưng nó thế lực là tỉnh thành quân phiệt Long Đại Soái. Có người nói nó sản nghiệp 5 phần 10 lợi nhuận đều là nộp lên cho Long Đại Soái, dùng để cung dưỡng nó quân đội, binh sĩ. Nhậm Phát đối mặt Hoàng Bách Vạn quấy rầy vẫn là giận mà không dám nói gì. A Mạch tu vi cứ việc không cao, nhưng đến Bách Nhạc môn xem cái bãi, đối phó một ít lưu manh, xú du côn, vẫn không có vấn đề. Thẩm Mặc sớm nhất thời điểm từng ngộ ra một môn tảng đá quyền pháp, vốn là thường thường không có gì lạ nhập môn quyền pháp, cùng Thiếu Lâm trưởng quyền, La Hán quyền gần như. Nhưng mà, theo Thẩm Mặc võ đạo tu vi, cảnh giới tăng lên, nguyên bản thường thường không có gì lạ tảng đá quyền pháp, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một phen, chính là một môn thượng thừa chiêu thức quyền pháp. Thẩm Mặc hỏi A Mạch phi thường đồng ý đến Bách Nhạc môn làm một người quản lý. Liền, Thẩm Mặc liền đem thay đổi sau tảng đá quyền chuyển cho A Mạch, đồng thời còn thưởng cho hắn một viên tinh lực đan, để hắn mau chóng đột phá luyện lực cảnh, bước vào bảy lưu chiêu thức cảnh. Như vậy có thể càng tốt hơn giúp Nhậm Phát xem bãi. Dù sao, Thẩm Mặc tình cờ cũng sẽ đi Bách Nhạc môn uống chút rượu, nhìn vũ cái gì, không thể để cho tiểu lưu manh, xú du côn quấy rầy nhà hứng. A Mạch đối với này cảm kích vô cùng. Hắn không chỉ có được rồi quyền pháp, đan quả, còn có một phần có thể sống yên phận, nuôi gia đình sống tạm công việc tốt. Thử hỏi trên đời này nào có tốt như vậy ân công a? A Mạch tại chỗ quỳ xuống, liền dập đầu mấy dập đầu. Thẩm gia, ngài chính là ta A Mạch tái tạo cha mẹ. Kể từ hôm nay, ta A Mạch nguyện vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, vạn tử không chối tử. Thẩm Mặc gật gù, phất tay ra hiệu bọn họ xuống nên phải nỗ lực, thực tiễn bọn họ nói. Làm rất tốt. Ta rất coi trọng các ngươi. Lời này đặt ở đời sau thỏa thỏa địa vẽ cái bánh. Có thể ở kẻ ác minh muội cùng A Mạch nghe tới, vậy thì là Thẩm gia đối với bọn họ kỳ vọng cao cùng coi trọng. Ba người chỉ cảm thấy tràn ngập nhiệt tình, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Ba người khó có thể tự chế giấy lên đến rồi. Kẻ ác minh muội mượn âm trạch sát khí tu luyện huyết sát đao, chờ sát đao sơ thành thì sẽ đi đến Đông Lâm Mã Phỉ xảo huyện. A Mạch nhưng là ở Nhậm Trung dẫn dắt đi tới Bách Nhạc môn, mở ra hắn bến Thượng Hải Mạch ca truyền kỳ nhân sinh. Thẩm Mặc nhưng là vỗ một cái mây đen phát túi, lấy ra Hàn Thủy Yêu Vương cùng với Ngư Tinh Yêu Thi, chuẩn bị cho đan liễu đầu này thức ăn chăn nuôi. Hắn rất tò mò yêu tướng đỉnh cao cảnh Hàn Phân nước cá nheo có thể luyện ra thế nào đáng quả. Đan liễu, ăn cơm đi. Che kín bầu trời đan liễu cảm ứng được yêu ma máu thịt khí tức, cánh tay giống như độ lớn cảnh liễu đột nhiên dò ra, đem yêu thi một khỏa món nóc nuốt vào thân cây bên trong. Ước chừng nửa ly trà công phu, đan cây liễu làm bên trong lần lượt kết ra 7 viên màu xanh lam đan quả, 1 viên niêm thực đan, 6 viên nước ngư đan. Niêm thực đan, ăn vào có thể tăng cường tiêu hóa năng lực. Nước ngư đan, ăn vào tăng kỹ năng bơi, tăng khí huyết. Nước ngư đan hiệu quả cùng tinh lực đan không kém nhiều, chỉ là thêm gia tăng cường kỹ năng bơi hiệu quả. Mà niêm thực đan hiển nhiên chịu đến Hàn Vân nước cá nheo đồ ăn thiên phú ảnh hưởng, có thể tăng cường tiêu hóa năng lực. Thẩm Mặc vây tay gọi đan quả, màu xanh lam niêm thực đan hình như bỏ túi bản cá nheo bảo, có ánh long lanh, vào tay bắt đầu lạnh lẽo, lại như ngày mùa hè nắm một khối hàn băng, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đến khó chịu, trái lại đặc biệt mát mẻ. Hắn há mồm mấy cái ăn, dường như đang ăn một cái kem que, vị thoải mái, mùi vị vui tươi. Theo niêm thực đan vào bụng, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy quanh thân mát mẻ vô cùng, dạ dày nhưng là hơi ấm như gió xuân bàn tiệc, khẩu vị đông nhiên trở nên tốt lên. Thẩm Mặc cái bụng vang lên đủ cục tiếng kêu, cảm giác đói bụng như thủy triều vào tới, làm người miệng lưỡi chảy nước miếng, muốn ăn đại trấn. Hắn lúc này đem còn lại 6 viên nước ngư đan lần lượt nuốt vào. Nước ngư đan sản sinh khí huyết ở hắn tăng cường sau tiêu hóa năng lực dưới rất nhanh liền bị hấp thu chuyển hóa. Tiêu hóa tốc độ so với chân trước đủ nhanh hơn 3 phần 10. Nhìn như tác dụng không lớn, kỳ thực tác dụng vẫn đúng là không lớn. Như Thẩm Mặc là nhất lưu chu thiên cảnh hoặc là trở xuống cảnh giới, nắm giữ như vậy tiêu hóa tốc độ hấp thu, đối với khí huyết tăng trưởng, chân khí tích lũy có rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối thuộc về thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn hiện tại đã là tiên thiên cảnh tu sĩ, nắm giữ tông sư cảnh thần hồn, như vậy tiêu hóa tốc độ chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy đến phỉ cá nheo niêm thực đan không phải chỉ gia tăng rồi hắn tiêu hóa tốc độ. Hắn lúc này gọi Liêu Tiêu Du, làm cho nàng từ từ đan liếu trên gỡ xuống một nhánh tân dục hồn cảnh. Cánh tay trường dục hồn cảnh xanh biếc như ngọc, tỏa ra nhàn nhạt cây liễu mùi hương. Thẩm Mặc thăm dò tính địa cắn một cái miệng nhỏ vào miệng, lối vào hơi chát, nhưng hậu vị ngọt ngào, kinh ngạc 10 phần, dùng sức ngay, nghiền ngẫm một phen, nuốt đến trong bụng sau, rất nhanh liền cảm thấy trong dạ dày truyền đến một trận ấm áp, tiện đà bị ma quân thôn nhật công chuyển hóa thành tinh khiết chân khí. Hắn không chỉ có tiêu hóa dục hồn cảnh, còn đem chuyển hóa thành chân khí. Này không phải là phì cá nheo đồ ăn tiên phu à? Đan liễu quả thật là không có để hắn thất vọng. Niêm thực đan tăng cường tiêu hóa năng lực, kỳ thực chính là phì cá nheo đồ ăn tiên phu phiên bản. Thẩm Mặc thực đơn lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Hắn có thể thông qua nuốt các loại linh tài, linh vật rút lấy linh khí, linh vật, có điều, hắn cũng không tính hướng về dị thực phích phương hướng phát triển. Dù sao, luyện đan thuật giá trị chính là ở chỉnh hợp linh tài, linh vật dư lực, đưa đến một lớn hơn 2 hiệu quả, trực tiếp nuốt linh tài, linh vật, từ hiệu suất, vị các phương diện cân nhắc, hiển nhiên không có đưa chúng nó luyện chế thành đan dược càng có giá cả so với. Này đồ ăn tiên phú đơn giản coi như cái bị động kỹ đi. Hiểu rõ xong niêm thực đan hiệu quả, Thẩm Mặc vỗ một cái bên hông dục hồn cảnh, gọi ra phỉ cá nheo cùng với mấy con ngư tinh yêu hồn, quen tay làm nhanh địa lần lượt đưa chúng nó tập trung vào đan liễu. Một trận dục dưỡng qua đi, đan liễu thân người bên trong kết ra tân đan quả, cao hơn âm linh quả nhất giai đan quả. Phỉ cá nheo yêu hồn ngưng tụ ra 7 viên âm linh đan, dược lực tương đương với 70 viên âm linh quả. Hơn nữa còn lại mấy con ngư tinh yêu hồn, Thẩm Mặc trong tay lại thêm ra 11 viên âm linh quả. Như vậy số lượng âm linh đan, âm linh quả, đủ khiến Thẩm Mặc thần hồn lại lần nữa được tẩy luyện cường hóa. Tông sư cảnh thần hồn trở nên càng ngày càng cứng cỏi, mạnh mẽ. Mà này vẹn vẹn chỉ là Hàn Thủy Động mang đến làn sóng thứ nhất tiền lợi. Vì cá nheo bọn đồ tử đồ tôn còn ở Hàn trong thủy động gào gào đợi làm thì đây. Vì có thể để đan liễu bộ dễ thông qua nước ngầm mạch đến Hàn Thủy Động, Thẩm Mặc không thể không triển khai địa sát thuật ớt một đột quang, mạnh mẽ thôi phát đan liễu, lấy ớt một đột quang để cao thực hệ năng lực, thúc đẩy đan liễu bộ dễ điên cuồng sinh trưởng. Đây trời lục mang tự Thẩm Mặc quanh thân bạo phát, như màn ánh sáng giống như đem đan liễu bao phủ lên, đan liễu nhìn như không có gì thay đổi, kỳ thực bộ dễ chính lấy cực kỳ khủng bố địa tốc độ sinh trưởng lan tràn, rất nhanh liền đem cả tòa âm trạch bao phủ, cũng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Thẩm Mặc trong cơ thể tiên tiên chân khí như hoàng hà vỡ đê giống như chút xuống, vẻn vẹn chỉ là đem đan liễu bộ dễ đề cao đến toàn bộ cống ngầm giản, cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Thẩm Mặc, không rồi, không rồi, một giọt đều không có. Mà cống ngầm giản khoảng cách Hàn Thủy Động khoảng cách có tới khoảng hơn 100 cái cống ngầm giản như vậy xa xôi. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thận mơ hồ làm đau, cả người sợ là cũng bị liên tục nhiều lần địa đảo giống. Chương 79, còn trẻ không biết a di thật. Chương 79, còn trẻ không biết a di thật. Trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua. Nay 7 ngày tới nay, Thẩm Mặc ăn ở đều ở âm dương sông trạch. Ban ngày dương trạch tu luyện khôi phục chân khí, buổi tối âm trạch triển khai địa sát thuật đất một độn quang để cao đan liễu bộ rễ. Rốt cục thời gian không phụ người có trí, thành công đem đan liễu bộ rễ thông qua nước ngầm mạch liên tiếp đến Hàn Thủy Động. Từ nay về sau, đan liễu cũng không tiếp tục cần vì là yêu ma đồ ăn, yêu hồn lo lắng, chỉ cần cùng Phong Ngô sát sâu chào hỏi, liền có quần quần không ngừng yêu ma đồ ăn, yêu hồn dâng lên, thông qua bộ rễ đem dinh dưỡng truyền tống lại đây. Dựa theo Thẩm Mặc đối với Hàn Thủy Động cá nheo quần số lượng tính toán, mỗi ngày nuốt 7 con ngư tinh hoặc là 50 điều cá nheo tinh quái hoặc là 300 điều cá nheo, không chỉ có sẽ không phá hoại cá nheo quần sinh thái cân bằng, trái lại có thể hữu hiệu duy trì bộ tộc ổn định phát triển. Dựa vào hàn trong đầm nước hàn khí khải linh yêu vật, hoàn mỹ thực hiện có thể kéo dài hóa thu được yêu ma máu thịt, yêu hồn. Đổi thành nước ngư đan cùng với âm linh quả lời nói, vậy thì là 5-7 viên mỗi ngày sản xuất lượng. So với trước có ăn mới kết quả, không đến ăn chỉ có một viên âm linh quả giữ gốc, sản xuất tăng mấy lần, then chốt vẫn là ổn định. Thẩm Mặc tính toán một phen, dựa vào này ổn định đan quả sản xuất, chỉ cần hơn tháng công phu, hắn liền có thể đột phá chân khí quan, tam quan phá, thử nghiệm tiêu đốt thiên đăng, lên cấp tông sư cảnh. Hơn nữa, lần này nhiều lần rút khô chân khí, bổ sung lại trở về, để Thẩm Mặc tiên tiên chân khí được tăng lên cực lớn, không chỉ có tổng sản lượng tăng lên 3/10, phẩm chất cũng so với trước cao 4/10. Quả nhiên là tiên đạo thủ cần, nỗ lực đều sẽ có báo lại. Hoàn thành rồi đan liễu có thể kéo dài hóa dây chuyển công nghiệp. Thẩm Mặc tính toán một chút tháng ngày, nhanh đến cùng tứ mục đạo trưởng ước định thời gian. Cứ việc Thẩm Mặc đã từ cựu thúc luyện khí bên trong nộ ra kỹ luyện giả thành chân, thành danh xứng với thực luyện khí đại sư. Nhưng hắn vẫn là có ý định đi quan sát một hồi tứ mục đạo trưởng luyện khí, có thể là tĩnh cực tự động. Ở âm dương song trạch trạch 7 ngày, đã nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Thẩm Mặc cùng Liêu Tiêu Du chào hỏi, làm cho nàng thay trông giữ thật âm trạch, có nàng yêu hoàn cùng tiểu linh thi từ bên phụ tá, còn có địa sát thi trấn thủ âm trạch, dù cho là tiên tiên tu sĩ cũng không dám xông vào âm trạch. Hung hăng một điểm nói, tiên tiên cảnh tu sĩ đến rồi cũng đến nằm ngang đi ra. Ra âm dương song trạch sau, Thẩm Mặc đi vòng đến nghĩa trang đi rồi một chuyến. Một mặt là cùng cựu thúc chào hỏi, để hắn lưu tâm một hồi nhậm gia trấn, đừng bởi vì Thẩm Mặc không ở, hắn lại vội vàng tế luyện xét đánh ấn mà xảy ra sự cố. Một mặt là để thu sinh đến âm dương song trạch đi giáng công, song trạch kiến tạo đã đến trung kỳ, rất nhiều chi tiết cần chấn. Thu sinh tiểu tử này trước vô căn cứ, làm việc qua loa, chiếc bông táo táo, để hắn đến sát vách chấn mua gạo nếp, hắn gánh một túi lớn dính mét hôn gạo nếp sẽ trở lại. Có thể trải qua nhiều chuyện như vậy sau, thu sinh đã sớm không phải năm đó xanh tươi thiếu niên, để hắn thế Thẩm Mặc làm việc, hắn vẫn là phi thường để bụng mà chăm chú phụ trách. Hết cách rồi, chủ yếu là nhậm lão gia cho quá nhiều rồi. Giáng công có tiền lắm, hơn nữa so với hắn ở nghĩa trang, tiệm son cầm được nhiều hơn. Trâm luôn nói tới được. Tiền lụa động lòng người, thu sinh có thể không để bụng à? Nếu như không phải văn tài tính tình hướng nội, này chuyện tốt chỗ nào đến phiên thu sinh a giang nghĩa trang. Thẩm Mặc vừa mới trở về nhiệm vụ, nhiều ngày không thấy, như cách tam thu. Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh khó tránh khỏi muốn triển miên ân ái một phen. Một cái chớp mắt ấy lại là 3 ngày trôi qua. Thẩm Mặc không thể không đi ra ôn nhu hương, đi đến tứ mục đạo trưởng. Đạo trưởng đến hẹn, nếu là trì hoãn nữa xuống, tứ mục đạo trưởng pháp khí đều luyện được rồi. Đáng nhắc tới chính là Nhậm Đỉnh Đỉnh tu vi đến bát lưu luyện lực cảnh. Này 3 ngày công phu Thẩm Mặc có thể không chỉ là dốc túi dạy dỗ, cũng là đang giúp Nhậm Đỉnh Đỉnh sắp xếp kinh mạch, tẩy luyện thân thể, lấy lôi ngục khiếu bên trong sức mạnh xâm xét, giúp nàng tẩy tủy phạt cốt. Này một tay đã tại trên người Văn Tài từng làm thí nghiệm, hiệu quả không sai. Có điều, cho Văn Tài chỉ là thôn trong ngày khí, cho Nhậm Đỉnh Đỉnh thì lại đổi thành là sức mạnh xâm xét, hiệu quả tự nhiên càng thêm hiện ra. Tuy không đến nỗi để Nhậm Đỉnh Đỉnh trong khoảng thời gian ngắn đột phá luyện lực cảnh, nhưng cũng so với người thường càng nhanh hơn càng dễ dàng luyện lực lớn thành, có thể sớm ngày lên cấp đến 7 lưu chiêu thức cảnh. Thầm mắc tính toán, Nhậm Đỉnh Đỉnh thiên phú đã từ thường thường không có gì lạ, cứ thế mà bị hắn tẩy đến tài năng xuất chúng. Mà đây cũng không phải là Thẩm Mặc cực hạn, tự nhiên cũng không phải Nhậm Đỉnh Đỉnh cực hạn. Ngay hôm đó, trời trong nắng ấm, bạn giảm không mây. Cắt. Thích hợp đi ra ngoài, cầu phúc, hợp hôn. Thẩm Mặc ở Nhậm Phát, Nhậm Đỉnh Đỉnh, Lục Táo Nhi, Thu Hương, Hạ Hà cùng với Văn Tài, A Mạch nhìn theo dưới ngự phong rời đi Nhậm ra trấn, hướng về tứ mục đạo trưởng. Đạo trưởng mà đi. Bởi vì thời gian cấp bách, Thẩm Mặc dọc theo đường đi cũng không có ở nơi khác lưu lại, dù cho hắn rõ ràng đi ngang qua Bắc Nhai Hồ tộc lãnh địa, nhưng không có đi nhìn một lần cựu thúc trong miệng Bắc Nhai Hồ tiên. yêu vương cảnh sơ kỳ hồ yêu cùng hắn tiên thiên cảnh thực lực tương đương, nhưng luận kiến thức, từng trải, cùng với đối với cương thi thế giới hiểu rõ, Bác Ngai Hồ Tiền tuyệt đối so với Thẩm Mặc biết đến nhiều. Hắn vốn định đang đi tới Tứ Mục đạo trưởng trước gặp gỡ một lần Bác Ngai Hồ Tiên, nhưng là bởi vì chuyện vui sướng cho trì hoãn. Đối với này, Thẩm Mặc cũng không cảm thấy thế nào, quá mức chờ lúc trở lại đi một chuyến cũng là không muộn. Bác Ngai là ở chỗ đó, Hồ Tiên ngay ở trên đồi, các nàng còn có thể chạy không được. Nhưng mà, Thẩm Mặc vừa muốn bay đến Bác Ngai, liền bị hai con hồ mị tử ngăn cản đường đi. Các nàng tựa hồ đã sớm biết chính mình muốn tới, chuyện ở hắn đi đến Tứ Mục đạo trưởng phải vượt qua trên đường chặn lại. Hai con hồ mị tử đều là yêu tướng sơ kỳ tu vi, đã có thể biến ảo ra hình người. Hồ tộc ở biến ảo phương diện thực tại rất có thiên phú. Vì cá nheo yêu tướng đỉnh cao còn là một không ai dạng xấu xí. Hồ mị tử yêu tướng sơ kỳ cũng đã biến ảo nghiêng nước nghiêng thành, phù dung phong thái. Hai con hồ mị tử, một cái sinh yêu mị cảm động, ngạo nhân dáng người, khiến người ta nhìn mà than thở, gọi thẳng lưu dung nãi đại. Một cái sinh con gái rượu, mềm mại không xương, nhìn quanh sinh tư, nội đến có thể toát ra nước đến. Có thể nói là hai loại mỹ cực đoan. Các nàng thấy Thẩm Mặc, chính là dịu dàng cúi đầu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: "Thiếp thân Đồ Sơn Hương Nhi, thiếp thân Đồ Sơn Nhu Nhi bái kiến công tử. Công tử mời theo ta hai người trên ngai, mộ mộ đã bố trí thịnh yến, xin mời công tử dự tiệc." Thẩm Mặc đứng trên không trung, quan sát hai con hồ mị tử cùng với các nàng sau lưng thẳng vào Vân Tiêu Bắc Ngai kỳ cảnh. Bắc Ngai cao vút trong mây, quỷ phụ thần công, vân già vụ ủng, trên đồi mị cảnh như ẩn như hiện, phảng phất tiên cảnh. Hắn lần này xuất hành ngay cả mình cũng không biết tháng ngày, Bắc Ngai hồ tiên nhưng là tính chính xác hắn sẽ tới, chuyên môn phái hai con hồ mị tử ở chỗ này chờ hắn. Mà, Thẩm Mặc nhưng là có vọng khí thuật, đã sớm che lấp tự thân khí thế. Bắc Ngai Hồ Tiên lại là làm sao tính tới hắn? Chẳng lẽ Bắc Ngai Hồ Tiên cực thiện bói toán chi pháp? Thẩm Mặc trong lòng hiếu kỳ, liền có giải thích nghi hoặc ý nghĩ. Đã như vậy, vậy thì quấy giày một, hai. Thẩm Mặc hạ xuống dáng người, đi theo nhị nữ phía sau, dọc theo Bắc Ngai đường đá mười bậc mà lên, dọc theo đường đi thúy trúc thanh tùng, mỹ cảnh như họa, thường ngộ hồ tộc đi ngang qua, thò đầu ra tò mò đánh giá hắn. Những này hồ tộc có phàm thú, có tinh quái, cũng có xem hồ hương nhi, hồ nhu nhi như vậy tu luyện thành công hồ mỹ tử. Ở chung với Hàn Thủy động lên tới hàng ngàn, hàng vạn cá nheo quần. Bác Ngai Hồ Tiên càng như là yêu sinh yêu dục điện phạm. Rất nhanh, một người hai hồ chính là đến đỉnh sơn dốc. Đỉnh sơn dốc có điện, tên là Hồ Tiên Điện. Lúc này điện bên trong, trái cây thành bàn, quỳnh tương ngọc lộ, mỹ vị món ngon, thịnh yến có thể món ăn. Điện bên trong ngồi một mỹ phụ, dịu dàng như ngọc, cao quý trầm tĩnh, tóc bạc trắng như tuyết tự sương, tự ngân hà giống như buông xuống, trên má của nàng che kín năm tháng ân ký, vẫn như cũ có thể nhìn ra khi còn trẻ tiểu mỹ cùng trí tuệ. Bác Ngai Hồ Tiên, Đồ Sơn Nguyệt. Thẩm Mặc nhìn thấy Đồ Sơn Nguyệt, trong đầu nhất thời không kìm lòng được địa nhớ tới kiếp trước một câu nói: con trẻ không biết ra gì được, đem nhầm thiếu nữ xem là bảo. Chương 80, nay cùng sụp mạn không mặc quần lót khác nhau ở chỗ nào? Chương 80, nay cùng sụp mạn không mặc quần lót khác nhau ở chỗ nào? Đồ Sơn Nguyệt trên dưới đánh giá Thẩm Mặc một ánh mắt, thu thủy giống như trong tròng mắt né qua một vẻ kinh ngạc cùng bất ngờ, làm như không nghĩ đến người đến càng gặp trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi. Công tử đến ta này Bắc Ngai thật sự là rồng đến nhà tôm, không biết công tử xưng hô như thế nào. Thẩm Mặc hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi không biết ta là ai? Đồ Sơn Nguyệt nhãn mâu lưu chuyển, cười duyên mà nói, công tử sợ là hiểu lầm. Thiếp thân cũng không biết công tử lai lịch thân phận. Ồ, thế à? Thẩm Mặc nhìn trước mặt thao thiết thịnh yến, rất khó tin tưởng Đồ Sơn Nguyệt lời nói. Công tử xem ra là thật hiểu lầm, thiếp thân Đồ Sơn Thị thông hiểu một môn các hung thiên phú, có thể tiên đoán cùng tự thân mật thiết tương quan các hung nhân quả. Ngày gần đây đến, thiếp thân có cảm mà ưng, tính tới có cơ duyên lớn đi ngang qua ta Bắc Ngai, chính là mệnh hương nhi, nhu nhi ở bên dưới vách núi chờ đợi, khổ sở chờ đợi mấy ngày, vừa mới đợi đến công tử. Công tử tuổi còn trẻ liền có một thân không kém gì thiếp thân tu vi, xem ra ngài chính là tiên đoán bên trong cơ duyên lớn. Thẩm Mặc sau khi nghe xong, trong lòng thực tại lấy làm kinh hãi. Hắn lấy vọng khí thuật che lấp tự thân tiên cơ, bố tưởng rằng tính toán không lộ chút sơ hở, có thể che đậy người khác bói toán, không bị người sát. Không nghĩ đến, Bác Ngai Đồ Sơn Nguyệt dĩ nhiên gặp có một môn thông hiệu cắt hung tiên đoán thuật. Nàng không tính Thẩm Mặc, mà là chỉ là chính mình, liền liên lụy đến Thẩm Mặc nhân quả. Quả nhiên đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi việc đều có một chút hy vọng sống. Rất nhiều chuyện cũng không phải là có thể làm được thập toàn thập mỹ. Thì ra là như vậy, xem ra đúng là ta hiểu lầm. Thẩm Mặc rất là rộng lượng thừa nhận chính mình đoán sai, ngược lại hỏi đến, có điều ta ngược lại thật ra hiếu kỳ lên, cái gì gọi là cơ duyên lớn? Đồ Sơn nương nương trong miệng cơ duyên lớn, hẳn là chỉ ta. Đồ Sơn Nguyệt che mặt cười khẽ, trong mắt nổi lên oán trách. Công tử cùng thiếp thân tu vi sàn sàn với nhau, xưng hô một tiếng nương nương thực sự là khách khí, nếu là không chê, gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi chính là. Thẩm Mặc không có nói tiếp, thầm nghĩ trong lòng, không thẹn là hồ mị tử, này dính người thủ đoạn cái nào nam nhi nhiệt huyết chịu nổi. Chính là, sắp tự trên đầu một cây đao. Đồ Sơn Nguyệt càng là chủ động đầu hoài tống bao, Thẩm Mặc trong lòng càng là cảnh giác lên, hắn theo nói cha tiếp tục nói. Đã như vậy, cái kia Thẩm Mỗ cũng sẽ không khách khí, làm phiền Nguyệt Nhi cô nương thay ta giải thích nghi hoặc. Thẩm công tử thực sự là thẳng thắn thoải mái, cái kia Nguyệt Nhi liền vượt qua. Đồ Sơn Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, Thẩm Mặc bên cạnh Đồ Sơn Hương Nhi, Đồ Sơn Nhu Nhi chợt quỳ xuống. Nguyệt Nhi biết rõ công tử chính là trên người chịu người có đại khí vận, chính là muốn cùng công tử kết trên một phần thiện duyên, nếu là công tử không vứt bỏ, liền để Hương Nhi, Nhu Nhi từ đó phụng dưỡng công tử khoảng chừng, trái phải, làm nô tỳ, đều theo ngươi ý. Thẩm Mặc mày kiếm cau lại, ánh mắt lấp lóe, liền cảm thấy có chút thái quá. Bắc Ngai Hồ tộc, online đứa nữ, hơn nữa còn là hai vị đỉnh cấp tuyệt thế mỹ nữ, làm nô tỳ đều theo ngươi ý thật lớn mê hoặc, a phàm là người đàn ông ai chịu nổi loại này mê hoặc. Thẩm Mặc đứng vững, ngược lại không là Thẩm Mặc giới sắc giới mớn, từ hắn cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh quan hệ liền không khó nhìn ra hắn là không kỵ sát dụng. Chỉ có điều, dưới chân Hương Nhi, Nhu Nhi, còn có trước mặt Đồ Sơn Nguyệt, không phải có gai hoa hồng đơn giản như vậy. Kỳ thực, ở Thẩm Mặc nhìn thấy Đồ Sơn Hương Nhi, Đồ Sơn Nhu Nhi một khắc đó, hắn liền có một phen lĩnh ngộ. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan Đồ Sơn thị thiên hồ hóa thân thuật, lĩnh ngộ ra bí thuật thân ngoại hóa thân, bí thuật thân ngoại hóa thân cùng cửu âm luyện thi thuật lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra kỳ kỹ cửu âm hàn hóa tự tại thiên thi thiên hồ hóa thân thuật, vốn là Đồ Sơn thị cửu vĩ hồ tộc thiên phú thần thông, thứ 9 vĩ đều có thể hóa thân làm nắm giữ độc lập ý chí cá thể. Đồ Sơn Nguyệt là bản thể, Đồ Sơn Hương Nhi, Đồ Sơn Nguyệt Nhi đều là nó đổi cao hóa thân. Nhìn như Đồ Sơn Nguyệt là muốn đưa nữ cùng Thẩm Mặc kết thiện duyên, kỳ thực là mượn đưa nữ chi danh ở Thẩm Mặc bên người xếp vào gian tế, vẫn là mỹ nữ gian tế. Thẩm Mặc ngộ tính nghịch thiên, là hắn sống yên phận cội nguồn, tự nhiên không muốn bị người ngoài dò xét. Đặc biệt là Đồ Sơn trăng sáng kẻ quyền thế so với biểu hiện muốn tìm càng nhiều. Nay không phải trời giáng hoa đạo, đây là thỏa thỏa tiên nhân thiêu. Mà bí thuật thân ngoại hóa thân, có thể luyện chế một bộ tự mình tu luyện, điều khiển như thường chân ngã thân, tương tự với cao cấp khối lỗi. Phàm nhân bên trong hàng chạy dựa vào cái môn này bí thuật, lần lượt tế luyện ra khúc hồn, cùng với một vị nguyên anh kỳ thân ngoại hóa thân, đối với hắn con đường trợ giúp rất lớn. Thẩm Mặc ở kết hợp thân ngoại hóa thân cùng cửu âm luyện thi thuật sau, càng lang lộ ra kỳ kỹ cửu âm hắn hóa tự tại thiên thi. Cái môn này kỳ kỹ là ở cửu âm luyện thi thuật cơ sở trên, đem cửu âm luyện thi tế luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân, mỗi một bộ thân ngoại hóa thân đều có tự mình tu luyện năng lực, cùng với gần như bản thể ý thức. Mấu chốt nhất địa phương ở chỗ, Thẩm Mặc thành tựu bản thể, có thể bất cứ lúc nào hắn hóa tự tại thiên, cướp đoạt, dung hợp thân ngoại hóa thân đạo quả, con đường. Tỷ như, Thẩm Mặc đem địa sát thi luyện chế thành hắn hóa tự tại thiên thi, tương lai địa sát thi thành tựu địa sát đạo quả, hắn liền có thể cướp đoạt địa sát đạo quả, trong nháy mắt nắm giữ một con đường đồ. 9 bộ hắn hóa tự tại thiên thi chính là 9 viên đạo quả. Cửu âm hắn hóa tự tại thiên thi không thẹn là kỳ kỹ, quả nhiên so với bí thuật càng thêm cao minh huyền diệu. Mà này chính là Thẩm Mặc trên bắt nhai thu hoạch. Cho tới Đồ Sơn Nguyệt đưa nữ hành vi, Thẩm Mặc đương nhiên là lựa chọn từ chối. Hắn làm sao có khả năng để bên người bị sắp xếp trên gian tế, dù cho là mỹ nữ gian tế. Nguyệt Nhi cô nương lòng tốt tại hạ chân thành ghi nhớ, thẩm mỗ là đọc xuân thu. Đồ Sơn mặt trăng lộ kinh ngạc cùng không rõ. Nàng kinh ngạc với Thẩm Mặc từ chối nàng như đẹp, không rõ với Thẩm Mặc nói tới xuân thu là cái gì ý tứ. Lẽ nào hắn nhìn ra trong này vấn đề, hoặc là nói, hắn đúng là một vị chính nhân có tử. Đồ Sơn Nguyệt không tin tưởng cõi đời này gặp có không thích sắc đẹp nam nhân. Đặc biệt là Thẩm công tử tuổi như vậy nhẹ nhàng, máu nóng nam nhân, làm sao có khả năng từ chối dễ như trở bàn tay sắc đẹp. Thẩm công tử hẳn là tướng không chúng Hương Nhi, Nhu Nhi, ta Bắc Ngai hồ tộc có 3000 mỹ nhân, ngài nếu là không lọt mắt Hương Nhi, Nhu Nhi, đều có thể tùy ý chọn. Thẩm Mặc nhếch miệng lên, trong lòng cười. Đường đường yêu vương Đồ Sơn Nguyệt làm sao làm nổi lên đổi một nhóm việc. Nguyệt Nhi cô nương hiểu lầm, Thẩm Mộ đã sớm tâm có tương ứng, đối với người bên ngoài tự không hiểu ý sinh sự phần có nghĩ. Như Nguyệt Nhi cô nương chỉ là vì việc này xin mời Thẩm Mộ, quái Thẩm Mộ có chuyện quan trọng tại người, bất tiện dừng lại lâu, cáo tử. Thẩm công tử, chấm đã. Đồ Sơn Nguyệt thấy Thẩm Mặc thái độ kiên quyết, hiểu được mỹ nhân kế tất nhiên là không thích hợp, vội vàng đứng dậy bổ cứu. Quái Nguyệt Nhi đường đột, không nghĩ đến Thẩm công tử càng là vị trung tình người. Nguyệt Nhi lần này chỉ muốn cùng Thẩm công tử kết một phần thiện duyên, nếu công tử không thích sắc đẹp, cái kia liền nhận lấy phần này lễ mọn đi. Đồ Sơn Nguyệt sắc bài múa, một vệ sáng hạ xuống, mang theo con đường bảo quang, trôi nổi ở Thẩm Mặc trước mặt. Thẩm Mặc định thần nhìn lại, liền thấy cái kia bảo quang bên trong có một viên màu bạc viên đạn, linh tính 10 phần, tỏa ra lăng liệt vô cùng kiếm khí. Này không phải là nho nhỏ lễ mọn, mà là một phần hậu lễ a linh huyền giới đem pháp khí đẳng cấp chia làm linh bảo, pháp khí. Thượng phẩm pháp khí đã là cực kỳ quý giá tồn tại, pháp bảo càng là chỉ có tông sư cảnh vừa mới có thể hoàn toàn khống chế. Mà linh bảo ở linh huyễn giới đã sớm mai danh nhận tích rất nhiều năm. Có người nói chỉ có địa phủ những người đại năng, tự phách hoặc là chiếm giữ một phương quỷ vương, yêu vương mới vừa có tư cách nắm giữ. Mà Đồ Sơn Nguyệt chỉ là chiếm giữ thế gian yêu vương, cùng địa phủ yêu vương tuyệt đối không phải một cái lựa cấp. Dù vậy, Đồ Sơn Nguyệt vẫn là trực tiếp đưa ra một cái linh bảo, mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm linh bảo, nhưng cũng đủ để thành tựu chân phái bảo vật. Không thẹn là yêu vương, quả thật là cực khí. Thẩm Mặc trở tay liền đem linh bảo kiếm hoàn thu vào Tam Tiên Quy Động. Nguyệt Nhi cô nương như vậy hùng hồn, Thẩm Mỗ liền không khách khí. Không biết Nguyệt Nhi cô nương có chuyện gì cần Thẩm Mỗ xuất lực, nguyện nghe rõ. Đồ Sơn Nguyệt thấy Thẩm Mặc thu rồi kiếm hoàn, tâm trạng vui mừng, không thích trưng diện sắc yêu bảo vật, nam nhân mà, luôn có biện pháp bắt bí điểm. Thiếp thân nói rồi, không cầu báo lại, chỉ là cùng công tử kết một phần thiện duyên. Công tử chính là có người có đại khí vận, chỉ cần công tử ghi nhớ thiếp thân phần này được, cái kia chính là vô cùng cảm kích. Thẩm Mặc gật gù, tạm thời trước tiên cho là như thế. Đồ Sơn Hồ tộc vốn là yêu tộc bên trong khá là mạnh mẽ bộ tộc, có thế giới thậm chí có thể xưng là yêu tộc yêu vương, tương tự lãnh tụ giống như tồn tại. Nhưng phần lớn thời gian, Đồ Sơn Hồ tộc sẽ chọn dựa vào thế lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là Hồ tộc thiên tính. Dù sao, Hồ tộc không quen tranh đấu, nếu là không có chấn tộc bảo khí, cung cấp yêu vương sức chiến đấu kém xa cái khác yêu vương. Rất hiển nhiên, Bắc Ngai Đồ Sơn Nguyệt trong tay không có Hồ tộc chấn tộc bảo khí. Thiên phú của nàng thuật tiên đoán cảm ứng được Thẩm Mặc vị này người có đại khí vận, muốn thừa cơ leo lên một, hai, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Đồ Sơn Nguyệt, từ nàng đem hóa thân xếp vào bên cạnh mình lưu kế đến xem, con mụ này cũng không có biểu hiện đơn giản như vậy. Chỉ có điều là đặt tại trước mắt chỗ tốt không nắm bạch không nắm, chờ Đồ Sơn Nguyệt để hắn phụ trách thời điểm, quyền lựa chọn vẫn như cũ tại trong tay Thẩm Mặc. Thịnh yến bắt đầu, xinh đẹp vũ cơ, chân thành ra trận, vừa múa vừa hát, cùng chén cạn ly, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Thẩm Mặc cơm nước no nê, đáp ý vô cùng sau, chính là ngự phong mà đi, tốc độ so với trước nhanh hơn 3 điểm. Ngược lại không là được tiện nghi nghĩ mau nhanh chạy trốn, mà là ở Bắc Ngai chỉ hoãn một phen, khoảng cách tứ mục đạo trưởng luyện khí ngày tốt gần ngay trước mắt, không thể kìm được hắn tăng nhanh tốc độ. Chờ Thẩm Mặc đi rồi, Đồ Sơn Hương Nhi cùng Đồ Sơn Nhu Nhi không nhịn được hỏi Đồ Sơn Nguyệt: "Tỷ tỷ, hắn đáng giá ngài coi trọng như thế sao? Càng cam lòng đem một viên kiếm hoàn cho hắn." "Đúng đấy, tỷ tỷ, vậy cũng là một cái hạ phẩm linh bảo, phàm tục sợ là không vượt quá 10 cái." Đồ Sơn Nguyệt liếc hai vị muội muội một ánh mắt, chỉ nói là các nàng tuổi còn nhỏ, mà không phải tiên đoán thiên phú, không biết được người đàn ông kia phúc duyên thâm hậu, khí vận sự bao la. Chỉ là một cái hạ phẩm linh bảo, nếu như có thể cùng với kết duyên, tương lai báo lại khó có thể đánh giá. Chỉ là đáng tiếc người này không thích nữ sắc, nếu không thì Hương Nhi, Nhu Nhi đi theo bên cạnh hắn tự nhiên có thể chiếm được phúc duyên manh nhân, được ích lợi vô cùng. Nàng vị này bản thể cũng có thể bởi vậy được lợi. Có điều, thiện nhân đã kết, chính là lặng lẽ chờ tin vui. Thẩm Mặc rời đi bắt ngay sau, một đường hướng bắc, xuyên lâm dược sơn, bất kể đêm ngày, rốt cục trước ở ngày tốt trước đến tứ mục đạo trường đạo trường. Nơi này cùng với nói là đạo trường, chẳng bằng nói là rời xa phàm tục thế ngoại đạo nguyên. Theo lý thuyết tứ mục thành tựu người khua xác, nên ở tại nghĩa trang mà không phải loại này hẻo lánh khu vực. Có thể một mực cựu thúc trụ nghĩa trang, hắn nhưng lựa chọn ở tại nơi này ít dấu chân người khu vực. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tứ mục đạo trưởng tinh luyện thi thuật. Hắn một cái luyện thi đạo nhân nếu là ở tại phàm tục, khó tránh khỏi sẽ đưa tới chê trách, nhưng ở tại nơi này hẻo lánh khu vực liền hoàn toàn không cần lo lắng hàng xóm có ý kiến gì hay không. Tứ mục chính là nghĩ như vậy. Không nghĩ đến không biết nơi nào bốc lên cái mang mao con lựa chọn, nói hắn luyện thi làm trái thiên đạo, liền chuyển tới hắn sát vách, dự định nắm Phật pháp cảm hóa hắn, để hắn bước sát từ pháp, bình định. Cái này tứ mục cho tức giận, rút ra mát xa sông hơi hãy cùng con lựa chọn đánh một trận. Kết quả nhất Lưu Chu Thiên đối đầu nhất phẩm Bồ Tát, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người chính là đấu lên sức chống cự đến, ai cũng không chịu thua, này một đấu chính là 5-6 thì giờ cảnh. Thẩm Mặc hạ xuống thân hình thời điểm, tự nhiên cũng là nhìn thấy hai tòa nhà trúc, bên phải là tứ mục sở hữu, bên trái là Nhất Hưu đại sư. Chỉ có điều Nhất Hưu đại sư ra ngoài bố thí, hiện tại vẫn chưa về. Thẩm Mặc đến ngay lập tức bị chờ đợi ở cửa ra nhạc nhìn thấy. "Sư phụ, sư phụ, Thẩm đại sư đến rồi." "Đến rồi, rốt cục đến rồi, ta liền nói Thẩm đạo hữu không thể thả ta bổ câu, hắn người này từ trước đến giờ là chuẩn nhất lúc, khẳng định là có chuyện gấp gáp cho trì hoãn, nếu không thì đã sớm đến, đến rồi." Tứ mục âm thanh quen thuộc từ trong nhà trúc vang lên, rất nhanh chính là khoác mới tinh đạo bào chạy ra, liền giày đều không có xuyên. Có thể thấy được Thẩm Mặc ở tứ mục trong lòng địa vị cùng phân lượng. "Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp a." Tứ mục được rồi tu hành lễ, Thẩm Mặc đồng dạng đáp lễ. "Tứ mục đạo hữu, đã lâu không gặp." Hai người trong lòng nhưng là mỗi người có suy nghĩ riêng. Tứ mục cảm ứng Thẩm Mặc tu vi, chỉ cảm thấy hắn khí tức nội liễm, thần quang dầu diếm, khó có thể nhìn ra hư thực. Đây là cái gì tình huống? Hẳn là tu cao minh liễm khí thuật. Đều là người mình, liễm khí làm cái gì? Hắn cũng không phải không biết, Thẩm Mặc mặc dù là tứ lưu dưỡng mạch cảnh, nhưng là có không kém gì nhất lưu thực lực cường đại. Thật không cần thiết dấu dốt. Thẩm Mặc nhưng là bất ngờ tứ mục tu vi dĩ nhiên có tình tiến, đến nhất lưu chu thiên cảnh đỉnh cao. Chân khí dồi dào, thần túc ý mãn. Bước kế tiếp chính là có hy vọng nửa bước tiên thiên. Xem ra tứ mục khoảng thời gian này là có một phen kỳ ngộ. Dù sao, tứ mục rời đi nghĩa trang thời điểm, còn chỉ là nhất lưu chu thiên cảnh trung kỳ tu vi. Ngăn ngắn hơn tháng công phu liền có đột phá, lấy hắn tư chất tất nhiên là có kỳ ngộ. Thẩm Mặc thần niệm cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện tứ mục cái kia hai cố nhảy cường cấp luyện thi không thấy bóng dáng, nhà xác bên trong liền ngay cả sát sống đều không có một đầu, có vẻ trống rỗng, đặc biệt quần cũ é. Luyện thi đạo nhân trong tay không có luyện thi. Nay cùng sụp mạn không mặc quần lót khác nhau ở chỗ nào? Tứ mục đạo hữu, ngươi cái kia hai cố luyện thi đây. Tứ mục thân thể cứng đờ, lung túng cười cợt. Ai nha, vẫn bị đạo hữu phát hiện, không sợ đạo hữu chuyện cười, ta quang thời gian trước ỷ vào hai cố nhảy cương đến địa phủ đi một lượt, vốn định hoàn thành vài món diêm phủ nhiệm vụ, hối đoái một ít tu hành cô lương. Không nghĩ đến cống ngầm bên trong lật thuyền, bị lệ quỷ mai phục, buông tha hai con nhảy cương vừa mới bảo vệ tính mạng. Ai? Địa phủ diêm phủ thực sự là nguy hiểm tầng tầng, không tới tiên thiên, chớ đừng xâm nhập quá sâu. Thẩm Mặc gật gật đầu, hóa ra là bộ dáng này. Nhưng hắn tương đối yếu kỳ, nếu diêm phủ nhiệm vụ thất bại, tứ mục lại là thế nào đem tu vi tăng lên tới nhất lưu chu thiên đỉnh cao cảnh? Tứ mục con ngươi hàng quang, thổn thức không ngớt. Lần này đại nạn không chết, lão tổ biết được ta gặp nạn, chính là ban thưởng ta một ít tu hành của lương, lúc này mới lên cấp chu thiên đỉnh cao, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Thẩm Mặc, chuyện này cũng chỉ có thể phát sinh tại trên người tứ mục. Gia Nhạc khỏe miệng co rúm, trong lòng âm thầm nhắc tới, sư phụ rõ ràng là ở lão tổ trước tượng thần khóc 3 ngày 3 đêm, trêu đến lão tổ phiền lòng, lúc này mới cho chút của lương, đuổi rồi hắn. Làm sao thành lão tổ ban thưởng? Gia Nhạc nhưng là không biết, đây chính là hắn cùng sư phụ tứ mục sự chênh lệch. Sự tình chính là như vậy một chuyện, nhưng nói thế nào, chú ý chính là nói chuyện nghệ thuật. Thẩm Mặc nếu đến rồi, ngày mai chính là ngày tốt, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai quan tứ mục luyện khí. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ, tứ mục phải đem xét đánh một luyện chế thành thế nào pháp khí. Dù sao cái kia một ngày, tứ mục nhưng là tàn nhẫn mà gọt đi một tảng lớn xét đánh một. Cựu thúc luyện chính là xét đánh ấn. Thẩm Mặc luyện chính là lôi cổ. Tứ mục gặp luyện cái gì đây? Chương 81, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Chương 81, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Sắt vách rất nhanh liền vang lên tứ mục đạo trưởng vang dội tiếng ấy, cùng với gia nhạc mê đầu vươn mình vặn vẹo giường trúc kéo cái thanh. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, vứt bỏ những này tạp âm, bắt đầu kiểm tra lên Bắc Nhai một nhóm thu hoạch. Trước vì không có thời gian, hắn cũng không có nhìn kỹ thu hoạch, hiện tại đã đến tứ mục đạo trưởng tự nhiên có thể an tâm kiểm tra. Trước tiên nói cửu âm hắn hóa tự tại thiên thi, cái môn này kỳ kỹ tuyệt đối là cửu âm luyện thi thuật cùng thân ngoại hóa thân tập đại thành giả. Thẩm Mặc đã có địa sát thi, phong nô sát sầu, huyết ma thi, tiểu linh thi bốn con luyện thi. Trừ quá huyết ma thi xa phó phương tây vì là Thẩm Mặc tranh đấu giành thiên hạ, còn lại ba con luyện thi bất cứ lúc nào có thể luyện chế thành Thẩm Mặc hắn hóa tự tại thiên thi, trở thành hắn thân ngoại hóa thân. Nó độ tự do so với thông qua hồn ấn khống chế càng thêm cao minh. Then chốt là có thể đánh cắp thân ngoại hóa thân đạo quả. Địa sát đạo quả, phong nô sát sầu phong lôi đạo quả, huyết ma thi biển máu đạo quả, tiểu linh thi thi vương đạo quả. Không có chỗ nào mà không phải là vì là Thẩm Mặc tương lai ngộ đạo bất đi khó có thể đánh giá khổ tu cùng thời gian. Nếu không là không có luyện thi ở bên người, Thẩm Mặc giờ khắc này đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu luyện hóa hắn hóa tự tại thiên thi. Cửu âm hắn hóa tự tại thiên thi tạm thời không nhắc tới. Thẩm Mặc trở tay từ Thật Tam Tiên Quy động bên trong lấy ra Đồ Sơn Nguyệt cái viên này kiếm hoàn, mang vào một đạo cấm chế thiên cương, chín đạo địa sát cấm chế, chín đạo phù lục cấm chế. Thẩm Mặc lấy thần hồn cảm ứng kiếm hoàn bên trong cấm chế, rất nhanh liền đối với nó có nhất định hiểu rõ. Cấm chế thiên cương, chém yêu. Địa sát cấm chế, sắc bén, vô ảnh, lưu quang, phá giáp. Sắc bén, tăng cường kiếm khí sắc bén độ. Vô ảnh, thúc chi vô ảnh vô hình. Lưu quang, tăng cường ánh kiếm độ tốc. Phá giáp, tăng cường phá giáp năng lực. Phù lục cấm chế, cứng cỏi, phân quang hóa ảnh, không một hạt bụi, phá ma. Cứng cỏi, tăng cường độ bền bỉ. Phân quang hóa ảnh, có thể phân hóa ba đạo ánh kiếm. Không một hạt bụi, không hen ố hế vết máu. Phá ma, tăng cường đối với yêu ma thương tổn. Kiếm hoàn tên đầy đủ gọi là phân quang hóa ảnh trảm yêu kiếm. Thẩm Mặc thấy buồn cười. Chẳng trách Đồ Sơn Nguyệt cam lòng đem cái này kiếm hoàn biếu tặng cho mình, nguyên lai càng là một cái trảm yêu kiếm. Cái này kiếm hoàn ở Đồ Sơn Nguyệt trong tay là thật phái không lên bao lớn công dụng. Cũng không biết nàng là từ chỗ nào được cái này kiếm hoàn. Thẩm Mặc không có đi tế cứu vấn đề này, mà là thôi thúc lực lượng thần hồn, bắt đầu tế luyện lên phân quang hóa ảnh trảm yêu kiếm. Không giống với pháp khí nắm lấy hay dùng, pháp bảo nhỏ máu nhận chủ. Linh bảo nhận chủ cần lấy lực lượng thần hồn dấu ấn ký ở linh bảo linh tính bên trên. Phân quang hóa ảnh trảm yêu kiếm linh tính là một hạt lớn chừng hạt đậu màu bạc đậu hạt, tỏa ra sắc bén vô cùng kiếm khí, run run ánh kiếm tung hành, kiếm ảnh tầng tầng, chỉ là nó kiếm mang liền có thể chém cá nheo 96 như vậy tiểu yêu. Tầm thường tiên thiên cảnh tu sĩ thần hồn như muốn tế luyện nó, chắc chắn sẽ bị kiếm mang gây thương tích, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà, Thẩm Mặc thần hồn nhưng là tông sư cảnh cường độ, mà theo âm linh đang không ngừng tẩy luyện, tính giai 10 phần. Tế luyện lên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải cái gì sóng lớn, liền đem thần hồn dấu ấn đánh vào kiếm hoàn linh tính bên trong. Theo Thẩm Mặc thần hồn dấu ấn hạ xuống, kiếm hoàn phát sinh lanh lảnh kiếm reo, hoan hô nhảy nhót, phản phất lạc đường linh thú rốt cuộc tìm được chủ nhân. Đối với Thẩm Mặc phát sinh các loại thân mật ý nghĩ, màu bạc kiếm hoàn vòng quanh Thẩm Mặc không ngừng chuyển động, khác nào ngôi sao lưu quang, phóng ánh lóa mắt. Thẩm Mặc thông qua thần hồn dấu ấn cảm ứng được kiếm hoàn tâm tình, giơ tay lên hơi gây xích mích, kiếm hoàn liền rơi vào đầu ngón tay hắn luyện chuyển nhảy múa, mừng rỡ vô cùng. Hảo, hảo, hảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi lưu quang. Chen, chen, chen. Lưu quang kiếm hoàn được rồi tên mới. Có vẻ càng ngày càng hưng phấn kích động, hắn không thể tại chỗ chém trên mấy con yêu ma đến trợ hứng. Nó cấm chế thiên cương là chém yêu, linh tính tự nhiên nghiêng về chém yêu. Xem Đồ Sơn Nguyệt loại hình yêu tộc, muốn luyện hóa lưu quang kiếm hoàn hầu như là không thể. Trừ phi có đại yêu cực thiện kiếm đạo, có thể với kiếm đạo cảnh giới chấn áp lưu quang kiếm hoàn, nếu không thì lưu quang kiếm hoàn nhất định là một cái trạm yêu kiếm. Hiện tại cũng không có yêu vật cho ngươi chém, có điều không cần phải gấp, sau này có rất nhiều cơ hội nhường ngươi chém yêu. Thầm Mặc lại đùa một phen, vừa mới đem lưu quang thu vào trong cơ thể. Màu bạc kiếm hoàn lặng lặng mà trôi nổi ở đan điền khí hải bên trong, thưởng thụ tiên thiên chân khí thanh nén. Linh bảo sở dĩ xưng là linh bảo, không chỉ có là nó có linh tính, càng chủ yếu chính là có thể thu vào trong cơ thể, thông qua chân khí bản thân thai nén khiến cho uy lực không ngừng tăng lên. Mà pháp bảo, pháp khí không có cỡ này công năng, trên căn bản đều dựa vào pháp bảo, pháp khí tự thân cấm chế mạnh yếu. Cấm chế cường thì lại mạnh, cấm chế nhược thì lại nhược. Sử dụng linh tài phẩm chất càng cao, có khả năng gánh chịu cấm chế càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Nói chung, cửu âm hắn hóa tự tại thiên thi cùng lưu quang kiếm hoàn chính là Thẩm Mặc Bắc Nhai một nhóm thu hoạch lớn nhất. Cho tới Đồ Sơn Nguyệt Thiện Duyên, càng như là một loại giao dịch, một loại để Thẩm Mặc ra tay một lần giao dịch. Sát trời mông lượng, ánh nắng ban mai tảng sáng. Gia nhạc dưỡng gà trống lớn lưỡng ngực, lôi kéo cổ họng phát sinh vang dội tiếng kêu to. Tứ mục đạo trưởng xưa nay chưa từng có địa nổi lên cái sớm, hắn tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, thậm chí còn cắt móng chân, chỉ vì có thể lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp sắp đến luyện khí. So với cựu thúc luyện khí, tứ mục luyện khí hiển nhiên muốn ngang tàng nhiều lắm. Ngoại trừ cái kia một đoạn dài xét đánh mục ở ngoài, tứ mục còn chuẩn bị không ít linh tài, linh vật. Thẩm Mặc lấy kỳ kỹ long hổ đàn công lần lượt đảo qua, biết được những người linh tài, linh vật tên cùng với tác dụng. Trăm năm huyền thiết, trúc tuyền nước xanh, báo cát đen, băng tàng ngọc, còn có một con đầu tự viên hầu, môi như chu xà, mục như mặt gương, đỉnh đầu vai nam, màu da thanh, lưng ngọc cánh, mọc ra đuôi báo quỷ tướng cảnh quỷ vật. Cùng quỷ mẫu như thế thuộc về tương đối hiếm thấy quỷ loại một trong. Có người nói là nắm giữ đặc thù mệnh cách cực các người bị thiên lôi trừng phạt mà chết, chết rồi oán khí khó tiêu, vừa mới gặp hóa thành một loại quỷ vật, có thể điều động âm lôi. tứ mục đạo trưởng vì luyện khí, dĩ nhiên trộm tới một con lôi quỷ. Hắn rốt cuộc muốn luyện cái gì? Rất nhanh, tứ mục chính là bắt đầu luyện khí. Hắn sử dụng thủ pháp cùng cựu thúc không khác nhau chút nào, chỉ là càng ngày càng rườm rà, phức tạp, mỗi một bước đều muốn tiêu hao rất lớn chân khí cùng tinh lực. Dù cho là nhất lưu chu thiên đỉnh cao cảnh chân khí, cũng không khỏi không phục dùng hồi khí đan khôi phục tiêu hao. Thẩm Mặc vừa mới sáng tỏ, chẳng trách tứ mục phải mạo hiểm vào địa phủ nhận lấy diêm phủ nhiệm vụ, tăng lên tự thân tu vi. Hắn muốn luyện chế không phải pháp khí, mà là pháp bảo. Lấy hắn nhất lưu chu thiên cảnh đỉnh cao tu vi, nay đã là nó luyện khí cực hạn. Hắn đang khiêu chiến chính mình. Kỳ thực, nếu không là Thẩm Mặc khối này cực phẩm xét đánh mục, tứ mục sao lại tiêu hao toàn bộ dòng dõi, không tiếc mạo hiểm thâm nhập địa phủ, hối đoái sở hữu âm nước, đổi lấy một con lôi quỷ, được ăn cả ngã về không đem con đường đánh cược vào lần này luyện khí trên. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, trong con ngươi né qua một vẻ tiếc hận. Tứ mục, ngươi nhờ lớn hơn. Lấy ngươi tu vi, mạnh mẽ luyện chế pháp bảo đã là rất khó, huống hồ ngươi muốn luyện chế còn chưa là pháp bảo hạ phẩm, mà là trung phẩm, thậm chí pháp bảo thượng phẩm, chỉ là con này quỷ tướng cảnh lôi quỷ đều đủ ngươi ăn một bình. Đây là đánh cược, tỷ lệ thắng không đủ 3 phần 10 đánh cược. Hay là ngươi là ở đánh cược ta sẽ không giúp ngươi đi? Không thẹn là tứ mục, ai bắp đuổi đều muốn ôm. Ngươi thắng cược, ta còn thực sự liền rất tò mò ngươi muốn luyện pháp bảo gì. Thẩm Mặc cười cợt, chậm rãi giơ tay lên đến, tiên thiên chân khí như gió xuân giống như thổi qua khứ, chậm rãi truyền vào tứ mục trong cơ thể, giúp hắn khôi phục lão đạo chân khí. Vậy ta liền giúp ngươi một tay. Chương 82, phụ hồn thuật chương 82, phụ hồn thuật thắng được. Ta quả nhiên là một thiên tài. Ta liền biết Thẩm đạo hữu sẽ không thấy chết mà không cứu. Có điều, ta nương đến này. Đây là tiên thiên chân khí. Dĩ nhiên là tiên thiên chân khí. Thẩm đạo hữu đột phá đến tiên thiên. Đùa giỡn đi. Tứ mục là thật bị kinh điệu tê cả da đầu, trợn mắt mắt mồm. Hắn rời đi nghĩa trang thời điểm, Thẩm Mặc còn chỉ là tứ lưu dưỡng mạch cảnh, làm sao mà qua nổi hơn tháng, Thẩm Mặc liền thành tiên thiên cảnh tu sĩ. Nay chiều ngang đâu chỉ là lớn, quả thực thái quá đến nhà. Nói ra đều không có ai tin loại kia thái quá. Nhưng mà, Thẩm Mặc tiên thiên chân khí là chân thực như thế, hoảng sợ như đại nhật, cô đọng vô cùng, tinh khiết đến cực điểm. Tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên cảnh chân khí có thể so sánh với. Không chỉ có vào tiên thiên, còn chưa là bình thường tiên thiên. Đây chính là Thẩm đạo hữu tiên phú sao? Tứ mục chỉ cảm thấy nhân sinh quan lại lần nữa vỡ vụn tái tạo, với thiên tài nhận thức bị vô hạn cất cao. Cùng Thẩm Mặc lẫn nhau so sánh, bọn họ những này tự xưng là tiên phú dị bẩm lão gia hỏa quả thực chính là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đương nhiên, để cho tứ mục khiếp sợ thời gian cũng không nhiều. Hiện tại chính là luyện khí thời khắc mấu chốt, không thể kìm được nửa điểm qua loa. Có Thẩm Mặc tiên tiên chân khí thành tiểu hậu thuẫn, tứ mục có thể toàn tâm toàn ý tế luyện linh tài, linh vật. Chỉ thấy hắn đem xét đánh một nút dần, lần lượt đem linh tài, linh vật biến thành linh dịch hòa vào trong đó, bắt đầu không ngừng lấy bí pháp rèn luyện, tố hình, cho đến một thanh trường kiếm từ từ thành hình. Tứ mục vừa mới triển khai bí thuật, đem đầu kia quỷ tướng cảnh lôi quỷ tế vào trường kiếm, lấy bí pháp tiếp tục tế luyện, để lôi quỷ cùng trường kiếm triệt để địa hòa làm một thể. Pháp bảo cùng pháp khí khác nhau không chỉ là vật liệu sự khác biệt, càng là cấm chế chính lệnh. Pháp khí là phù lục cấm chế, pháp bảo là địa sát cấm chế. Phù lục cấm chế có thể thông qua bí pháp khắc vào pháp khí, hình thành cấm chế hoa văn, truyền vào chân khí liền có thể thôi thúc phù lục cấm chế. Pháp bảo địa sát cấm chế muốn thông qua bí pháp khắc vào độ khó rất lớn, không phải hàng đầu luyện khí sư không thể làm. Liên liên có thủ xảo chi pháp, cái kia chính là lợi dụng quỷ vật kết hợp bí thuật câu họa địa sát cấm chế. Yêu tướng cảnh quỷ vật tự có nó thiên phú thần thông, lôi quỷ thiên phú thần thông chính là ngự lôi. Mượn lôi quỷ ngự thần sấm thông, kết hợp bí thuật đem luyện chế thành địa sắt cấm chế, đánh vào pháp bảo sơ phôi, liền có thể thành tiểu pháp bảo ai. Theo lôi quỷ cùng pháp kiếm hoàn mỹ dung hợp, thân kiếm đông nhiên nhảy lên con đường lôi đỉnh, lưỡi kiếm truyền đến nổ tung giống như tiếng sấm vang vọng, cấm chế màu xanh lam như ẩn như hiện, ẩn chứa khí thế như sấm vang chớp giật. Trung phẩm pháp bảo xong rồi, kiếm này tên là Lôi Minh kiếm, có thể điều động lôi đỉnh, kinh sợ yêu ma tai họa. Chiếm giữ trong đó lôi quỷ cũng có thể gọi ra đối địch, bày ra quỷ tướng đỉnh cao sức chiến đấu. Uy lực của nó so với cựu thuốc sét đánh ấn mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Này chính là pháp bảo cùng pháp khí chiến lệnh. Có cái này trung phẩm pháp bảo Lôi Minh kiếm, tứ mục đối phó yêu ma sức chiến đấu thậm chí muốn vượt qua cựu thuốc một bậc. Tứ mục mừng như điên không ngớt, kích động cả người run, đem Lôi Minh kiếm ôm vào trong ngực, cười lớn lệ nóng doanh trọng. Để lên tất cả mọi người dòng dõi, thậm chí bởi vậy mất đi hai con mẹ cường, rốt cục đổi lấy cái này trung phẩm pháp bảo Lôi Minh kiếm. Này giới Mao Sơn trong đệ tử nội môn, hắn tứ mục là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nắm giữ pháp bảo đệ tử. Có thể nói là pháp bảo người số 1. Như vậy tổ tiên một bước, thắng người một bậc vui vẻ, khiến tứ mục vô cùng thỏa mãn, vui sướng. Đương nhiên, hắn chỉ là thoải mái một hồi, liền vội vàng điều chỉnh tốt tâm thái, con lấy Lôi Minh kiếm liền đối với Thẩm Mặc được rồi phục sát đất đại lễ. Tứ mục trung cực hàng nghĩa phục sát đất. Cứ việc đã xem qua rất nhiều lần, Thẩm Mặc vẫn bị tứ mục vô liêm sỉ cùng với định hót thủ đoạn chọc cười nở nụ cười. Tiểu tử này là thật biết giải quyết nhi a, tứ mục lần này đánh cược chính là ở đánh cược Thẩm Mặc sẽ không thấy chết mà không cứu, nhất định sẽ ra tay giúp hắn. Thuộc về là tiền trạm hậu tấu. Nếu là Thẩm Mặc bởi vậy làm có dễ, hắn khẳng định là không chiếm lý. Nhưng mà, tứ mục không chờ Thẩm Mặc làm có dễ, liền trực tiếp phục sát đất, định nói, cảm ơn đại đức. Để vốn định giáo huấn hắn một phen Thẩm Mặc, cũng là không còn đánh tâm tình của hắn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ lần này luyện khí, Thẩm Mặc cũng không phải là không hề thu hoạch. Ngươi ngộ tính nguy tiên, quan hồn luyện chi pháp, lĩnh ngộ ra bí thuật phụ hồn thuật tên như ý nghĩa, có thể đem quỷ vật thiên phú thần thông phụ ma ở pháp khí, pháp bảo, thậm chí sinh linh trên người. liền nắm mới vừa đầu kia lôi quỷ tới nói, Thẩm Mặc có thể lợi dụng vụ hồn thuật, chọc ra lôi quỷ ngự lôi thiên phú, đem khắc thu ở pháp bảo, pháp khí, thậm chí là cường thi trên người. Cái môn này bí thuật cùng tượng sao hỏa trận cực thuật khá là tương tự, chỉ có điều một cái là trận pháp khắc thu, một cái nhưng là thiên phú khắc thu, mà bí thuật kém xa kỳ kỹ. Phù hồn thuật thành tiểu bí thuật, tự nhiên tồn tại một ít tai hại. Vậy thì là quỷ loại thiên phú ăn mòn. Vẫn là nắm lôi quỷ ngự lôi thiên phú tới nói, đem khắc thu ở pháp bảo, pháp khí trên tác dụng phụ tiểu, nếu là khắc thu đến trên thân thể người sống, vậy thì sẽ phải chịu quỷ loại thiên phú âm khí ăn mòn. Theo người sống không ngừng sử dụng quỷ loại thiên phú, loại này ăn mòn gặp càng ngày càng nặng, cho đến đem người sống biến thành không người không quỷ tồn tại. Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới kiếp trước xem qua quỷ bí thức tỉnh tiểu thuyết, bên trong ngự quỷ sư chính là một đám mượn quỷ loại năng lực, lấy quỷ chế quỷ năng lực giả. Năng lượng của bọn họ hệ thống cùng Thẩm Mặc ngộ ra phụ hồn thuật cực kỳ tương tự. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc đối với phụ hồn thuật đánh giá chính là này thuật khá tà, sử dụng cẩn thận. Trừ phi là đến địa phủ hoặc là quỷ bí thức tỉnh thế giới, này thuật vừa mới có thể trở thành là xoay chuyển càn khôn thần kỹ. Cho tới quan tứ mục luyện khí, không thể lĩnh ngộ luyện khí phương diện kỳ kỹ, bí thuật, Thẩm Mặc trong lòng sớm có dự liệu. Dù sao, tứ mục phương pháp luyện khí cùng cựu thúc cùng bản đồng nguyên, đối với Thẩm Mặc tới nói, rất khó lại có thêm dẫn dắt lĩnh ngộ, liền ôn cố chi tần cũng cứ bằng. Tứ mục ôm lôi minh kiếm hùng hục trở về nhà bên trong nhỏ máu nhận chủ đi tới. Gia Nhạc nhưng là dựa theo sư phụ dặn dò đến nhà bếp bận việc lên, chuẩn bị bãi một bàn thịt yến, hào hào chúc mừng một phen. Thẩm Mặc thần niệm đảo qua nhà bếp, nhìn thấy màu mỡ cá sông, ướp muối tốt thì khô, dưa muối, cùng với chính Gia Nhạc trồng rau dưa. Tứ mục thầy cho thịt yến cũng chính là như vậy. Ngược lại không là bọn họ không muốn ăn càng tốt hơn. Thực sự là rừng núi hoang vắng, ít dấu chân người, không sánh được Nhậm gia trấn tiểu lâu thì cá, cũng không sánh được Bắc Nhai Sơn chân món ăn dân dã, rượu trái cây mùi thơm ngát. Có ăn liền rất tốt. Khi còn bé Gia Nhạc gặp gỡ tứ mục ra ngoài cả thì, thậm chí gặm quá một tháng rau dại, có này tao ngộ, chẳng trách Gia Nhạc tự gánh vác năng lực vượt xa thu sinh cùng bát tài. Thẩm Mặc nhập gia tùy tục, Gia Nhạc làm cái gì, hắn liền ăn cái gì, chủ đánh chính là cái tùy ý then chốt là thật không có a. Thẩm Mặc nói hắn muốn ăn thịt kho tàu, Gia Nhạc còn phải gánh dao bổ củi đi trên núi đánh lợn rừng. Hiện đánh hiện giết hiện đôn. Có cái kia công phu, cơm đều ăn xong. Gia Nhạc ở nhà bếp bận việc, tứ mục ở trong phòng nhỏ máu nhận chủ. Thẩm Mặc nhưng là kéo tới một cái ghế nằm, nhàn nhã ở ngoài phòng sưởi lên mặt trời, tự tại địa vận chuyển lên ma quân thôn nhà công, trong cơ thể tiên thiên chân khí phồn thịnh như thủy triều chạy trồn, dương dực như huy hoàng đại nhật. Mãi đến tận mặt trời lên cao trung tiên, cơm nước gần được rồi thời điểm. Hai bóng người từ xa đến gần địa hướng về nhà trúc chậm rãi đi tới. Thẩm Mặc chậm rãi mở ra hai con mắt, hướng về người đến phương hướng hơi mỉm cười nói, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nhất Hưu đại sư cùng Thiến Tiến hiển nhiên là tập hợp cơm chút ít đến. Nhất Hưu đại sư đánh thật xa nhi liền nhìn thấy trên ghế mây có người, vốn cho là tứ mục người đạo sĩ thúi kia, dù sao tấm kia ghế mây là tứ mục chuyên môn, Gia Nhạc trước nằm quá một hồi, bị treo lên đánh nửa cái canh giờ, tiếng kêu thảm thiết cách ngọn núi đều nghe thấy. Mà khi Nhất Hưu đại sư đến gần phía sau mới phát hiện trên ghế mây cũng không phải tứ mục, mà là cái mặt sinh tuấn tú hậu sinh. Cái kia tuấn tú hậu sinh trên người dĩ nhiên nổi lên ôn hòa vô cùng Phật quang. Nhất phẩm Bồ Tát. Không thể, Phật môn nào có như vậy tuổi trẻ mà mang phát tu hành Bồ Tát. Trên người người này có xá lợi tử, hơn nữa còn là nhất phẩm Bồ Tát xá lợi tử. Nhất Hưu đại sư không khỏi kinh hãi trong lòng. Có thể chiếm được Phật môn xá lợi tử người, đều là đại trí tuệ, đại nghị lực, đại tuệ căn, đại tạo hóa người. Người này là gì khen người cũng. Cùng ta Phật môn lại có như vậy ngọn nguồn có thể chiếm được Bồ Tát xá lợi. Chương 83, không sợ huynh đệ trải qua khổ, chỉ sợ huynh đệ mở đường hổ. Chương 83, không sợ huynh đệ trải qua khổ, chỉ sợ huynh đệ mở đường hổ. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư cầm trong tay thiền trượng cắm vào mặt đất, hỗn nguyên bá đạo kình lực làm cho thiền trượng long long vang vọng tiến vào mặt đất 20 cm, rất nhanh bình thường hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu, quay về trên ghế mây Thẩm Mặc chào nói. Vần tăng Nhất Hưu nhìn thấy thí chủ, ta xem thí chủ Phật quang hộ thể, tuệ căn thâm hậu, không biết là ở đâu mới miếu thờ tu hành lễ Phật. Thẩm Mặc đứng dậy đáp lễ. Tại hạ Thẩm Mặc nhìn thấy Nhất Hưu đại sư nhìn lầm, ta cũng không phải là người trong Phật môn. Ồ, vừa không phải người trong Phật môn, vì sao Phật quang hộ thể, linh tuệ phi phàm? Nhìn một cái, đây chính là tứ mục cùng đại sư khác nhau. Tứ mục linh mọn, phục sát đất. Nhất Hưu phục giết, linh tuệ phi phàm. Một cái thân thể lực hành, một cái khẩu rơi kim liên. Hai người không thẹn là hàng xóm, thâm hiểu nhiều lòng chi đạo. Thẩm Mặc cao giọng cười to, tiện đà giải thích, đại sư quả nhiên là hiểu lầm, ta trước săn giết quá một đầu yêu vật, từ nó trên người được rồi một hạt xá lợi tử, nắm bảo vật này thành tâm thông minh, với tu hành có ích lợi, chính là thường mang ở trên người, bởi vậy mới có Phật quang hộ thể. Nhất Hưu đại sư lúc này mới xác định lại đây, Thẩm Mặc trên người Phật quang quả thật là Bồ Tát xá lợi tử, vậy ấy đối với Phật môn tu sĩ tới nói có thể nói là vô thượng chí bảo. Ở Thẩm Mặc trong tay, có điều là thanh tâm thông minh, nếu là ở người trong Phật môn trong tay, vậy thì là một cái nối thẳng Bồ Tát cảnh hoạn lộ thiên thang. Nắm này Phật bảo, Phật tính tự sinh, với lên cấp Bồ Tát cảnh có lớn lao có ích. Vì lẽ đó, ở trong mắt Nhất Hưu đại sư, Thẩm Mặc nắm giữ này Phật bảo thực tại có chút phung phí của trời, khiến Phật bảo bị long đong. Có điều, Nhất Hưu đại sư biết rõ lòng người quỷ vực, tự không dám há mồm đòi hỏi, cũng không dám chất vấn Thẩm Mặc đem trao trả Phật môn. Dù sao, Thẩm Mặc nhưng là nói rồi, hắn là chém yêu được, vừa có chém yêu khả năng, cái kia chính là bảo vật này chủ nhân. Nhất Hưu đại sư hâm mộ thì hâm mộ, chỉ có thể hai tay tạo thành chữ thập, xuất phát từ nội tâm thổi phồng lên. Thẩm thí chủ Phật duyên thâm hậu, bần tăng khâm phục, khâm phục. Ha ha, Nhất Hưu đại sư quả thật là miệng phun hoa sen, lòng dạ bằng phẳng. Thẩm Mặc ngoài miệng thổi phồng Nhất Hưu, mây đen pháp trong túi xích hà trọng kiếm lặng lẽ rơi xuống trở lại. Nói thật, chỉ cần Nhất Hưu dám nói một câu bảo vật này cùng ta Phật hữu duyên, vọng thí chủ trả ta Phật, công đức vô lượng. Thẩm Mặc trở tay liền sẽ rút ra xích hà trọng kiếm, một kiếm đem Nhất Hưu đại sư đập ngất trong đất. Để Nhất Hưu đại sư coi trộm một chút ta kiếm có nặng hay không. Không nghĩ đến Nhất Hưu đại sư như vậy thức thời, tự nhiên là miễn một phen tranh đấu. Dù sao, dựa theo người trong Phật môn tính nết, có mấy người có thể chống đỡ được Bồ Tát Xá Lợi Tử mê hoặc. Nhất Hưu đại sư không biết chính mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, mở miệng lần nữa dò hỏi. Thẩm thí chủ nhưng là đến tìm Mao Sơn Tứ Mục đạo trưởng. Nhất Hưu đại sư, ngài trở về à? Gia Nhạc nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ phòng bếp chạy ra, cũng nói tiếp giải thích, ta giúp các ngươi dẫn tiến một hồi, vị này chính là Nhất Hưu đại sư, liền ở tại Sắt Lách, vị này chính là Thẩm Mặc Thẩm đại sư, là sư phụ mời đến hộ pháp lực khí. Gia Nhạc nói xong, tò mò nhìn về phía Nhất Hưu đại sư phía sau quần áo một mạc, khuôn mặt như xuân đào giống như béo mập cô nương. Nhất Hưu đại sư, nàng là há, Thiên Thiến, gọi người. Nhất Hưu đại sư từ mi thiện mục điểm nói, bị tên là Thiên Thiến cô nương, có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước. Ta tên Lý Thiên Thiến, là sư phụ mới vừa thu đồ đệ. Xin chào, ta tên Gia Nhạc, thích đầu thêm, vui sướng nhạc. Gia Nhạc vụng về cùng Thiên Thiến chào hỏi, ngăm đen hai má nổi lên đỏ ửng, câu nệ như là một đầu ngượng ngùng chó mực. Chỉ có điều, Thiên Thiến cũng không có nhìn nhiều Gia Nhạc một ánh mắt, còn cảm thấy đến cái này đầu óc chậm hiểu ra hỏa có chút đáng ghét. Ngược lại là cùng với nàng sư phụ vừa nói vừa cười thầm mặc, không chỉ có phiên phiên có lễ, thành thục trầm ổn, dài đến vẫn thật đẹp đẽ. Chuyện gì đều sợ so sánh. Có mãi bên trong ghệ mổ dạ sở di thích tinh tức, không phải là bởi vì tinh tức nhiều xoáy hoặc là ưu tú, mà là bởi vì nàng có thể tuyển hoặc là dở dặt cái kia ngây ngô chân chất, hoặc là dọc kẹt giặc cùn, hoặc là khỏa gọi là gờ dọa thụ. Bắt đầu so sánh, tinh tức quả thực xoáy đến đi cặn bã. Thầm mặc thành thục thật trọng, đẹp trai tuấn lãng, cùng Gia Nhạc ngăm đen chất phác, trung thực tương tự hình thành rõ ràng so sánh. Chỉ có điều, Thiến Thiến cùng Nhậm Đình Đình, làn sóng không giống, nàng chẳng qua là cảm thấy Thẩm Mặc nhìn nó mắt, cũng không có sinh ra đặc biệt tình cảm. Cô gái nhỏ này tình đậu chưa mở, hiểu được trai gái khác nhau, nhưng không biết được nam nữ tình. Thẩm Mặc cùng Nhất Hưu đều có suy nghĩ. Thẩm Mặc, Phật môn tu nữ đệ tử sao? Nhất Hưu, thậm chí chủ tinh thông con đường luyện khí. Phật môn là thu nữ đệ tử, có điều, vị khu nhị tu chính là nữ đệ tử, xem Nhất Hưu đại sư loại này là không cho phép thu nữ đệ tử. Vì lẽ đó, Thiến Thiến thân phận rất khả nghi a, đặc biệt là Nhất Hưu đại sư mang phát tu hành. Thẩm Mặc trước ngộ đến một môn bí thuật, tên là nguồn máu. Có thể đem tự thân kỳ kỹ, bí thuật hòa vào huyết thống, truyền thừa với huyết thống hậu bối. Nay thuật còn có thể thành tựu huyết thống giám định chi pháp. Chỉ cần chiếm lấy Nhất Hưu hoặc là Thiến Thiến dòng máu, liền có thể nhờ vào đó bí thuật giám định hai người có hay không huyết thống quan hệ. Đương nhiên, Thẩm Mặc không có ác thú vị đến hiện bái Nhất Hưu đại sư hắc lịch sử. Ai không tuổi trẻ quá đây? Thiếu Lâm Huyền Từ đại sư còn có con trai gọi Hư Trúc đây. Chuyện như vậy nhìn thấu không nói ra chính là, thậm chí chủ tinh thông con đường lực khí. Nhất Hưu đại sư tò mò hỏi, không để ý đến Phạm Hoa Si Gia Nhạc. Trái lại Gia Nhạc tiểu tử này đi một chuyến Nhậm gia trấn cuối cùng cũng coi như là lớn rồi. Nhưng Nhất Hưu đại sư nếu là biết được Gia Nhạc ở Nhậm gia trấn cùng thu sinh, văn tài đồng thời khổ nghiên Lưu Hoàng Thúc, tuyệt đối sẽ vung lên thiền trượng giáo Gia Nhạc cái gì gọi là Phật tổ tứ bi, lục căn thanh tịnh. Đối mặt Nhất Hưu đại sư vấn đề, Thẩm Mặc hờ hững trả lời. Hiểu sơ 1, 2. Hắn không phải khiêm tốn, xác thực chỉ là hiểu sơ 1, 2. Kỳ kỹ luyện giả thành chân, luyện đều là trưởng thành tính cực cao thần khí cho bản. Lôi cổ. Tuổi thọ Ma Châu. Tùy tiện lấy ra một cái kia đều là có thể so với thượng phẩm linh bảo tồn tại. Chiếu nói như vậy, Thẩm Mặc thuộc về là có thể luyện ra linh bảo luyện khí đại sư. Nhưng là, nếu để cho Thẩm Mặc luyện pháp khí xét đánh ấn, hoặc là pháp bảo Lôi Minh kiếm, vẫn đúng là luyện không ra. Thẩm Mặc xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Pháp bảo, pháp khí loại kia cấp thấp hàng, luyện giả thành chân là thật luyện không ra a, mà theo Nhất Hưu đại sư, có thể bị tứ mục mời đến hộ pháp luyện khí sư, tuyệt đối không đơn giản. Nếu không là Thẩm Mặc tuổi còn trẻ, Nhất Hưu tuyệt đối sẽ cho rằng Thẩm Mặc là luyện khí đại sư. Chính là không biết được Thẩm Mặc giúp tứ mục luyện một cái thế nào pháp khí. Hả? Vậy không biết tứ mục đạo hữu luyện một cái gì pháp khí đây? Đã sớm hoàn thành pháp bảo nhỏ máu nhận chủ tứ mục từ trong nhà bật ra, trong tay mang theo một cái đen kịt như mực, thân kiếm ẩn có lôi đình nhảy lên, uy thế siêu phàm cử kiếm. Lôi đình và quân, danh chấn hoàn vũ. Nhất Hưu đại sư trong lòng cả kinh, hai con mắt nhất thời trận địa tròn vo, khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm tứ mục trong tay tiếng sấm cử kiếm. Trung phẩm pháp bảo. Tứ mục luyện một cái trung phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là lôi thuộc tính pháp kiếm, xem nó phẩm chất hẳn là cực phẩm xét đánh một. Nhất Hưu đại sư bị chấn động điệu tê cả da đầu, nỗi lòng đại loạn. Trước khi đi, tứ mục còn là một cầm trong tay trung phẩm pháp khí đã hồn linh đạo sĩ túi. Sau khi trở lại, tứ mục cầm trong tay trung phẩm pháp bảo lóe sáng ra trận khác nào thần sấm giáng thế. Này này ai nhận được? Không sợ hàng sống nghèo, chỉ sợ hàng sống phú. Nhất Hưu đại sư tâm tình tốt so với hậu thế không sợ huynh đệ trải qua khổ, chỉ sợ huynh đệ mở đường hổ. Hai người đấu nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ là sàn sàn với nhau, bất phân thắng bại. Thậm chí bởi vì Nhất Hưu đại sư tính tình trầm ổn, thường thường là tiểu chiếm tiện nghi. Lần này, tứ mục trực tiếp luyện ra một cái trung phẩm pháp bảo, thuộc về là tuyệt sát, đến cùng Nhất Hưu đại sư có thể không khiếp sợ à? Lầm tưởng Thẩm Mặc giúp tứ mục luyện ra trung phẩm pháp bảo. Nhất Hưu đại sư, thẩm thí chủ, cái này kêu là hiểu sơ 1, 2. Tứ mục kỳ thực đã sớm nghe được sứ hòa thượng Nhất Hưu trở về, chỉ có điều hắn không có mạo muội đi ra, vẫn ngồi xổm ở cửa phòng mặt sau nghe trộm, chuẩn bị tìm cái thời cơ tốt nhất tới một người huyên khóc biểu hiện. Nhất Hưu đặt câu hỏi lời còn chưa dứt, Tứ Mục hiểu được nên hắn đi ra biểu hiện. Kết quả là, liền có vừa nãy cái kia viễn không một màn. Thẩm Mặc nhìn một chút trang bức đại thành Tứ Mục, lại nhìn một chút trợn mắt ngoác mồm Nhất Hưu đại sư, cười lắc đầu một cái. Hai vị đạo hữu này, thực sự là quá hài hước. Hai tấm trúc bàn bị Lâm Thời liều cùng nhau, mặt trên bày ra nhạt một buổi sáng tỉ mỉ nấu nướng đi ra mỹ vị cơm nước. Thịt khô xào hành, kho hà lý, xào rau xanh, dưa muối củ cải điều, chiên dầu hạt lạc, chiên bánh trứng, rau dại xào trứng gà, sơn cô đôn gà mái. Đây là Gia Nhạc từ lúc sinh ra tới nay ở nhà ăn qua một bữa cơm thịnh soạn nhất. Liền ngay cả sư phụ hắn 30 tuổi sinh nhật ngày đó đều không có ngày hôm nay bữa cơm này phong phú. Theo lý thuyết, hiện tại vốn nên là vui vẻ nhất thời điểm, nhưng mà, không khí của hiện trường nhưng là lạ kỳ quỷ dị. Thầm Mặc, Gia Nhạc, Thiến Thiến đều cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ thấy Tứ Mục đem hắn bảo bối Ý Minh kiếm trực tiếp đập ở trên bàn, lôi đình lấp lóe, hồ quang nổ vang, kính mắt dưới trong tròng mắt tràn ngập khiêu khích cùng tùy tiện, dường như đem nhiều năm qua hoa nước toàn bộ phát tiết đi ra. Đối diện Nhất Hưu đại sư không cam lòng yếu thế, đem trên cổ hắn bổ để Phật châu bắt ở trong tay, không ngừng mà kích thích, dịu dàng phát quang, có ánh lóa mắt. Thẩm Mặc ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Tứ Mục lôi đình bạc quân, bên tay phải là Nhất Hưu Phật quang áo ánh. Bữa cơm này ăn không khỏi cũng quá mức kích thích. Sú hòa thượng, không phải là một cái thượng phẩm pháp khí sao? Ta thấy ngươi bàn năm, 6 năm, còn không bàn đem dịu hạ. Kha kha, Tứ Mục đạo hữu, ta này bổ để Phật châu là nhất kinh mài, ngươi đi rồi, nó còn ở đây. Đệt. Ngày hôm nay ta liền bổ nó, chờ ngươi trăm năm sau thiêu cho ngươi hoài cửu. Đến a, Bần tăng ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi đạo hữu lôi minh kiếm. Nói, Tứ Mục rút kiếm, Nhất Hưu Nam Châu, hai người liền muốn nhấp bàn. Sợ đến Gia Nhạc ôm bát ăn cơm liền hướng mặt sau lùi. Thiến Thiến không rõ vì sao, không biết được hai người trước một giây còn rất tốt, một giây sau làm sao liền muốn đấu võ. Thẩm Mặc lông mày nhíu chặt, sắc mặt bất thiện nói rằng, nơi đây cấm đấu võ. Phật pháp pháp lệnh, luật lực như sóng nước văn giống như tràn ngập ra. Tông sư cảnh thần hồn uy thế như núi lớn đè xuống, Tứ Mục cùng Nhất Hưu đều là cả kinh. Trong tay lôi minh kiếm cùng bổ để Phật châu trong nháy mắt nặng như Thái Sơn, gần như cùng lúc đó rơi xuống trong đất phát sinh lanh lảnh đạn hưởng. Tứ Mục trong lòng kinh hãi, tông sư cảnh thần hồn. Hắn dĩ nhiên nắm giữ tông sư cảnh thần hồn cường độ. Nhất Hưu khuôn mặt kinh ngạc, tông sư cảnh, Phật môn pháp lệnh, người này cùng ta Phật môn nhất định có đại ngọn nguồn. Tứ Mục đã sớm biết Thẩm Mặc tu vi từ tứ lưu dưỡng mạch cảnh bay vọt đến tiên thiên cảnh. Lúc đó Cựu Thúc liền không chỉ một lần đã nói với hắn, Thẩm Mặc nắm giữ tiên thiên cảnh thần hồn cường độ, đạt chân tiên thiên chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, Tứ Mục sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh cũng là tiếp nhận rồi. Nhưng là, Tứ Mục thật không có nghĩ đến Thẩm Mặc dĩ nhiên ở lên cấp tiên tiên sau, lại có tông sư cảnh thần hồn cường độ. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tiên tiên trước thì có tiên tiên cảnh thần hồn, tông sư trước lại có tông sư cảnh thần hồn. Đây là người có thể nắm giữ tiên phú. Ngươi đừng không phải mặt trên vị nào đại năng chuyển thế hạ giới rèn luyện đến rồi đi. Quá có khả năng. Nhìn chung Thẩm Mặc trải qua, tiên phú, thủ đoạn, muốn nói không phải mặt trên hạ xuống đại năng, thật không có càng tốt hơn giải thích. Cũng không thể là dối trá đi. Tu tiên còn có thể dối trá sao? Tứ Mục bị khiếp sợ hoài nghi lên nhân sinh đến. Không biết sư Minh Lâm Cửu khi biết cỡ này tin tức lúc là cái gì vẻ mặt, nhất định so với hắn còn muốn muôn màu muôn vẻ. Cũng không biết Lâm Cửu còn bị chẳng hay biết gì, hồn nhiên không cảm thấy đây. Nhất Hưu đại sư kinh hãi xa muốn so với Tứ Mục càng sâu. Đầu tiên, Nhất Hưu đại sư cũng không biết Thẩm Mặc chân thực tu vi, chỉ cho rằng hắn tu một môn cao minh liễm khí thuật, suy đoán hắn tu vi nên ở tam lưu hoặc là nhị lưu trong lúc đó, có thể đến nhất lưu chu thiên cảnh, vậy thì đến cùng. Dù sao, lấy Thẩm Mặc tuổi, có thể đặt chân nhị lưu đã là nhất đại thiên kiêu, nếu là nhất lưu chu thiên, vậy tuyệt đối là rồng phượng trong loài người. Bạn bạn không nghĩ đến. Cái gì tam lưu, nhị lưu, nhất lưu? Thẩm Mặc dĩ nhiên là một vị tông sư. Tiên thiên cảnh liền có thể khôi phục thanh xuân, thọ 150 năm. Tông sư cảnh càng có thể phản lão hoàn đồng, thọ 300 năm. Nguyên lai Thẩm Mặc không phải tuấn tú hậu sinh, mà là một vị phản lão hoàn đồng tông sư cảnh tiền bối. Nhất Hưu đại sư tâm thần đều chiến, vội vàng hồi ức chính mình có hay không cả gan vô lễ địa phương, chớ đừng không thể ác tiền bối. Đây chính là thiêu đốt tiên đăng tông sư cảnh tiền bối. Cứ việc còn không biết Thẩm Mặc là lấy loại nào pháp môn điểm tiên đăng, vậy cũng là tông sư cảnh tu sĩ. Khu khác khu nhất phẩm Bồ Tát cảnh, ở Thẩm Mặc trước mặt, kém hai cái đại cảnh giới. Gia Nhạc nhưng là thở phào một hơi, có Thẩm đại sư ở, quả thật là làm người cảm thấy vô cùng an toàn. A bữa cơm này nếu như bị nhất bản, hắn có thể khóc 3 ngày 3 đêm. Có Thẩm Mặc cháo, thao thiết thị yến, ổn. Thiến Thiến nhưng là một mặt dấu chấm hỏi. Nàng cũng không phải là tu hành bên trong người, căn bản không biết mới vừa phát sinh cái gì. Chỉ nghe Thẩm Mặc nói một câu nơi đây cấm đấu võ, Tứ Mục cùng sư phụ liền làm mất đi từng người pháp khí. Người khác không biết, Thiến Thiến nhưng là phi thường rõ ràng này chuỗi bổ để Phật châu liền ngay cả sư phụ lúc ngủ đều ôm vào trong ngực không nỡ rời khỏi người. Liên bởi vì Thẩm Mặc một câu nói, len ken một tiếng bước trên mặt đất. Nhìn sư phụ vẻ mặt đau lòng địa đều sắp muốn khóc. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống a? Hai vị đạo hữu, ăn cơm liền ăn cơm, không cần làm lớn chuyện, cho ta cái mặt mũi, thế nào? Thẩm Mặc lại nói êm hay. Kỳ thực là cảnh cáo. Tứ Mục cùng Nhất Hưu nơi nào còn dám tái tạo thứ. Vậy thì cho Thẩm đạo hữu một cái mặt mũi. Xem ra Thẩm đạo hữu trên mặt, ta không so đo với ngươi. Gia Nhạc cùng Tiến Tiến đi rửa chén. Thẩm Mặc nhưng là nhàn nhã nằm ở trên ghế mây tắm nắng. Tứ Mục cùng Nhất Hưu ở trong sân bắt đầu khoa tay lên. Tứ Mục muốn thử một lần lôi minh kiếm bí lực, Nhất Hưu cũng muốn kiến thức một hồi trung phẩm pháp bảo bí lực. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. nhất lưu chu thiên cảnh tứ mục cầm trong tay trung phẩm pháp bảo lôi minh kiếm vs nhất phẩm bồ tát cảnh nhất lưu cầm trong tay thượng phẩm pháp khí bồ đề phật châu. Ai thắng ai thua, tác động mấy người tiếng lòng. Thầm mặc, bắt đầu đi, sau khi ăn xong trợ hứng tiết mục. Hy vọng hai người ngươi có thể để ta có lĩnh ngộ. Chương 84, tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ chương 84, tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ trong sân, lôi đình nổ vang, Phật quang lấp lóe, ăn uống linh đình khác nào thiên thai giáng lâm. Nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ cùng nhất phẩm bồ tát chiến đấu, vẫn là rất đáng để mong chờ lập tức. Lúc trước hắn lấy tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu vi lực chiến nhất phẩm bồ tát bộ mật đại sư, nộ ra bất lão kim cương công, làm cho tự thân sức chiến đấu cất cao mấy chủ. Trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ tứ mục cùng nhất lưu ai thắng ai bại, to lớn nhất người được lợi đều tất nhiên là Thẩm Mặc. Chỉ thấy tứ mục cầm trong tay lôi minh kiếm, điều động lôi đỉnh của quận, tám rửa quanh thân, như lôi binh giáng thế, không giận tự uy. Nhất lưu đại sư cầm trong tay bồ đề phật quang, sau lưng giấy lên phật đạo quang luân, phật quang phổ chiếu, chân bóng như ngọc. Hai bóng người bỗng nhiên bắn lên, đụng vào lẫn nhau cùng nhau. Tứ mục cầm trong tay lôi minh kiếm, quanh thân lấp lóe quần quận lôi đỉnh, điện xả giống như qua lại. Nhất lưu tay cầm bồ đề phật châu, phật quang dâng trào quần quận như sóng biển. Lôi đỉnh điện xả cùng phật quang vẽ ra trên không trung con đường ánh sáng, làm người mắt không kịp nhìn. Hai bên đánh nhau chết sống như nhìn thoáng qua, đụng vào tức phân, tiện đà lại đụng vào nhau, ánh kiếm, phật quang lấp lóe không yên, minh diệt không thôi. Mỗi một chiêu đều cực kỳ sắc bén, bá đạo, làm cho người kinh hãi run sợ. Thẩm Mặc xem tới tỉ mỉ, thầm nghĩ không thẹn là lâu năm nhất lưu nhất phẩm, sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Đặc biệt là tứ mục vào nam ra bắc, liều mạng tranh đấu không xuống mắt chàng, trường thi chém giết so với cựu thúc còn lợi hại hơn mấy phần. Nhất lưu đại sư về kinh nghiệm cứ việc có chỗ không bằng, nhưng bước vàng cũng là thành thạo điêu luyện. Trong thời gian ngắn, hai người chính là giao thủ hơn 10 chiêu. Lôi đỉnh tung hành, phật quang phân tán. Nhưng mà, lại một lần liều ba qua đi, thế cuộc đột nhiên biến. Chỉ thấy nhất lưu đại sư trong tay bồ đề phật châu đột nhiên run lên, hiện lên một chút vết rạn nứt, phật quang như sóng nước văn giống như rung động mấy lần, ảm đạm rồi 6/10. Thượng phẩm pháp khí trung quy là đánh không lại trung phẩm pháp bảo. Hơn nữa, vẫn là lôi thuộc tính trung phẩm pháp bảo, giỏi nhất là công phạt, nhất lưu bồ đề phật châu nếu không là mỗi ngày lấy phật pháp thai nghén, trong vòng 10 chiêu cũng đã đổ nát thành tạt bã. Tứ mục ỷ vào pháp bảo ai, ổn chiếm thượng phòng, mà thắng đến qua giữa. Nhất lưu đại sư mắt thấy chính mình yêu mến nhất bồ đề phật châu sinh ra vết rạn nứt, tim như bị dao cắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn hiểu được pháp bảo cùng pháp khí chênh lệch to lớn, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Bạn hắn 25 năm bồ đề phật châu, bao nhiêu ngày đêm lấy phật pháp thai nghén, chung quy là không địch lại pháp bảo cùng pháp khí cấp bậc hồng câu. Trận chiến này là hắn thất bại. Thẩm Mặc cũng là nhìn ra kết cục, trận chiến này nhất lưu đại sư chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trung phẩm pháp bảo chung quy là trung phẩm pháp bảo, hoàn toàn không phải pháp khí có thể chống lại. A Di Đà Phật, bần tăng chịu thua. Ha ha, số hòa thượng, ngươi rốt cục chịu thua rồi. Tứ mục đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời. Trong tay lôi minh kiếm tự cảm nhận được khí phách của hắn phân chấn, quần quật lôi đỉnh, bay phần phật, uy phong vô cùng. Nhất lưu đại sư nắm chặt phật châu, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu đọc thầm phật hiệu. Thiên Thiên thấy thế vội vàng từ trong nhà đi ra, chạy đến sư phụ bên người, tàn bạo mà chừng tứ mục một ánh mắt. Tứ mục bị Thiên Thiên như thế chừng, trong lòng có chút chột dạ, bởi vì hắn nhìn thấy nhất lưu trên phật châu xuất hiện vết rạn nước, tốt nhất thượng phẩm pháp khí, liền như thế phá hủy. Nếu là bình thường, nhất lưu tuyệt đối sẽ cùng chính mình liều mạng, hiện tại nhưng là im tiếng không nói, tứ mục trong lòng thực tại có chút chích đông. Sú hòa thượng, ngươi không sao chứ? Đa tạ tứ mục đạo hữu quan tâm, bần tăng rất tốt, trận chiến này đúng là ngươi thắng, bần tăng thua tâm phục khẩu phục. Tứ mục khỏe miệng hơi co, trong lòng không ổn cảm càng ngày càng nồng nặc. Không sợ hòa thượng chửi ầm lên, chỉ sợ hòa thượng nho nhã lễ độ. Hắn khẳng định là kìm nén xấu đây. Tứ mục nhớ lại những năm này tại trên người nhất lưu ăn qua thiệt thòi, không có trăm cái cũng có 70, 80 kiện, chưa bao giờ từng thấy nhất lưu hiện tại cái này phó răng rớp. Tứ mục có lòng xin lỗi, rồi lại cảm thấy đến không nên xin lỗi, dù sao hắn cũng không phải cố ý, dựa vào cái gì xin lỗi? Luận bàn vốn là ánh đao bóng kiếm, ai cũng không có cách nào bảo đảm gặp không có gì bất ngờ xảy ra. Quái chỉ có thể trách nhất lưu Phật Châu không thẳng đánh, với hắn tứ mục có quan hệ gì? Một phen tâm lý xây dựng sau, tứ mục thu hồi lôi minh kiếm, dương dương tự đắc địa trở về nhà. Nhất lưu nhưng là ở Thiến Thiến địa nâng đỡ cô đơn rời đi. Trước khi đi, nhất lưu đại sư quay về Thẩm Mặc chân thành cúi đầu, vừa mới trở lại chính mình nhà trước. Sư phụ, ngươi có bị thương không? Người đạo sĩ thúi kia thực sự là quá hỏng rồi, chúng ta sau đó cũng không tiếp tục muốn phản ứng hắn. Không có chuyện gì, chỉ là háo chút chân khí, đã tọa khôi phục là tốt rồi. Kỳ thực, tứ mục đạo hữu tâm tính cũng không xấu. Nếu không thì, ta cũng sẽ không với hắn làm hàng xóm. Chỉ là hắn người này có cái tật xấu, là nhất yêu khoe khoang, lần này được rồi một cái trung phẩm pháp bảo, đương nhiên phải ở trước mặt ta diếu võ dương ai một phen. Sợ là hai người chúng ta cũng không nghĩ tới nhất hưu nâng vết dạn nứt từ từ biến thâm bổ để Phật Châu, trong lòng ở nhỏ máu. Thiến Thiến xem trong lòng đau, thận địa nghiến răng. Sư phụ, ngươi không cần giúp đạo sĩ thúi nói tốt, hắn chính là cái người xấu, phá hủy ngươi Phật Châu, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn, chờ ta tìm cơ hội, cũng đem hắn kiếm đem phá hủy. Nhất lưu hơi thay đổi sắc mặt, đội vàng khuyên cáo nói. Thiến Thiến, không muốn làm bừa. Tu sĩ luận bàn có tổn thương không thể tránh được, có trách thì chỉ trách ta tài nghệ không bằng người. Sớm nên nghĩ đến trung phẩm pháp bảo uy lực không phải tan này Phật Châu có thể chống được. Sư phụ, hắn thanh kiếm kia lợi hại như vậy, chúng ta cũng luyện một cái, sau đó tàn nhẫn mà giáo hơn hắn, đem hắn kiếm cũng phá hủy. Nhất lưu lắc đầu cười khổ, nếu là có dễ dàng như vậy, linh huyện giới khắp nơi đều là pháp bảo. Thiến Thiến, ngươi có chỗ không biết, pháp bảo không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện ra, tứ mục sợ là cũng không có bản lĩnh kia, nghĩ đến nhất định là vị kia tông sư giúp hắn luyện chế.
Tông sư?
Sư phụ, ngươi nói tông sư là ai? Ngươi mới vừa bắt đầu tu hành, không cảm ứng được đến vậy thuộc bình thường, vị kia Thẩm Mặc chính là tông sư cảnh cường giả. Thiến Thiến nhất thời bị cả kinh, đôi mắt đẹp kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Thẩm Mặc là tông sư cảnh cường giả. Nàng tuy mới vào linh huyễn giới, nhưng cũng hiểu được linh huyễn giới cấp bậc phân chia. Cửu lưu đến nhất lưu bên trên chính là tiên thiên, tiên thiên bên trên chính là tông sư. Tiên thiên người đã siêu phàm thoát tục, tông sư cảnh càng là tồn tại ở trong truyền thuyết, có người nói có thể phần sơn trừ hải, cưới mây đập gió, có thể so với tiên thần. Vì lẽ đó, nàng mới vừa cùng có thể so với tiên thần tồn tại ăn một bữa cơm. Chơi ạ, nàng không phải đang nằm mơ đi. Cửu lưu dưỡng khí cảnh nàng dĩ nhiên gặp gỡ tông sư cảnh. Như vậy cũng tốt so với mới ra cửa trường nữ sinh viên đại học trực tiếp vào dễ bất. Làm như không có nhận ra được Tiên Tiên kinh hãi, Nhất Hưu tiếp tục nói: "Vị tiền bối này không chỉ có người mang Phật môn Bồ Tát xá lợi tử, còn hiểu đến Phật môn pháp lệnh chi pháp, càng tinh thông luyện khí thuật. Không thẹn là tông sư cảnh cường giả, quả nhiên phi thường theo lý thường có thể tưởng tượng." Nhất Hưu cảm khái thời khắc, vừa mới phát hiện Tiên Tiên thất thần kinh ngạc. "Tiên Tiên, hả? Ngươi làm sao?" Tiên Tiên bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, con ngươi ngược lại trở nên kiên định lên. "Sư phụ, đạo sĩ thúi xin mời lên trầm tiền bối giúp hắn luyện khí, chúng ta tại sao không thể thử một lần, vạn nhất thành đây?" Nhất Hưu đại sư hoảng hốt thất thần, chợt đột nhiên tỉnh ngộ, hắn tướng biết đến càng nhiều, càng là lòng sinh kính nể, nhưng đã quên con đường tu hành vốn là đại tranh con đường, may mắn đụng với như vậy cao nhân tiền bối, tự nhiên đem hết toàn lực kết một phen cơ duyên, há có thể bởi vì trong lòng kính nể, kiêng kỵ mà bảo thủ, chủ trừ không trước. Ngược lại là Thiến Thiến ngẽ con mới sinh, nhìn ra thấu triệt hơn hắn. Nhất Hưu nặng nề gật gù. "Được, cái kia liền thử một lần." Vi sư trong tay vừa vặn có một đoạn bổ để bảo cảnh. Thẩm Mặc quan xong chiến, trong lòng cũng là vui sướng không ngớt. Kết cục không ngoài dự đoán, hắn thật sự có một phen tân lĩnh ngộ. Ngươi ngộ tính người tiền, xem Phật đạo nhất lưu nhất phẩm cuộc chiến, lĩnh ngộ ra công pháp nhất quán liên hoa công, công pháp nhất quán hoa sen công cùng tiêu giao thần ma đồ lẫn nhau là sát bình. Ngươi lĩnh ngộ ra quan tượng pháp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ tiêu giao thần ý đồ, vốn là đạo môn lấy côn bằng tiêu giao cựu thiên tâm ý diễn sinh ra quan tượng pháp, có thể ngộ tiêu giao côn bằng thần ý theo Thẩm Mặc lĩnh ngộ vạn pháp luyện ma quyết, tiêu giao thần ý đồ thăng cấp thành tiêu giao thần ma đồ, ở đạo môn côn bằng tiêu giao thần ý cơ sở trên, lại dung hợp thiên ma hán hóa tự tại ma niệm, trở thành một môn thần ma quan tượng pháp. Lần này Thẩm Mặc lại xem Phật đạo nhất lưu nhất phẩm cuộc chiến, lĩnh ngộ ra Phật đạo song tu công pháp nhất quán liên hoa công. Tiêu giao thần ma đồ lại một lần nữa được lên cấp, trở thành dung hợp Phật, đạo, ma tam môn tam tông vô thượng quan tượng pháp tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ. Nguyên bản côn bằng thần ý, thiên ma ma niệm, bất lao thanh tùng, long hổ lôi ngục tướng, cùng với liên hoa pháp tướng, đều là hòa làm một thể, trở thành vô hình vô tướng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ. Thẩm Mặc quan tưởng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, chỉ nhìn thấy vô hình vô tướng hỗn độn nguyên khí, khi thì như gió lốc cửu thiên, khi thì ngao du u minh, khi thì thần ý bừng bừng, khi thì ma niệm ngập trời, hỗn hỗn độn độn, vô cực vô lượng. Không chỉ là bao hàm bản pháp, càng là ở trong cõi u minh nhắm thẳng vào vạn pháp hỗn độn bản nguyên. Thẩm Mặc, có này vô thượng quan tưởng pháp, ta thành tựu vạn pháp đạo quân lại gần rồi một bước dài. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu quan tưởng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất quan tưởng, cũng đã là được ích lợi không nhỏ. Thẩm Mặc đã từng lĩnh ngộ được rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, pháp môn, làm theo ý mình, khó có thể lẫn nhau ích lợi. Mà theo hắn quan tưởng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ, các loại kỳ kỹ, bí thuật, pháp môn từ từ bị hỗn độn vô tướng thần ý tẩy luyện, để rất nhiều pháp môn từ từ quy nguyên, hướng về vô cực vô lượng cảnh giới từ từ diễn biến. Thẩm Mặc một tay giương lên, lấy hỗn độn vô tướng thần ý điều động kỳ kỹ ngự thủy cùng kỳ kỹ ngự phong. Trước một giây, rõ ràng vẫn là trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Trong nháy mắt, phong toàn điện xế, mưa to giàn giụa. Gia Nhạc sợ đến vội vàng từ trong nhà chạy đến thu quần áo, đi ngang qua Thẩm Mặc bên người nhưng là hồn nhiên không cảm thấy có người đứng ở nơi đó. Cùng phong kia mưa rào rơi vào Thẩm Mặc trên người, còn chưa tới gần tựa như nắm giữ linh tính tách ra đi. "Sư phụ, gió thổi, mưa to xuống, nhanh đóng cửa sổ hộ a." "A, ngày mới mới vừa còn rất tốt, nói thế nào trời mưa liền trời mưa." Tứ Mục buồn bực địa đóng lại cửa sổ, tương tự không nhìn thấy ngoài phòng Thẩm Mặc, dường như không tồn tại bình thường. Hỗn độn vô tướng thần ý khiến tiên tiên cảnh phản pháp uy chân cảnh giới càng ngày càng huyền diệu, hầu như đến hòa mình với thiên địa cấp độ. Lúc này Thẩm Mặc, có thể là từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thạch, cũng có thể là lôi đình, long hổ, liệt dương, trăng tròn, thậm chí vực ngoại thiên ma. Chỉ thấy hắn lại lần nữa phất tay, trong nháy mắt, lôi đình nổ tung, sấm vang chớp giật, thiên uy tức giận, khác nào tận thế. Thật Tam Tiên Quy Động bên trong tình lình bay ra một đạo đồng sắc phồng lên ảnh, như sao băng giống như thẳng vào lôi vân. Bốn phía lôi đình phảng phất chịu đến triệu hoán giống như dồn dập hướng về lôi cổ hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, xét đánh điện xế, toàn bộ vòm trời bị soi sáng địa khác nào ban ngày, tiếng sấm sau đến, rung trời hãi địa. Vốn là chỉ là cực phẩm pháp khí lôi cổ đang tắm quần quận lôi đình sau, dĩ nhiên nhanh chóng lộ sắc lên cấp, trong thời gian ngắn chính là đánh vỡ pháp khí bình cảnh, thành tựu pháp bảo bay. Sau đó mấy tức, càng là liên tiếp cách đột phá bảo giai cấp, nhảy một cái trở thành linh bảo. Mà đây cũng không phải là lôi cổ cực hạn, thượng cổ thần khí lôi cổ, nhưng là thái ớt chân nhân rèn đúc hậu thiên linh bảo, có thể xúc động cửu thiên thần lôi, có kinh thiên động địa uy lực. Một khi lấy ra, lôi đình bạt quân, kinh thiên động địa, kinh sợ quần ma. Linh huyễn giới định ra linh bảo cấp bậc, không đủ hồng hoang hậu thiên linh bảo một phần vạn uy năng. Thẩm Mặc lần này xúc động phàm lôi tẩy luyện lôi cổ, chính là muốn trợ nó trưởng thành đến linh huyễn giới cực phẩm linh bảo cấp độ. so với Bắc Ngai Đồ Sơn Nguyệt tặng cho hạ phẩm linh bảo kiếm hoàn cao hơn hai cái giai cấp. Tứ Mục, Nhất Hưu, Gia Nhạc, Thiến Thiến đều là bị khủng bố như tận thế giống như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiếp sợ. Gia Nhạc trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch ngây người như phỗng. Tứ Mục cùng Nhất Hưu gần như cùng lúc đó phá cửa mà ra, đứng ở bạo vũ cùng phong bên trong, hồn nhiên không để ý rông tố ra thân, cường mở to hai con mắt nhìn chòng chọc vào vòm trời cái kia lôi đỉnh hội tụ địa phương. Pháp bảo? Không, linh bảo. Đó là linh bảo, cực phẩm linh bảo. Làm sao đột nhiên có cực phẩm linh bảo dáng thế? Tứ Mục cùng Nhất Hưu nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tham lam cùng khát vọng. Vậy cũng là cực phẩm linh bảo a? Hơn nữa còn là lôi thuộc tính linh bảo. Nếu là nắm giữ cỡ này cực phẩm lôi thuộc linh bảo, linh huyện giới tông sư bên dưới, ngoài ta còn ai? Tứ Mục cùng Nhất Hưu đều là không dám có bất luận động tác gì. Ngược lại không là bọn họ chịu được tính tình, thực sự là lôi đỉnh bạc quân, thiên uy minh ngông, dù cho tràn lan ra đến lôi thuộc dư âm, cũng làm cho hai người sợ vỡ mặt chiến, chớ nói chi là trực diện cái kia quần quần lôi đỉnh. Bọn họ chỉ có thể ngồi ngạn thấu suốt, chờ đợi lôi đỉnh tán đi lúc, chính là ra tay đoạt bảo thời cơ tốt nhất. Hai người thậm chí đều quên suy nghĩ cỡ này cực phẩm linh bảo vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Thẩm Mặc lại đi nơi nào? Nhân tính tham lam để cho hai người quên sở hữu. Bọn họ đều đang đợi, chờ cái kia lôi đỉnh tiêu tan. Lôi kinh điện nhiễu, phích lịch thành hải. Nào có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Hai người chỉ thấy đầy trời lôi đỉnh hóa mà thành hải, như dao long vào biển giống như chạy vào cực phẩm linh bảo bên trong, bảo khí đồng thân điêu khắc, vân lôi vật tổ lấp lóe trắng loa ánh sáng. Linh bảo khí tức lại vẫn đang tăng trưởng. Đây là muốn tiến thêm một bước sao? Tứ Mục kinh hãi vô cùng, quay đầu hỏi hướng về Nhất Hưu. Hòa thượng, ta kiến thức thiện, ngươi nói cho ta, cực phẩm linh bảo sau khi là cái gì bảo vật? Nhất Hưu khiếp sợ một chút cũng không so với Tứ Mục tiểu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn trả lời. Thượng cổ của bảo, hoặc là nói, tiên thần sử dụng bảo vật, tiên khí thần minh. Không thể nào, ta Tứ Mục đời này lại có hạnh mắt thấy linh bảo lên cấp tiên khí thần minh cơ duyên. Ta cũng cảm thấy không thể. Thời đại mặt pháp, thần ma thị thế, chỉ lưu địa phủ quản hạt nhân gian, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tiên khí thần minh? Tựa hồ là xác minh hai người lời giải thích. Cái kia cực phẩm linh bảo khí tức sắp tới đem đột phá bình cảnh cực hạn, bước vào cảnh giới cao hơn cấp độ lúc, đột nhiên hơi ngưng lại, khí tức đột một hàng, tiện đà rơi xuống trí thượng phẩm linh bảo cấp độ. Tứ Mục, lên cấp thất bại. Nhất Hưu, thiên địa xu hướng suy tàn, không trách nó a. Thẩm Mặc, đến cực hạn sao? Cũng đúng, chỉ là phàm lôi làm sao có khả năng giúp ngươi đột phá thế gian linh bảo cực hạn. Có điều, không cần không đội vã, chờ một làn sóng kiếp lôi, chính là ngươi tiến thêm một bước thời điểm. Theo lôi vân tiêu tan, lôi đỉnh dập tắt, thượng phẩm linh bảo lôi cổ nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Tứ Mục cùng Nhất Hưu liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó hóa thành một vệ sáng nhằm phía lôi cổ. Xú hòa thượng, không muốn theo ta tranh. Tứ Mục đạo hữu, ngươi đã có lôi minh kiếm, bảo vật này không bằng nhường cho ta. Xú hòa thượng, ngươi muốn ăn cứ đây. Đạo hữu, không muốn mở miệng mắng người. Hại người, ta còn muốn chém ngươi. Tứ Mục nói liền rút ra lôi minh kiếm, mong muốn chém nhanh hơn hắn hai cái thân vị Nhất Hưu. Đứng ở ngoài phòng Thẩm Mặc một mặt dấu chấm hỏi. Cướp ta lôi cổ, các ngươi không có sao chứ? Chương 85, nghèo kém liền đấu pháp cũng không xứng. Chương 85, nghèo kém liền đấu pháp cũng không xứng. Thẩm Mặc không hiểu rõ Tứ Mục cùng Nhất Hưu là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đến cướp đoạt lôi cổ, thật nắm lãnh đạo không làm cạn bộ đúng không? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lấy thân vào thiên địa, bí ẩn tự thân khí tức, bây giờ báo vật ở trước, bị Tứ Mục cùng Nhất Hưu lơ là, cũng là có thể thông cảm được. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thẩm Mặc cười cợt, vẫy tay một cái, thượng phẩm linh bảo lôi cổ chính là hóa thành một tia sét trốn vào trong cơ thể mình, xuất hiện ở kiếm hoàn bên người. Ngậy nót địa dường như đứa bé giống như rung đùi đắc ý, nó rất nhanh phát hiện kiếm hoàn tồn tại, vòng quanh kiếm hoàn chuyển cái liên tục, tựa hồ là đang cùng đối phương chào hỏi, muốn chơi đùa một phen. Thành thục thận trọng, sát ý bắn ra kiếm hoàn đối mặt lôi cổ cái dày, vốn định kinh sợ một phen, nó nhưng là trước một bước đến tiền bối, sau đó làm sao dám ở trước mặt nó làm cản. Nhưng mà kiếm hoàn ở cảm ứng được lôi cổ thượng phẩm linh bảo khí tức, cùng với lôi cổ cái kia non nớt linh về sau, lựa chọn không nhìn lôi cổ, im lặng không lên tiếng địa treo ở tại chỗ. Kiếm hoàn, bản kiếm không cùng đứa nhỏ ngốc bình thường tính toán. Thẩm Mặc quan sát bên trong thân thể trong đan điền lôi cổ cùng kiếm hoàn, hiểu ý nở nụ cười, không có lại đi để ý tới. Ngược lại từ hòa mình thiên địa trạng thái bên trong lui đi ra. Tứ Mục cùng Nhất Hưu theo bảo quang xem ra, liếc mắt liền thấy nhà trúc trước đông dương hiện hóa ra bóng người Thẩm Mặc. Lúc này nếu là còn không phản ứng kịp, bọn họ liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cái kia thượng phẩm linh bảo cũng không phải là vật vô chủ, mà là Thẩm Mặc linh bảo, ở chỗ này lên cấp cổ bảo cảnh giới, làm sao thiên địa xu hướng suy tàn, công thiệt tỏi với quỹ. Bọn họ mới vừa dĩ nhiên mưu toàn cướp giật lôi cổ. Này nếu là bị Thẩm Mặc trách tội xuống, vậy còn được. Tứ Mục thu hồi lôi minh kiếm, phục sát đất, vội vàng xin lỗi, Thẩm đạo hữu, hiểu lầm, ta không nghĩ đến cái kia linh bảo là ngài. Nhất Hưu hai tay tạo thành chữ thập, rơi vào lầy lội địa trên mặt đất, nguyết một cái nằm trên mặt đất Tứ Mục, a di đà phật, bần tăng mới vừa phạm vào thăm giới, tội lỗi, tự nhiên phản sao bổ để tĩnh tâm kinh ngàn lần, lấy cấm tham niệm. Thẩm Mặc vốn muốn mượn cơ hội này, nắm Tứ Mục, Nhất Hưu thử một lần tiêu giao hỗn độn vô tướng thần ý nghĩ rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, công pháp, nhưng ở nhìn thấy đầy người là bùn Tứ Mục, một mặt tự trách không hề chiến ý Nhất Hưu sau, tạm thời bỏ đi thử chiều ý nghĩ. Chính là ngày sau còn dài, sau khi có nhiều thời gian, mượn Tứ Mục, Nhất Hưu bàn tay mài rất nhiều thủ đoạn, mới vừa chỉ là thử nghiệm dung hợp ngự thủy ngự phong hai môn kỳ kỹ, lại bỏ thêm một chút long hổ lôi ngục thân ngự lôi thủ đoạn, cũng đã là xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trợ lôi cổ thăng cấp thành thượng phẩm linh bảo. Không biết Bất Lao Kim Cương Công, ất mục độn quang chờ rất nhiều pháp môn dung hợp lẫn nhau, lại đều sẽ bắn ra thế nào rực rỡ uy năng. Sau đó, liền xem tứ mục cùng nhất hưu kháng không kháng đánh. Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy cũng không cần để ở trong lòng, có điều, ta mới vừa ở trên tu hành có một chút lĩnh ngộ, vẫn cần hai vị đạo hữu hỗ trợ xác minh một, hai. Hy vọng hai vị không muốn từ chối. Tứ mục, nhất hưu, nhìn lời này nói, bọn họ dám từ chối sao? Có thể giúp đỡ Thẩm đạo hữu, đó là tiểu đạo vinh hạnh, làm sao dám từ chối đây? Bần tăng, nguyện hiệu quả sức mọn. Nhưng mà, tứ mục cùng nhất hưu rất nhanh sẽ hối hận rồi. Xác minh liền xác minh, ngươi đánh chúng ta làm cái gì? Hai ngày qua, tứ mục cùng nhất hưu trải qua nhân sinh thống khổ nhất tháng ngày. Bọn họ tốt xấu cũng là nhất lưu chu thiên, nhất phẩm Bồ Tát, đặt ở nơi nào đều là người người kính ngưỡng cao thủ tiền bối. Có thể ở Thẩm Mặc trước mặt, bọn họ liền ngay cả hai khối đại dương người gỗ cũng không bằng. Người gỗ còn có hỏng rồi về hưu thời điểm, bọn họ bị đánh sưng mặt sưng mũi, tay bẻ gãy chân quẻ, còn phải nhắm mắt tiếp tục làm bao cát. Nếu không là Thẩm Mặc hiểu được một môn kỳ kỹ ất mục đột quang, có khôi phục thương thế kỳ diệu, bọn họ ngày thứ nhất liền nằm ở trên giường liền một đầu ngón tay đều không động đậy được nữa. Thẩm Mặc thử nghiệm dung hợp Bất Lao Kim Cương Công cùng ất mục đột quang. Kim Cương Bất Diệt thần ý cùng ất mục xuân về thần ý hóa thành ất mục bất diệt kim thân. Mặc cho tứ mục, nhất hưu sử dụng cả người thế võ, cũng phá không được ất mục bất diệt kim thân phòng ngự, thậm chí ngay cả ất mục độn quang sức khôi phục đều không đợi kịp. Trung phẩm pháp bảo Lôi Minh kiếm bổ vào Thẩm Mặc trên người liền ra đều không phá, trái lại gây nên con đường đố lửa, nhìn sắp xoắn lưới Lôi Minh kiếm, tứ mục oan ức mà đều muốn khóc lên. Hắn cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được nhất hưu mất đi Phật Châu lúc tâm tình, đau lòng đến không thể thở nổi. Thẩm Mặc này luyện chính là cái gì khổ luyện công pháp? Chúng liền phẩm pháp bảo đều phá không được phòng thủ, then chốt sức khôi phục còn mạnh phi thường. Lục mang đã qua, thương thế nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, lại vừa cứng có thể khôi phục, quả thực không phải người thay. Nhất Hưu đại sư nhìn thật cẩn thận, Thẩm Mặc khổ luyện pháp môn, ẩn chứa Phật môn Kim Cương Bất Phôi thần ý, nhưng lại có chỗ bất đồng, tựa hồ còn bao hàm một loại một thuộc thần ý, nắm giữ một thuộc vượt quá lẽ thường sức khôi phục. Môn công pháp này không, đã có thể gọi hàng đầu kỳ kỹ, tiến thêm một bước, cái kia chính là thần thông pháp tướng. Nếu không là giao thủ thời điểm biết được Thẩm Mặc chân thực tu vi là tiên tiến cảnh, Nhất Hưu tuyệt đối sẽ cho rằng Thẩm Mặc là lấy môn này kỳ kỹ thiêu đốt tiên đăng, đem hóa thành tông sư cảnh thần thông. Tứ mục cùng Nhất Hưu phá không được gắt một bất diệt kim thân phòng ngự. Ngược lại là bị Thẩm Mặc từng cú đấm thấu thịt, đánh vô cùng thê thảm. Nhất Hưu đại sư trải qua tam phẩm kim cương cảnh, tuy rằng không có tu đến Phật môn kim cương bất phôi công, thể phách nhưng cũng không phải tứ mục có thể so với, kết quả bị đánh cho thèm ăn sưng như phì lạp sưởng. Tứ mục nhưng là bị cắt đứt chân, thực sự là cái kia một cất xuất kỳ bất ý, tứ mục không thể tránh khỏi, chân lập tức liền đứt và mất. Đau đến tứ mục kêu rên kêu thảm thiết, nghe được gia nhạc sắc mặt trắng bệnh, không dám lên tiếng. Nếu không là Thẩm Mặc triển khai ớt một đột quang, cứu chữa đúng lúc, tứ mục sau này liền muốn thành sức sẹo tứ mục. Hai người biết rõ trước cướp giật lôi cổ hành vi ác Thẩm Mặc, bị giáo huấn một phen để Thẩm Mặc xin bất giận, chuyện này coi như quá khứ. Thẩm Mặc còn dùng ất mục độn quang giúp bọn họ trị liệu thương thế. Hai người còn chưa tới cùng cảm kích, liền nên đón tân hành hung. Thẩm Mặc lại thử một chút huyền thiết kiếm pháp phối hợp long hổ lôi ngục thân, kiếm kiếm lôi đỉnh phích lịch, điện tứ mục cùng nhất hưu kinh ngạc, lại như từ châu phi đảo mỏ trở về tự, không cá nhân dạng. Gia Nhạc hai mắt đăm đăm, không dám nói lời nào, cớ đi làm cơm, chạy mất dép. Thiến Thiến đau lòng sư phụ, muốn tìm Thẩm Mặc lý luận, lại bị nhất hưu ngăn cản, đội vàng giải thích đây là bình thường luật bản, được chút ít vết thương nhỏ, hợp tình hợp lý. Chớ đừng lại xông tới tiền bối, để tình thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Thẩm Mặc thấy thế, chính là ngừng tay đến, mình tới trên núi tiếp tục phỏng đoán đi tới. Mấy người không biết được Thẩm Mặc ở phỏng đoán cái gì, nói chung, một ngày kia, đất rung núi chuyển, thạch vỡ địa nứt, khác nào địa long vươn mình. Tứ mục, nhất hưu vốn tưởng rằng sự tình đã qua, không nghĩ đến Thẩm Mặc lại sẽ bọn họ gọi ra. Hắn lại thử một chút hỏa linh thuật cùng kỳ kỹ ngự phong. Phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, đầy trời ánh lửa thiêu đến tứ mục cùng nhất hưu đều sắp muốn quen. Hôm qua y vật bị điện rách rách dưới dưới, hôm nay thay đổi thân quần áo mới, còn không làm sao gặp người, lại bị khảo địa không ra hình thù gì. Hai người thực tại là khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là tứ mục, hắn bị luyện chế lôi minh kiếm, nhưng là đem toàn bộ dòng dõi đều ném đi vào, hiện tại liền mua một cái tân đạo bảo tiền đều không có. Vốn tưởng rằng này thân tân đạo bảo có thể mặc cái mười mấy 20 năm, không nghĩ đến có điều một tháng liền bị khảo nát. Nghèo kém liền đấu pháp cũng không xứng a. Kỳ thực, tứ mục hiểu được Thẩm Mặc nắm giữ rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, nhưng không nghĩ đến Thẩm Mặc nắm giữ nhiều như vậy kỳ kỹ, bí thuật. Kháng không xong, căn bản kháng không xong. Hắn sao liền lòng tham đi cấp cái gì lôi cổ đây? Lúc đó sao liền không nghĩ nhiều một hồi, cái kia bảo bối há có thể là vật vô chủ? Thực sự là đáng đời như vậy. Nhất Hưu đại sư thì đã bị khảo sắp thất thần, căn bản cũng không có cơ hội suy nghĩ. Chỉ cầu Phật chủ để thời gian trôi qua mau một chút, không muốn lại giằn vặt cơ thể hắn cùng tinh thần. Thẩm Mặc không có gọi tứ mục cùng Nhất Hưu, hai người nhưng là chủ động đứng ra phải cho Thẩm Mặc làm bảo cát. Gia Nhạc, bị tra tấn sẽ gây nghiện sao? Thiên Thiến, sư phụ, ngươi bị đánh hỏng rồi đầu óc, làm sao chủ động tìm tội được ca Thẩm Mặc, tứ mục, Nhất Hưu ba người nhưng là rõ ràng trong lòng. Thẩm Mặc, làm phiền hai vị đạo hữu giúp ta tu hành. Tứ mục, Nhất Hưu trăm miệng một lời, vần đạo, bần tăng, đa tạ đạo hữu điểm hóa. Gia Nhạc, xong xuôi, bị tra tấn thật sự sẽ gây nghiện. Thiên Thiến, hỏng rồi, sư phụ đầu thật sự bị đánh hỏng rồi. Chương 86, một đời chỉ đánh đỉnh cao thi đấu. Làm sao đối thủ tất cả đều là thông thiên đại chương 86, một đời chỉ đánh đỉnh cao thi đấu, làm sao đối thủ tất cả đều là thông thiên đại gia nhạc cùng thiến thiến lý giải bọn họ không được sư phụ tại sao biết rõ sẽ bị đánh rất thảm, còn muốn chủ động đưa lên bị đánh. Tứ mục cùng nhất hưu nhưng là rõ ràng trong lòng. Hai ngày nay bị đánh sau khi, hai người đều phát hiện mình tu vi dĩ nhiên rất là tinh tiến. Bất luận là chân khí phẩm chất vẫn là thân thể cường độ, đều ở Thẩm Mặc trà đạp dưới được mắt trần có thể thấy tăng lên. Đây là ngược đãi sao?
Không,
tuyệt đối không phải. Đây là tới tự tiền bối ban ân, là tiền bối đối với bọn họ điểm hóa. Nguyên bản bởi vì làm đống cắt mà thống khổ không nớt hai người, ở cảm nhận được đống cắt chỗ tốt sau, thay đổi trước lười biếng cùng chán trường, so với Thẩm Mặc còn muốn tích cực chủ động yêu cầu bồi luyện. Hết cách rồi, thực sự là quá thơm. Tứ mục dựa vào đan dược chi lợi mạnh mẽ đột phá đến nhất lưu chu thiên đỉnh cao cảnh, gần nhất vẫn đang đánh mài chân khí, vững chắc cảnh giới. Nhưng mà quá trình này là phi thường chậm chậm mà khô khan. Nhưng là trải qua Thẩm Mặc hai ngày qua này đánh được không, điểm hóa, tứ mục phát hiện chân khí của hắn phẩm chất được tăng lên rất cao, cảnh giới càng ngày càng vững chắc, thậm chí ngay cả thần hồn đều ở tông sư cảnh chèn ép xuống, hướng về cảnh giới càng cao hơn lột xác, thậm chí tiên thiên cảnh. Tứ mục có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sinh thời có thể chạm tới cái cảnh giới kia. Hắn nguyên bản nhân sinh sắp xếp là hôn đến tiên thiên đỉnh cao, sau đó tích góp đủ gấp nước, dựa vào phía dưới quan hệ ở địa phủ hối đoái một phần viên chức cấm xoa, trở thành Mao Sơn ở địa phủ hòn đá tảng bên trong một khối nho nhỏ hòn đá tảng. Tuyệt đối sẽ không làm Mao Sơn như ngôi sao lóng lánh minh tinh. Nhưng từ khi ở Nhậm gia trấn kết bạn Thẩm Mặc sau, cuộc đời của hắn quý tích liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Loại biến hóa này ban đầu là từ thế giới quan bắt đầu, đó là với thiên tài một lần nữa xác định. Tuổi còn trẻ thì có tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, mộ trước tỉnh ngộ nắm giữ tiên thiên cảnh thần hồn cường độ, nhất định có thể vào tiên thiên. Thẩm Mặc không chỉ có ung dung bước vào tiên thiên cảnh, càng làm cho thần hồn cường độ tiến một bước bay vọt đến tông sư cảnh. Điều này làm cho tứ mục thế giới quan triệt để nát tan đều xem trọng tân xây dựng. Nguyên lai, tu hành còn có thể như thế đến. Đặc biệt là nhìn thấy sư Minh Lâm cựu dựa vào Thẩm Mặc thành tựu nửa bước tiên thiên cảnh. Tứ mục cái kia nguyên bản không lý tưởng tâm trọng tân giấy lên đối với sự tu hành dã vọng. Hắn ở Dương Trạch tu hành, ở Âm Trạch luyện thi, đi địa phủ sông Diêm phủ, vì luyện khí không tiếp quỷ gối lao tổ chức tượng thần 3 ngày 3 đêm, chỉ câu một phần tu hành của lương, rốt cục luyện đến một cái trung phẩm pháp khí Lôi Minh kiếm. Vốn cho là sự trưởng thành của mình đã đầy đủ lòng lánh, vượt xa đồng môn rất nhiều sư minh đệ. Cũng không biết, bởi vì Thẩm Mặc điểm hóa, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tiên thiên hy vọng. Tứ mục vừa nghĩ tới chính mình có hy vọng tiên thiên, kích động cả đêm đều không đi ngủ được. Một buổi sáng sớm nhi liền không thể chờ đợi được nữa mà bái kiến Thẩm Mặc, cầu tiếp tục điểm hóa. Nhất Hưu đại sư cũng giống như thế. Hắn vốn là thiếu lâm trăm năm khó có được một đệ tử thiên tài, chỉ dùng 20 năm liền đem tu vi tăng lên tới tam phẩm kim cương cảnh, được Phật môn vô thượng công pháp kim cương bất phôi công truyền thừa, chỉ cần luyện thành này công, tương lai nhất định có thể thành tựu nhất phẩm Bồ Tát. Làm sao vận mệnh chọc ghẹo, một mực để hắn gặp phải nàng. Hắn không chỉ có mất đi tu luyện kim cương bất phôi công tư cách, càng bị thiếu lâm trục xuất sân môn, trở thành tha phương hòa thượng. Vì bù đắp chính mình đã từng tội lỗi, hắn cất bước tứ hải, trải rộng bát phương, hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh, dựa vào thiên phú cùng nội tính, thành tựu nhất phẩm Bồ Tát cảnh. Vốn tưởng rằng đời này như vậy cũng đã là phần cuối. Lúc này mới sinh ra thoái ẩn chi tâm, ở tại tứ mục đạo trưởng sát vách, này cuối đời. Vạn bạn không nghĩ đến. Thẩm Mặc đến dĩ nhiên để hắn nhiều năm trì trệ không tiến tu vi được rất lớn tinh tiến. Tông sư cảnh thần hồn chen ép xuống, để hắn thần hồn trở nên càng ngày càng cứng cỏi, dĩ nhiên có tiến thêm một bước khả năng. Mất đi Bồ Đề Phật Châu đau lòng đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là đối với tương lai vô kỳ hạn vọng. Liền, Nhất Hưu đại sư cùng tứ mục an ý vang lên Thẩm Mặc cửa phòng. Bần đạo, bần tăng, đa tạ đạo hữu điểm hóa. Ngày thứ ba tu hành so với hai ngày trước ung dung rất nhiều. Bởi vì trải qua hai ngày quen thuộc, Thẩm Mặc đã bước đầu nắm giữ các loại kỳ kỹ, công pháp dung hợp cùng phối hợp, đã làm được bước đầu bổ sung hỗ trợ. Uy lực của nó hiển nhiên không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Chỉ là ngự thủy cùng ngự phong dung hợp phối hợp liền xúc động tiết tượng, bạo phát trước không chỉ gấp 10 lần uy năng. Có thể thấy được tiêu giao hỗn độn vô tướng thần ý nghĩ kỳ kỹ, bí thuật dung hợp là cường đại cỡ nào. Mà loại dung hợp này cùng phối hợp vốn là quen tay hay việc sự tình. Vì lẽ đó, ngày thứ ba tu hành Thẩm Mặc cũng không có để tứ mục cùng Nhất Hưu trở nên cỡ nào lúng túng, cho bọn hắn tối thiểu thể diện. Y phục của hai người hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị tiêu hao liền một giọt chân khí đều không có. Hai người kinh ngạc phát hiện, Thẩm Mặc đối với rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật khống chế đã đến cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Liên nắm ngự thủy cùng ngự phong hai môn kỳ kỹ tới nói, Thẩm Mặc dĩ nhiên đem tự thân kinh lực dung nhập vào trong mưa gió, hình thành một loại lực xuyên thấu cực cường mưa gió bí thuật. Nếu không là Thẩm Mặc hạ thủ lưu tình, chỉ là mưa gió kinh lực rơi ở trên người, liền đủ khiến bọn họ cốt nhục chia liệt. Mặc dù hạ thủ lưu tình, hai người cũng là bị điểm hóa lại không nửa điểm nhi khí lực. Bọn họ bị từng người đồ đệ nâng về nhà, dùng quá đan dược sau, chính là ngồi xếp bằng khôi phục chân khí. Hai người không có ma quân thôn nhật công như vậy vô thượng công pháp, khôi phục chân khí bản thân xa muốn so với Thẩm Mặc chậm nhiều. Ngày thứ tư thời điểm, hai người không thể khôi phục. Thẩm Mặc chính là đi tới giữa núi rừng một mình mài tự thân tài nghệ. Ngay ở hắn triển khai ớt một độn quang phối hợp lưu quang kiếm hoàn, quen thuộc mới vừa suy nghĩ ra được một môn quang thuộc chém giết bí kỹ thời điểm, tông sư cảnh thần hồn thình lình cảm ứng được có người đến rồi. Số lượng rất nhiều, có tới 36 người, trong đó người tu hành 9 người, thế tục vũ phu 25 người, còn có 2 cái người bình thường, cùng với một bộ đồng chân kim quan. Chỉ đánh đỉnh cao thi đấu thiên hạc đạo trưởng mang theo hắn thông thiên đại đối thủ đến rồi. Thẩm Mặc không có trực tiếp đi tìm thiên hạc đạo trưởng, mà là triển khai ngự phong trở về đạo trưởng. Ước chừng một canh giờ, Thiên Hạc đạo trưởng mọi người đẩy đồng chân kim quan đến rồi. người chưa đến, phồng lên trước tiếng nghe. Tiếng trống vang trầm, giống như kinh lôi. Nay phồng lên không phải phổ thông phồng lên, mà là chấn hồn một cùng bò đen ra tạo chấn hồn phồng lên, nó tác dụng là kinh sợ âm hồn quỷ vật, loại trừ tà mị. Vừa có thể kinh sợ trong quan tài cương thi, cũng có thể uy hiếp dọc theo đường tà mị lén lút. Lại liên tưởng đến Thiên Hạc đạo trưởng tìm đến Tứ Mục đạo trưởng mượn gạo nếp, có thể thấy được chuyến này một đường cũng không yên ổn, thậm chí có thể nói cực kỳ hung hiểm. Chiếc kia gương đồng kim quan bên trong bịt lại một đầu đặc thù cương thi, so với địa sát thi càng thêm hi hữu. Dù cho đã dùng máu chó đen ống mực tuyến phong ấn, vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc thi sát khí. Loại này tồn tại đi ngang qua hoang sơn giã lĩnh, đối với tà mị quỷ vật tới nói chính là trong bóng tối ngọn đèn sáng, phàm là lòng tham một chút yêu ma quỷ quái liền sẽ đối với bọn họ khởi xướng tấn công. Đặc biệt là cương thi, nếu như có thể đoạt trong quan tài đồng loại thi khí, với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Cứ việc Thiên Hạc đạo trưởng đã chuẩn bị có đủ nhiều gạo nếp, vẫn là ở lần trước đối phó một đầu nhảy cương sau triệt để đem gạo nếp dùng hết. Hắn không thể không đi vòng tìm tới Tứ Mục, cầu lấy một ít gạo nếp chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tứ Mục, Nhất Hưu đại sư bạn ở bên trong phòng khôi phục chân khí, nghe được chấn hồn phồng lên âm thanh ý thức được có việc tới cửa, lúc này đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Tứ Mục liếc mắt liền thấy sư đệ Thiên Hạc, cùng với cái kia một cái tỏa ra nồng nặc thi sát khí kim quan. Tứ Mục, sư đệ lần này ôm đồn cái phiền toái lớn a. Tứ Mục mang theo gia nhạc đội vàng tiến lên cùng Thiên Hạc đạo trưởng được rồi sư môn lễ sau, không chờ Tứ Mục đặt câu hỏi, Thiên Hạc trước một bước nói rằng: "Sư minh, ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm." Tứ Mục: "Gia nhạc." Muộn một bước tới rồi Thở Mặc cùng Nhất Hưu đại sư cũng là một mặt kinh ngạc, không biết được Thiên Hạc lời này là cái gì ý tứ. Thiên Hạc nhưng là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Sư minh, ta đi ngang qua phía trước đỉnh núi rừng cây thời điểm, phát hiện đỉnh núi bị bình, rừng cây bị hủy, hiển nhiên là trải qua một hồi cực kỳ khủng bố đại chiến, ta còn tưởng rằng ngươi phát sinh cái gì bất ngờ, đội vàng chạy tới kiểm tra, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không biết sư minh hiểu không biết được ngọn núi đó đầu rừng cây là cái gì tình huống." Tứ Mục, Gia Nhạc, Nhất Hưu đều là đồng loạt nhìn về phía Thở Mặc. "Thở Mặc, xem ta làm gì? Quan tâm lo lắng Thiên Hạc đạo trưởng. Một đời chỉ đánh đỉnh cao thi đấu, làm sao đối thủ tất cả đều là thông thiên đại?" Trên mặt hắn kiếp khí đều sắp hổ mãn cả khuôn mặt. "Các ngươi sẽ không có một chút lòng thông cảm." Thiên Hạc đạo trưởng nhưng là buồn bực không rõ, hắn hỏi đỉnh núi bị bình, rừng cây bị hủy là cái gì tình huống? "Sư minh, sư điệt còn có Nhất Hưu đại sư đều xem tên kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi làm cái gì?" Nhìn hắn dáng vẻ, ngoại trừ lớn lên đẹp trai một điểm, cũng không phải là tu hành bên trong người a. "Mà người trẻ tuổi kia xem ta ánh mắt tại sao mang theo thương hại cùng tiếc hận? Làm sao kỳ quái như thế?" Chương 87, ngươi lấy thân vào cục, ta trực tiếp đánh bản. Chương 87, ngươi lấy thân vào cục, ta trực tiếp đánh bản. Ngay ở Thở Mặc mọi người im lặng không lên tiếng thời điểm, Thiên Hạc đạo trưởng phía sau thái giám Ô Thị Lang khe thé giọng địa vung lên thêu hoa khăn tay ồn ào lên: "Này này này, các ngươi làm gì chứ, mau nhanh chạy đi, không muốn lười biếng nha." Thiên Hạc đạo trưởng cóng lấy Ô Thị Lang trợn mắt khinh bỉ, dọc theo đường đi liền thuộc cái này Ô Thị Lang là nhất nhiều chuyện, không ít cho bọn họ trêu chọc phiền phức không tất yếu. Nếu không là bọn họ là kim chủ, Thiên Hạc đạo trưởng nói cái gì cũng sẽ không hầu hạ. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn sư minh Tứ Mục một ánh mắt, xoay người cau mày nói rằng: "Ô quản sự, ta hướng về sư minh mượn điểm gạo nếp." "Gạo nếp?" Ô Thị Lang đỗng nhiên nhớ tới khuya ngày hôm trước đầu kia dưới đất chui lên giữ tận cương thi, thật giống chính là bị một cái gạo nếp cho kinh sợ tối lui. Sau đó Thiên Hạc đạo trưởng đã nói gạo nếp có thể chế cương thi, nếu là đòi hỏi gạo nếp tới đối phó cương thi, cái này ngược lại cũng đúng có thể lý giải. Có điều Ô Thị Lang vẫn là có ý định quát lớn một phen, để Thiên Hạc đạo trưởng mau một chút, vạn không thể chỉ hoãn bọn họ hành trình. Cái này trong quan tài tồn tại nhất định phải mau chóng vận kinh thành chờ hoàng thượng xử lý. Đều dân quốc, nơi nào còn có hoàng thượng? Đừng nói thật là có, Mãn Thanh Di tộc chiếm cứ đông bắc khu vực thành lập Ngụy Mãn chính quyền, hoàng thượng xác thực tồn tại, chỉ có điều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ những này vô căn chi nhân muốn sinh tồn, chỉ có thể dựa vào hoàng quyền, làm nô tài. Ngay ở Ô Thị Lang chuẩn bị quát lớn Thiên Hạc đạo trưởng, biểu lộ ra chính mình trung tâm lúc, bốn người cao kiệu trên người Di Thanh Vương phục non nớt đứa bé mở miệng nói rằng: "Ô Thị Lang, nếu dừng lại, vậy thì nghỉ một chút đi." Tiểu Vương gia Cung Ninh xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, miệng khô lưỡi khô địa nhìn Thở Mặc một ánh mắt. Cứ việc hắn không phải tu hành bên trong người, không hiểu được cảm ứng khí thế, nhưng hắn trực giác tự nói với mình, Thiên Hạc trước mặt mấy người chỉ có người kia là nhất làm người kiêng kỵ. Sự uy nghiêm đó không thể xúc phạm, thần thánh không thể dò xét khí chất, dù cho là hắn phụ vương gia có không kịp. Có người nói, tu hành bên trong người nếu là tu đến cảnh giới nhất định liền có thể phản pháp quy chân, phản lão hoàn đồng, hay là hắn chính là loại người như vậy đi. Có điều, Cung Ninh nhưng là không có cùng với kết giao ý nghĩ. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, vậy thì là đem hoàng thúc đưa vào Tân Hoàng Thành, giao cho bệ hạ xử lý. Kỳ thực, Cung An Tâm bên trong vẫn còn có chút không rõ. Phần này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ gian khổ, dọc theo đường đi gian khổ hắn tận mắt nhìn, trải qua rất nhiều kỳ quỷ việc, sinh tử mài giũa. Theo lý thuyết, phụ vương không nên phái hắn một đứa bé con đến trải qua những chuyện này, hắn cái kia mấy cái ca ca mặc kệ từ đâu cái phương diện cân nhắc đều so với hắn thích hợp. Có thể một mực là hắn bước lên con đường này. Tiểu Vương gia Cung An Tâm bên trong mơ hồ có một ít suy đoán, cũng không dám phạm vào kỵ hủy đi suy đoán phụ vương cùng ý của bệ hạ. Hắn chỉ là đứa bé, dù cho sinh ở đế vương gia, cũng không nên đi cân nhắc những người vốn không nên hắn chịu đựng sự tình. Nghĩ đến những thứ này, Tiểu Vương gia Cung Ninh trên mặt liền tràn ngập sầu dung. Ô Thị Lang thấy thế, còn tưởng rằng chủ tử nhà mình chịu mệnh, vội vàng mệnh lệnh nhất tiểu tôi tớ đem cố kiệu thả xuống, bắt chuyện lên Tiểu Vương gia đến. Tứ Mục nhưng là để gia nhạc đến trong phòng giúp Thiên Hạc đạo trưởng lấy một ít gạo nếp, quay đầu nhìn về phía mọi người vận chuyển đồng giáp kim quan. Sư đệ, đồng giáp kim quan lại dùng ống mực tuyến quấn quít lấy, bên trong chẳng lẽ là không sai?
Đúng là cương thi.
Thiên Hạc đạo trưởng không hề có một chút nào ẩn giấu. Tứ Mục chất vấn, nếu là cương thi, tại sao không đem nó đốt đây?
Sư Minh, cái này trong quan tài cương thi là biên cương hoàng tộc, lần này là muốn vận chuyển về hoàng thành, giao do hoàng thượng xử lý, chúng ta không có quyền lợi tiêu nó.
Tứ Mục hai con mắt đọc lại, nghe ra trong lời nói phép ẩn dụ. Chuyện này không đơn giản a, rất khả năng dính đến hoàng tộc cùng Ngụy Mãn chính quyền trong lúc đó tính toán.
Tứ Mục vốn định nhắc nhở sư đệ chớ đừng tham dự chuyện của triều đình, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Không phải ai cũng giống như hắn như thế có lao tổ cháo.
Thiên Hạc đạo trưởng mệnh liền khá là khổ. Vừa đến tiên phú thường thường, thứ hai không người trông nom, ba đến khí vận không tốt. Chỉ là nhị lưu nhâm đốc cảnh thiên hạc, chỉ có thể dựa vào những nhiệm vụ này đến thu được tiền tài, mua tu hành quân lương. Hắn cũng biết loại nhiệm vụ này cực kỳ hung hiểm. Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn khác ga mà nhưng vào lúc này, Nhất Hưu đại sư đứng ra nói rằng:
"Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi tại sao không đem lều vải hủy đi, để nó hấp thu một điểm ánh mặt trời, giảm thiểu một ít thi khí đây?"
Thiên Hạc có chút khó khăn địa cười khổ một tiếng. Hắn làm sao từng không biết để quan tài hấp thu ánh mặt trời có thể giảm thiểu thi khí. Chỉ là sự tình nếu là đơn giản như vậy là tốt rồi.
Nhất Hưu đại sư, không phải ta không muốn, mà là không thể.
Việc này liên quan đến thâm hậu, chớ đừng nhiều lời nữa.
Tứ Mục cùng Nhất Hưu liếc mắt nhìn nhau, đều là rõ ràng trong lòng, không nói nữa.
Thẩm Mặc đứng ở một bên nghe mấy người nói chuyện, có chút bất ngờ, bởi vì nội dung vở kịch phát triển với hắn biết được không giống nhau lắm.
Nguyên bản Nhất Hưu đại sư đề nghị sau, Thiên Hạc thì sẽ dỡ bỏ lều vải, tiện đà dẫn đến quan tài tao nộ mưa to, mặt trên máu chó đen ống mực tuyến bị dòng máu xung hóa, âm khí tràn ra, đưa tới thiên lôi khiến cương thi phá quan mà ra, hung tính quá độ. Nhưng là hiện thực tình huống là Thiên Hạc đạo trưởng không có nghe theo Nhất Hưu đại sư kiến nghị, cũng báo cho việc này liên quan đến thâm hậu, chớ đừng nhiều lời nữa.
Nếu như dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, dù cho tao ngộ mưa to, trong quan tài cương thi sợ cũng rất khó thoát ra.
Như vậy không thể được a.
Cương thi không ra, Thẩm Mặc còn làm sao thu được tân cửu âm luyện thi?
Đồng giác kim quan bên trong nhưng là cực kỳ hy hữu hoàng cực thi.
Cái gọi là hoàng cực thi chính là có hoàng đạo khí vận dị chủng cương thi, so với địa sát thi, tiểu linh thi còn muốn hy hữu.
Tiểu linh thi nắm giữ linh tính, có thành tiểu thi vương tiềm lực. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, muốn thành tiểu chân chính thi vương, cần luyện thi người không ngừng tập trung vào tu hành quân lương bồi dưỡng, nếu không thì cũng sẽ không có một thi truyền ba đời, người đi nó còn ở khổ bình. Mà hoàng cực thi bản thân liền ẩn chứa hoàng đạo khí vận, thuộc về là trời sinh hoàng đạo vương giả, sinh mà vì là thi vương. Dù cho nó chỉ là nhạy cương đỉnh cao thực lực, nhưng có không kém gì phi cương sơ kỳ sức chiến đấu. Đặc biệt là bị nó thi độc cảm hóa cương thi, chuyển hóa cực nhanh, một khi chuyển hóa chính là hắc cương cấp bậc, mà bảo lưu có một phần thần trí. Nếu là điều kiện cho phép, hoàng cực thi có thể ở thời gian cực ngắn nảy lạ ra một nhánh thi quân. Bọn họ phải đem hoàng cực thi vận chuyển về hoàn thành, mục đích gì ở Tứ Mục, Nhất Hưu đại sư mọi người xem ra, có thể nói là không cần nói cũng biết.
Tứ Mục sắc mặt khó coi mà thấp giọng quát lớn Thiên Hạc.
Sư đệ, ngươi quên Mao Sơn môn vị hả?
Sư Minh, ta làm sao dám quên? Ta nhận được nhiệm vụ chỉ là đưa nó vận chuyển về hoàn thành, đến hoàn thành sẽ có người tới đón thi. Lần này đến tìm Sư Minh, không chỉ chính là mượn gạo nếp, cũng là hy vọng Sư Minh có thể thông báo bên trong Sư Minh đệ, đến hoàn thành tiếp ứng ta.
Một khi tình thế đổi biến, ta trở thật hàng yêu trừ ma.
Biết rõ việc này có vấn đề, nhưng là lựa chọn lấy thân vào cục, vì là Mao Sơn sáng tạo một cái hàng yêu trừ ma cơ hội. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền có thể nhìn thấy trận chiến này gặp mang đến cỡ nào phong phú âm đức.
Thiên Hạc đạo trưởng, đại nghĩa a.
Đáng tiếc, Thẩm Mặc sao để hoàng cực thi từ hắn ngay dưới mắt trốn, càng sẽ không để hoàng cực thi rơi vào Mao Sơn, hoàng tộc chờ rất nhiều thế lực ván cờ bên trong. Hắn đi tới quan tài trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân quan tài, nhìn như chỉ là đơn giản kiểm tra, kỳ thực là dùng trận cực thuật ở thân quan tài trên lưu lại lôi đình ấn ký. Có này một tia chớp ấn ký, mặc kệ lều vải phá không phá, một khi tao ngộ rồng tố khí trời, quan tài át gặp xét đánh, bên trong hoàng cực thi át phải phá quan mà ra.
Thẩm Mặc muốn làm chính là cấp thi mà đi, luyện hóa đệ nhất cụ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Cho tới hoàng tộc tính toán, Mao Sơn nhu tính, hai người đều là trên bàn cờ chơi cờ kỳ thủ.
Vạn bạn không nghĩ đến,
nửa đường giết ra đến cái Thẩm Mặc, căn bản không nhìn ván cờ xu thế, hắn trực tiếp đập phá bàn cờ, còn muốn vận đánh cờ tử.
Ngươi lấy thân vào cục, ta trực tiếp đánh bàn.
Thẩm Mặc nhìn sắc trời một chút,
vạn dặm không mây, bầu trời trong trẻo.
Nhưng hắn dám kết luận, đêm nay tuyệt đối sẽ trời mưa, hơn nữa là lôi đỉnh mưa to.
Hắn nói, Long Vương đến rồi cũng không có tác dụng.
Chương 88, đa tử đa phúc, ngàn năm thế gia. Chương 88, đa tử đa phúc, ngàn năm thế gia. Hai vị đạo hữu khôi phục làm sao?
Nhìn theo Thiên Hạc đạo trưởng mọi người rời đi, Thẩm Mặc ngược lại hỏi hướng về Tứ Mục cùng Nhất Hưu.
Đa tạ đạo hữu quan tâm, ta khôi phục thất thất bát bát.
Bần tăng cũng vậy.
Thẩm Mặc gật gù, đứng chắc tay, hướng đi trong sân.
Vậy thì thật là tốt, ta mới vừa lĩnh ngộ một môn chém giết bí kỹ, hy vọng hai vị đạo hữu chỉ giáo một, hai.
Không dám, không dám, kính xin Thẩm đạo hữu hạ thủ lưu tình.
Bần tăng cũng vậy.
Này, số hòa thượng, tại sao học lời ta nói?
Tứ Mục đạo hữu, ta chỉ là thuận thế mà làm thôi, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Ta quên đi, không chấp nhận với ngươi.
Thẩm đạo hữu, xin mời.
Thẩm đạo hữu, xin mời.
Rất nhanh, trong nhà chính là vang lên Tứ Mục cùng Nhất Hưu tiếng kêu thảm thiết.
Ai nha?
Đau đau đau.
Con mắt của ta.
Đạo hữu lưu tình.
Chỉ thấy Tứ Mục, Nhất Hưu cùng nhau che mắt, bàn tay dưới gò má đã sớm là lệ rơi đầy mặt.
Mà ở tại bọn hắn trước người,
một viên nóng ánh kiếm hoàn đứng lơ lửng giữa không trung, dạng nơi rực rỡ, bén mà không nhọn, làm như một giây sau liền có thể đem hai người chém giết tại chỗ. Thẩm Mặc kiếm chỉ khẽ hất, kiếm hoàn hóa thành lưu quang trở lại lòng bàn tay của hắn, tiện đà hòa vào trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Này một chiêu chém giết bí kỹ kỳ thực không tính là cái gì lợi hại chiêu thức, nhưng là có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nó trên bản chất tham chiếu ngọc rồng bên trong Thái Dương quyền, dựa vào ớt một đội quan cùng ma quân thôn nhận chân khí kích phát bóng ánh nhận hoa, ảnh hưởng kẻ địch cảm quan cùng nhận biết, tiện đà lấy lưu quang kiếm hoàn một đòn đánh chết. Đối phó nhất lưu, nhất phẩm, dựa vào lưu quang kiếm hoàn liền đủ để đem chém giết. Này một chiêu chỉ là biểu lộ cảm xúc thí nghiệm nhỏ thôi, nhưng đối với tứ mục, nhất lưu tới nói, dù cho chỉ là biểu lộ cảm xúc thí nghiệm nhỏ, cũng không phải bọn họ có thể chống đối. Cái kia hừng hực nhận hoa, quả thực so với nhìn thẳng nắng nóng còn muốn chói mắt. Đặc biệt là đột nhiên xuất hiện lấp lóe, thiếu một chút đau mù con mắt của bọn họ. Cái kia hừng hực ánh sáng không chỉ có chói mắt, lại vẫn ảnh hưởng cảm nhận của bọn họ cùng khí thế cảm ứng. Nếu là lúc này bị công kích, căn bản không có phản kháng khả năng. Này một chiêu bên dưới, mấy người có thể chịu nổi. Quả thật là chém giết bí kỹ. Tứ mục thán phục không ngớt, nhất hưu nhưng là đắm chiêu. Cái kia lấp lóe nhật hoa quấy nhiễu người thái mắt, loạn người nhận biết, thật là lợi hại. Mà hắn Phật quang đồng dạng ẩn chứa chói mắt oai, không biết có thể hay không tập được này bí kỹ. Theo lý thuyết, Phật môn tu sĩ làm đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, nhưng Phật môn đồng dạng có kim cương nộ mục, Bồ Tát phục tùng. Nhất hưu lúc này hỏi thăm tới đến. Thẩm đạo hữu, không biết cái môn này bí kỹ bẩn tăng Phật quang có thể hay không thôi phát. Thẩm Mặc nhìn Nhất Hưu một ánh mắt, trong lòng tôi diễn Phật quang huyền diệu, rất nhanh liền có đáp án. Đương nhiên có thể, Phật môn Phật quang vốn là có chói mắt hiệu quả, hơn nữa Phật môn Phật âm, luật lực, quả thật có thể thôi phát lóa mắt Phật quang. Có điều đạo hữu, xin mời chỉ giáo. Lấy ngươi đối với Phật quang lực trường khống, cùng với chân khí phẩm chất, rất khó làm được điểm này, dù cho mạnh mẽ luyện thành, thì có ích lợi gì đây? Không phải Thẩm Mặc đả kích Nhất Hưu, hắn thực sự nói thật. Cái môn này bí kỹ vốn là biểu lộ cảm xúc, không tính là lợi hại, cao minh. Thật không cần thiết tiêu tốn to lớn tâm lực, tinh lực đi gượng ép tu luyện. Nhất Hưu nếu là cũng có một viên kiếm hoàn, cái kia làm Thẩm Mặc cũng không nói gì. Nhưng hắn nơi nào có kiếm hoàn? Nhất Hưu đại sư nhưng là từ thiếp thân bọc hành lý bên trong lấy ra một đoạn màu xám cánh cây. Bần tăng quan đạo Hưu bảo quang chém giết bí kỹ, trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ, vật ấy chính là bồ đề bảo cảnh, có thể đề cao Phật quang. Nếu là luyện chế thành pháp bảo, liền có thể khiến Phật quang như cánh tay điều động. Thẩm Mặc nhìn về phía bồ đề bảo cảnh, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, như tinh thần ngân hà giống như óng ánh rực rỡ. Kỳ kỹ luyện giả thành chân. Bồ đề bảo cảnh luyện giả thành chân thất bảo lưu ly chi giả thất bảo lưu ly chi, hậu thiên linh bảo, do đa bảo đạo nhân lấy làm gương khổng tuyên ngũ sắc thần quang luyện, có thể hoán thất bảo lưu ly Phật quang, quét xuống kẻ địch pháp bảo. Thất bảo lưu ly chi giả tương tự có quét xuống kẻ địch pháp bảo uy năng, chỉ cần là so với nó cấp bậc thấp pháp bảo đều có thể quét xuống. Thẩm Mặc vây tay một cái, ngự phong kỳ kỳ cuốn lên một đạo gió nhẹ đem Nhất Hưu trong tay bồ đề bảo cảnh thổi lại đây. Ở Nhất Hưu đại sư kinh ngạc địa dưới ánh mắt, Thẩm Mặc cười nói: "Đa tạ đạo hữu tặng bảo, nay cảnh bồ đề bảo cảnh đối với ta thật có tác dụng lớn." Tuy rằng không phải dùng để tăng cường bảo quang uy năng, nhưng có thể luyện chế một cái không sai pháp bảo. Nhất Hưu, Thẩm đạo hữu, Bần tăng không phải ý đó. Bần tăng là muốn xin ngươi giúp ta luyện bảo a. Nhất Hưu gấp đến độ nét mặt giàn mua đỏ lên, muốn giải thích một phen, rồi lại cảm thấy đến không thể rơi xuống Thẩm Mặc mặt mũi. Khoảng thời gian này hắn bị Thẩm Mặc đánh sợ, cũng thông qua Thẩm Mặc điểm hóa được tu hành chỗ tốt, có thể nói là lại kính lại sợ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại thật sự làm tốt khó ai chính là, chi kỷ không có ai bằng phụ. Tứ mục liếc mắt là đã nhìn ra Nhất Hưu ý nghĩ. Hắn không những không giúp đỡ nói chuyện, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ha ha, Nhất Hưu đại sư quả nhiên hùng hồn hào phóng, như vậy có thể so với cực phẩm xét đánh mộc giống như linh tài cũng có thể tiện tay đem tặng, bần đạo khâm phục khâm phục. Nhất Hưu sắc mặt so với ăn ba cân hoàng liên càng khó coi hơn, nhưng hắn vẫn là không thể không bồi cười nói. Thẩm đạo Hưu giúp người ta tu hành tinh tiến, bần tăng cảm kích và phần, tự nhiên là lấy báo vật đem tặng, không biết tứ mục đạo Hưu lễ vật đây, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không có chuẩn bị đi, không thể nào. Tứ mục, số hòa thượng, ngươi ông ta. Kha kha, cũng vậy. Tứ mục trong lòng khổ a, hắn thật sự thật nghèo, nghèo đến liền mua quần áo mới tiền đều không có, cũng không thể đem Lôi Minh kiếm tặng cho Thẩm Mặc đi, đó là vạn vạn không được. Không còn Lôi Minh kiếm, hắn thật liền nghèo đến xin cơm. Tứ mục do dự mãi, cuối cùng lợi tàn nhẫn cắn, như là hạ quyết tâm thật lớn từ Mao Sơn pháp trong túi lấy ra một viên thẻ ngọc. Thẩm Mặc ở nghĩa trang thấy rõ nhiều nhất chính là thư tịch, các loại sách cổ đều có, chỉ có chưa từng thấy thẻ ngọc. Nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng thẻ ngọc tài là giới tu hành ghi chép công pháp, bí thuật thường dùng nhất đồ vật, chỉ là linh khí khô cạn, thời đại mặt pháp. Có thể thành tựu chữ pháp khí ngọc tài càng ngày càng ít, không thể không một lần nữa tuyển dụng thư tịch. Hiện nay linh nguyên giới, tồn thế thẻ ngọc cực kỳ ít ỏi, có thể bị khắc vào thẻ ngọc tự nhiên cũng cực kỳ quý giá. Thẩm Mặc đã biết mình lấy đi Nhất Hưu bồ đề bảo cảnh là một cái hiểu lầm. Có điều, nếu đã hiểu lầm, vậy thì như thế đi. Hắn ngược lại là hiếu kỳ tứ mục trong ngọc giản ghi chép chính là cái gì. Thẩm đạo hữu, ngươi là hiểu ta. Vì luyện chế Lôi Minh kiếm, Bần tăng đã là hai tay áo thanh phòng, người không có đồng nào. Có điều, Bần tăng nơi này có một môn bí thuật, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong, tứ mục liền đem thẻ ngọc trịnh trọng việc địa đưa tới. Thẩm Mặc tiếp nhận thẻ ngọc, dựa theo tứ mục nhắc nhở đem thần thức dò vào trong đó, rất nhanh một phần ngàn chữ bí thuật hiện lên ở trong đầu, từng viên màu vàng cổ truyện như nòng nọc giống như chập chờn. Dù cho không nhận thức những này cổ truyện, Thẩm Mặc nhưng có thể đọc hiểu ý tứ của chúng nó, thật giống mỗi một chữ đều nắm giữ linh tính bình thường. Trong ngọc giảng công pháp là do tu sĩ linh thức khắc thù, tự nhiên ẩn chứa linh tính, mà mỗi một lần tìm đọc đều sẽ tiêu hao trong ngọc giản linh tính. Làm linh tính tiêu hao hết, công pháp thì sẽ biến mất, thẻ ngọc cũng là phế bỏ. Cái này cũng là thẻ ngọc từ từ bị tu sĩ đào thải nguyên nhân. Thời đại mặt pháp, tu hành cũng khó khăn như lên tiền, cường hào đều dùng không nổi thẻ ngọc. Mà thỉnh thần thuật trong ngọc giản linh tính, đầy đủ thẩm mặc lĩnh ngộ cái môn này bí thuật. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan thỉnh thần thuật, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ hàng thần thuật, lấy tự thân thần danh, thần tính, thần lực hoặc là tín ngưỡng nguyện lực vì làm miêu điểm, liền có thể triển khai hàng thần thuật. Hàng thần chia làm thần đạo phân thân, thần đạo bám thân hai loại hình thức. Một loại là lấy thần lực, nguyện lực ngưng tụ thần đạo phân thân. Một loại là bám thân ở tín đồ, linh vật trên người. Ai mạnh ai yếu, theo thực tế tình huống mà định. Rất hiển nhiên, đây là một môn thần đột gỡ kỹ. Nhưng mà, Thẩm Mặc không tu thần đạo, muốn cái môn này kỳ kỹ để làm gì? Kỳ kỹ hàng thần thuật cùng bí thuật nguồn máu lẫn nhau là anh chứng. Người lĩnh ngộ ra kỳ kỹ nguồn máu hóa thân, lấy tự thân huyết thống triển khai hóa thân thuật, liền có thể đem tự thân uy năng hạ xuống huyết thống hậu bối, cũng có thể đoạt xác huyết thống, hóa thân sống lại. Thoát thai từ huyết tộc nguồn máu bí thuật, cùng hàng thần thuật va chạm dung hợp, dĩ nhiên thành một môn huyết đạo đoạt xác hóa thân thuật. Cái môn này kỳ kỹ thực tại có chút tà tính. Rơi vào tay Thẩm Mặc, có thể là đa tử đa phúc, ngàn năm thế gia, trường thịnh công suy. Rơi vào tà tu trong tay, vậy thì là đoạt xác sống lại, huyết ma tông tộc, người người đều ma. Thẩm Mặc, đây là muốn để ta đa tử đa phúc a?